Chương 41. Thiên Ma Chi Bí Kinh Đô. Cầu Đạo Sơn Khánh Thiên Đại sẽ đã tán đi, thế nhân như cũng còn xa vào tại đối với tiên nhân, đối với đại hội các loại chuyện tiếm bàn tán sôi nổi bên trong. Lâm phủ bên trong, Lý Lan cùng Lâm Tranh ngồi tại trong thư phòng, Lâm Tranh chậm rãi viết xong một phong thư, đưa cho Thiết Phá Sơn đằng sau, Thiết Phá Sơn mang theo tin rời đi, hắn lúc này mới nhìn về phía Lý Lan, nói ngươi có rất nhiều nghi hoặc. Đối với Lý Lan nói, Khánh Thiên Đại sẽ lên sự tình, vượt ra khỏi ta nhận biết. Trước đó, hắn mặc dù từng có hoài nghi, nhưng cũng không dám tin tưởng, tiên hiển hoàng đế theo đuổi tiên đạo. Thế mà thật tồn tại. Tiên giới, ma giới, huyền giới, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chân Long Công lại có lai lịch ra sao? Các đại võ lâm tông phái cùng tiên giới truyền thừa, võ đạo cùng tiên đạo ở giữa, lại có quan hệ thế nào? Những chuyện này, Lý Lan cảm giác Lâm Tranh tựa hồ biết rất nhiều. Lâm Tranh thở dài một cái, nói ta vốn là chuẩn bị về sau sẽ nói cho các ngươi biết, nhưng người nào biết Lê Quan có thể luyện thành Chân Long Công, thế cục đại biến, bây giờ cũng chờ ghê gớm. Hắn tự thuật nói đại Lê, đích thật là có tiên đạo tồn tại. Chỉ ít tại một chút cực kỳ xa xôi cổ đại trên điện tịch, liên quan tới tiên đạo ghi chép rất rõ ràng, ta đã từng thu thập qua. Tương truyền tại càng thời đại xa xôi, chúng ta vị trí chi địa là kẹp ở tiên giới cùng ma giới ở giữa một mảnh hoang vu, về sau tiên ma đại chiến, ma giới rút đi, vì phòng ngừa ma giới lần nữa xâm lấn, tiên giới đại năng lấy kinh thiên thủ đoạn, làm chúng ta vị trí chi địa từ hóa mở giới, cũng chính là vị kia tiên nhân trong miệng nguyên giới. Nguyên người, ngăn cách song phương, giống như kỳ danh, nguyên giới xuất hiện, chính là vì cho tiên giới giảm sóc. Dù sao, nếu không có tiên giới tồn tại, ma giới nếu như quy mô xâm lấn, tiên giới liền sẽ thẳng nhận nó binh phong. Lý Lan nghe xong, không khỏi 10 phần chấn kinh. Nếu như trước kia Lâm Tranh nói cho hắn biết những này, hắn sợ rằng sẽ cho là đây là cái nào tam lưu mạng lưới tác giả viết ra nhảm chán kịch bản, nhưng bây giờ những này hẳn là thật. Nguyên giới xuất hiện phía sau lại dính đến tiên ma chi tranh, nguyên giới tự thành một thể, sinh ra thiên đạo ý chí đằng sau, liền xem như người của tiên giới cũng không thể tùy tiện bước vào, ma giới cũng là đạo lý đồng dạng. Lâm Tranh tiếp tục mở miệng, nhưng như vậy tiên giới cũng không phải là liền có thể gối cao không lo, bởi vì nguyên giới đã từng là chiến trường, mai táng quá nhiều chí cường giả, mỗi qua 600 năm những này chí cường giả huyết nhục tinh hoa, đại đạo tinh dấu các loại liền sẽ tiết ra ngoài một lần, tiết ra ngoài thời điểm, đại địa sinh linh vật, sông núi ra tinh quái, yêu tả các loại tùy theo mà hiện, lúc này, ma giới liền có thời cơ lợi dụng. Khi yêu tả tinh quái làm thiên hạ loạn lạc thời điểm, nhân đạo bị hao tổn, thiên đạo liền sẽ bị ảnh hưởng, tiên nhân ma nhân đều có cơ hội bước vào bên giới. Cho nên, mỗi đến đại địa linh tiết thời điểm, tiên giới đều sẽ nghĩ biện pháp giáng lâm, thanh trừ hết những khả năng kia hủy đi bên giới nhân đạo căn cơ yêu ma quỷ quái, mà giáng lâm mấu chốt, ngay tại ở Chân Long Công. Lâm Tranh thở dài một tiếng, Chân Long Công lai lịch cực lớn. Tương truyền công này là tiên giới tuyệt đỉnh đại năng truyền xuống, nếu là luyện đến cực hạn, vốn là có thể nhập tiên đạo, công này có thể tập thiên hạ chi khí vận vào một thân, đến vô thượng bí lực, đủ để ảnh hưởng đến thiên địa ý chí, là tiên nhân giáng lâm mở thông đạo. Công này cũng chỉ có hoàng thất huyết mạch có thể tu luyện. Lý Lan nghe xong, im lặng thật lâu. Thiên hạ đại thế, nguyên là như vậy. Nguyên giới bởi vì tiên ma chi tranh mà sinh ra, trừ thiên hạ bị yêu tà họa loạn nói sụp đổ thời điểm, thiên ma đều không thể có thể đi vào, đồng thời lúc này, trên đời cũng tuyệt không linh vật các loại. Nhưng, nguyên giới đã từng là chiến trường, mai táng nhiều lắm nhân vật không tầm thường. Những cái kia tồn tại tinh khí, tàn hồn ngoại hạng tiết, đều sẽ đối với nguyên giới tạo thành lớn lao ảnh hưởng. Tốt một phương diện, thanh vân quả, bạch cốt hoa, huyết linh chi các loại theo thời thế mà sinh, nhưng hỏng một phương diện, lại biết xuất hiện rất nhiều yêu tà tinh quái, làm thiên hạ loạn lạc. Nơi này lúc, tiên giới liền nhất định sẽ xuất thủ can thiệp, bởi vì bọn hắn như bỏ mặc nguyên giới đản sinh tinh quái bại hoại nhân đạo, chống cự ma giới bình chướng liền không còn tồn tại. Cho nên mới có đủ loại liên quan tới tiên nhân giáng lâm truyền thuyết. Nói như thế, Chân Long Công đích thật là vô thượng chi pháp. Lý Lan nói. Lâm Tranh lại lần nữa lắc đầu, không hẳn vậy. Theo ta được biết, Chân Long Công người tu luyện đều không ngoại lệ, đều đã chết. Mở thiên lộ là cần đại giới, mỗi một lần mở ra đằng sau, Chân Long Công người tu luyện đều sẽ điêu vong, mặt khác, nó tùy tùng tự thân cũng sẽ tùy theo bị thôn phệ hầu như không còn. Cho nên, trên cơ bản mỗi một lần tiên nhân giáng lâm đằng sau, mặc dù yêu tà chi họa trình độ nhất định bị tiêu mất, nhưng đối với triều đình lại biết dẫn phát chấn động lớn, thiên tử tất vong, nó hạ thần cũng sẽ từ long mà chết, cho nên, tại một chút trong điện tịch, thậm chí cả đem tiên hàng xương tiên họa. Lý Lan nghe vậy, trong lòng không khỏi giật mình, lập tức hãi nhiên. Cái này cái quỷ gì? Chân Long Công người tu luyện đều sẽ chết, vậy hắn không phải nhất định lạnh? Mẹ nó, giờ khắc này hắn bỗng nhiên có loại đem Lâm Nhược Băng nha đầu kia bắt tới đánh đập một trận nỗi kích động. Cho hắn là chim gì công pháp a? Trực tiếp rớt xuống hồ a. Những tin tức này tại toàn bộ trong triều đình cũng chỉ có giải rác mấy người biết được, thuộc về tuyệt mật Lâm Tranh thở dài một cái. Cho nên coi như Tam Hoàng Tử đối với Lâm Phủ cực điểm chèn ép, ta cũng không nguyện ý đứng ở Đại Hoàng Tử một bên, cũng là bởi vì Đại Hoàng Tử nếu là thua, chúng ta hay là một cái chết. Đại Hoàng Tử nếu là thắng, hắn tất nhiên sẽ tu luyện Chân Long Công, đến lúc đó Lâm Phủ cũng sẽ cùng hắn cùng một chỗ chôn cùng. Bản ý của ta là mượn nhờ Tây Bắc bình loạn thời điểm, tàn phế trở về, cáo la hồi hương, từ đây không để ý tới triều chính, mang theo người nhà thối lui về phía xa giang hồ bên ngoài, để tránh đại họa. Trên mặt của hắn có chút bất đắc dĩ, đáng tiếc, hết thảy đều là mệnh, mọi loại không do người, Khánh Thiên đại điện, hay là đem chúng ta Lâm Phủ trói đến đại hoàng tử trên chiến xa. Bây giờ, Lâm Nhược Băng bị hứa phối cho đại hoàng tử, Lý Lan trở thành đại hoàng tử lão sư, Lâm Phủ làm sao còn đi được rơi? Có vinh cùng đinh, có nhục cùng đục. Mà Lý Lan thì là rơi vào trầm tư. Sau một hồi, hắn chậm rãi nói, vô luận như thế nào, hiện tại cũng nhất định phải giúp đại hoàng tử. Chân Long Công phản phệ sự tình còn xa, Lê Quan Đồ đao cũng đã ở trước mắt. Lâm Tranh cũng gật đầu, là như vậy, bây giờ thời khắc cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Hắn do dự một chút, hay là nói tiếp, đợi tiên nhân giáng lâm đằng sau, các ngươi kỳ thật có lẽ sẽ có một chút hy vọng sống, Nhược Băng là Tử Hà học cung tiên chủng, mà ngươi, kỳ thật tổ thượng cũng có một phần tiên duyên cùng tiên giới cái nào đó tiên đạo thế lực có quan hệ, nếu như các tiên nhân nguyện ý xuất thủ bảo toàn, các ngươi có lẽ có thể từ Chân Long Công phản phệ bên trong sống sót. Hắn mở miệng. Lý Lan không khỏi ngạc nhiên, nói ta tổ thượng có tiên duyên. Lâm Tranh nói, không sai, Lý thị tại trong tiên giới chính là hiển hách tiên tộc, trong đó một vị nhân vật tiên tiêu, năm đó là bình loạn đi vào huyền giới, liền không có rời đi, lưu lại các ngươi một chi này. Chỉ là về sau nhiều lần chiến loạn, chỉ sợ ngươi chính mình cũng không rõ ràng giả sử một gốc. Không nói gạt ngươi, ta lúc đầu chọn chúng ngươi, cũng là nhìn chúng phần duyên phận này, hy vọng ngươi tiên duyên có thể che chở Nhược Tuyết mà thôi. Hắn mười phần thẳng thắn, trải qua cái này rất nhiều chuyện, hắn đối với Lý Lan đã là triệt để tán thành, không cần thiết giấu giếm nữa cái gì. Lý Lan thần sắc không khỏi có chút phức tạp, tiên duyên. Hắn cũng trong nháy mắt minh bạch Lâm Tranh khổ tâm. Lâm Nhược Băng có Tử Hà học cung tiên chủng chi tư, Lý Lan tiên duyên lại có thể là Lâm Nhược Tuyết cung cấp che chở, là một cái phụ thân, hắn là hai cái nữ nhi cân nhắc thật rất nhiều rất nhiều. Chắc không được, hắn đã từng một lần hoài nghi tới, Lâm Tranh tuyệt không phải loại người cổ hủ, làm sao lại vì đống giấy lộn bên trong một cái hồ nước, buộc nữ nhi gả cho Lý Lan như thế một cái người ở rể. Hết thảy đều là có nguyên nhân. Nhưng bây giờ vấn đề là, Tam hoàng tử quá một giáo trợ rút, luyện thành Chân Long Công ở trong tầm tay, mà đại hoàng tử đối với Chân Long Công hẳn không có cái gì nghiên cứu, chúng ta làm sao có thể giúp hắn đâu. Lâm Tranh mười phần buồn rầu. Mặc dù tại Khánh Thiên đại điện bên trên, Tả Thiên Long nói qua một chút liên quan tới tu luyện Chân Long Công mấu chốt, nhưng này cũng quá thô ráp chi tiết, cụ thể thao tác cùng phương pháp, tất cả mọi người là không hiểu ra sao. Dựa vào Thái Nhất giáo nắm giữ độc chiếm chi bí, ai có thể cùng Tam hoàng tử tranh phong? Nghe vậy, Lý Lan lại là trong lòng mỉm cười. Thái Nhất giáo, trên thế giới này, hắn hiện tại tuyệt đối là đối với Chân Long Công hiểu rõ nhất người. Chân Long Công mỗi một cái giai đoạn, mỗi một chỗ chuyển hướng cùng kiểu muốn, không có người so với hắn rõ ràng hơn, bởi vì hắn mới là ở trên con đường này đi được xa nhất người kia. Hắn là dựa vào linh tính quán chú lấy được, nhưng đủ loại cảm ngộ tuyệt không thiếu khuyết, hắn chỉ cần một chút thời gian, căn cứ đại hoàng tử tình huống điều chỉnh, tuyệt đối liền có thể chỉ đạo đại hoàng tử tu luyện. Mà lại, dạng này cũng có một chỗ tốt. Đại hoàng tử tu luyện thành công Chân Long Công, đối với Lý Lan tới nói, chính là một loại che giấu. Hắn rất lo lắng, Chân Long Công tu luyện tới đến tiếp sau, có thể sẽ gây nên một chút biến hóa, có đại hoàng tử làm bia đỡ đạn, hắn có thể trong bóng tối cậu thả đến tốt hơn. Cũng chỉ có hết sức thử một lần. Hắn nhẹ giọng mở miệng. Lâm Tranh cũng gật gật đầu, đột nhiên lại nói đúng rồi, ta đã viết thư cho Tử Hà học cùng, để được băng về tới trước, chí ít trước cùng đại hoàng tử thành hôn đi. Trên mặt hắn hiện lên ấy náy chi ý, hắn thân là phụ thần, nhưng hai cái nữ nhi hạnh phúc, hắn lại đều chỉ có thể trơ mắt hủy đi. Quân mệnh không thể trái. Lý Lan nghe vậy, lại là trong lòng có chút cổ quái, cái này, lần này, Lâm Nhược Tuyết cũng không đến không trở lại đi. Chính mình sắp nhìn thấy vị kia chân chính tiên tri tiểu nữ, vị kia không nguyện ý nhưng vẫn là cùng hắn thành hôn lão bà, mà Lâm Nhược Băng lại muốn gả cho đại hoàng tử Lê Việt. Nghĩ tới đây, Lý Lan bỗng nhiên cảm giác trong lòng giống như là hiện lên một trận khói mù. Giờ phút này, Cẩm Tú trong cung, điện hạ, lần này Khánh Thiên đại điện thật đúng là hiểm ác rất, mấy lần hiểm tượng hoàn sinh, may mắn mà có Lâm thị, Lý Lan, chúng ta mới hổ khẩu thoát hiểm. Một thị nữ cho đại điện hạ cởi áo, gương đồng trước đó, Lê Việt nhìn xem trong kính mặt mũi của mình, bình tĩnh nói, Lâm Tranh, Lý Lan đều thật không đơn giản, có thể xưng đương đại nhân kiệt, chỉ là lần này, cuối cùng đáng tiếc. Đáng tiếc, Lê Quan lại có nhiều như vậy chuẩn bị ở sau. Điện hạ, thế cục bây giờ đối với ngài rất bất lợi, ngài căn bản là không có cách tu luyện Chân Long Công, mà lại, một khi ngươi cùng Lâm Nhược Băng thành hôn, chỉ sợ ngài chân thân cũng sẽ bại lộ. Thị nữ nhẹ giọng mở miệng, Lê Việt tóc dài bỗng nhiên rơi xuống, chiếu xuống ngạo nhân thân thể phía trên, trong kính nữ tử khuynh quốc khuynh thành, quốc sát thiên hương, lại cho mày, sắc mặt trẻ lấp. Thân nữ nhi, coi là thật không có cách nào tu luyện Chân Long Công sao? Nàng lẩm bẩm một câu, nhưng loại này mềm yếu cùng bất lực chi ý rất nhanh chợt lóe lên, sáng mai, ta đi Lâm phủ bái kiến Lý Lan, lão sư của ta. Chương 42. Đánh tơi bời Lâm Nhược Băng đêm đã khuya, Lý Lan cũng không nghỉ ngơi, trong phòng, hắn chậm rãi vận chuyển Chân Long Công, nội tức theo chu thiên lưu chuyển. Câu đạo trên núi, vì giúp Lâm Nhược Băng đối kháng Tả Thiên Long, không thể không ra tay, hơn nữa còn lợi dụng tiên hiển hoàng đế ban cho hắn thanh vân quả tăng lên cảnh giới. Lâm Tranh cống lên 2 cân thanh vân quả, tổng cộng 20 mai, mỗi một mai cho hắn tăng lên 150 điểm tả hữu linh tính, tổng cộng hơn 3000 điểm, cái này hơn 3000 điểm, cũng làm cho hắn thành công đột phá đến Chân Long Công tầng thứ 2. Giờ phút này, cảnh giới của hắn đã thay đổi, tính danh Lý Lan cảnh giới hóa cảnh nhất giai siêu nhất lưu sơ kỳ công pháp, Chân Long Công tầng thứ 2 cựu chuyển biên trưởng biên mãn huyễn vân chấm pháp tiểu thành linh tính, 24 siêu nhất lưu. Cảm thụ được thể nội mênh mông nội tức, thiên biến vạn hóa, lúc như sóng lớn vô án, lúc như chân long đằng tiền, lúc như huyền võ ẩn nút, Lý Lan cảm giác thể nội trôn giấu lực lượng là cường đại như thế. Nhưng hắn cũng hơi có chút đau lòng. Cái này Chân Long Công tu luyện, không khỏi cũng quá hao tổn của cải nguyên. Trước sau gần 3 cân thanh vân quả, giá trị mấy vạn lượng bạch ngân a, lúc này mới đem hắn luyện đến tầng thứ 2. Mà lại, tầng thứ nhất chỉ dùng 6 mai, tầng thứ 2 liền dùng 2 cân. Về sau đâu, liền ngay cả hắn thân có bảng trợ giúp đều tu luyện được như vậy khó khăn, cũng chẳng trách đại lê trên dưới đều đem công này coi là không thể tu luyện phế công. Cảm thụ hồi lâu, Lý Lan mới dừng lại, trong lòng đại khái nắm chắc. Huyễn hoặc khó hiểu, người bình thường tu luyện, tựa hồ cần ngoại lực tương trợ, không giống ta như vậy, mọi loại vĩ lực quy về tự thân. Hắn thì thào, chân long công quá mạnh, nếu như người bình thường vận chuyển, tinh thần cùng linh hồn, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Loại kia vương bá cương mãnh nội tức bên trong, ẩn chứa đủ để cho người điên cuồng năng lượng. Người bình thường linh hồn cùng tinh thần, căn bản không đủ để khởi động chân long quyết nội tức, càng không chịu nổi đến tiếp sau cuồng bá trùng kích. Công này như liệt nhật, vẹn vẹn tới gần, cũng đủ để đem người thôn phệ. Cho nên, người bình thường muốn tu luyện, nhất định cần ngoại lực trợ giúp. Kỳ thật lựa chọn có hai cái, thứ nhất, chính như Thái Nhất giáo ngạo nắm giữ, dùng cực âm độ vật đối với chân long công tiến hành nhất định trung hòa, kể từ đó, chân long công tán phát liệt diễm, cũng sẽ không như vậy đốt người. Thứ hai, thông qua một ít phương pháp, đến tăng cường tự thân tinh thần cùng ý chí, ngạnh kháng chân long công mang tới uy áp. Vào chỗ đăng cơ, được thiên hạ khí vận, trưởng thiên hạ quyền lực, phải chăng chính là cái này loại thứ hai biện pháp? Lý Lan Tư tăng lấy, kỳ thật hai loại biện pháp đều dùng tới là tốt nhất. Thái Nhất giáo cũng là làm như thế, một bên cho Lê Quan tìm kiếm cực âm đồ vật, một bên khác chuẩn bị xoán vị sự tình. Nếu như Lý Lan muốn giúp đại hoàng tử tu luyện công này, tựa hồ cũng chỉ có thể từ hai phương diện này vào tay. Hắn nghĩ nghĩ, có chút phương hướng. Ân. Nhưng vào lúc này, hắn cảm nhận được cái gì, hướng phía cửa sổ nhìn lại, một đạo tịnh ảnh lóe lên mà vào, thân nhánh luyện chuyển lâm nữ băng đã đứng ở trước mặt hắn. Nàng nghiêng nước nghiêng thành trên khuôn mặt, mang theo một vòng ngưng trọng xem kỹ. Lý Lan cười nói, trên mặt ta mộc hoa. Đúng thế, trên mặt ngươi dài quá một đóa hoa hồng lớn chữ hoa. Vừa mới nói xong, nàng đã chợt lấn người mà gần, ngón tay ngọc nhỏ dài hướng phía Lý Lan hai mắt cảm đến, tấn manh phi thường, chỉ cần Lý Lan phản ứng hơi chậm, tất nhiên sẽ bị nàng cắm bạo con mắt. Lý Lan thở dài một tiếng, rơi vào đường cùng, thuận thế đã là lóe lên, tay đã dựng vào Lâm Nhược Băng tuyết trắng mảnh khảnh cổ tay, trên tay kình lực phun một cái, lại kéo một phát, Lâm Nhược Băng vậy mà đứng thẳng không nổi, bị hắn kéo đến một cái đánh ra trước, nào xuống tại trên giường. Lâm Nhược Băng gương mặt xinh đẹp biến đổi, nàng vốn là xuất thủ thăm dò, nhưng không nghĩ tới Lý Lan động tác dĩ nhiên như thế nhanh chóng, nội tức chi phun ra nuốt vào càng là phía trên nàng. Nàng muốn dây rủa, Lý Lan cũng đã cưỡi tại nàng trên lưng, đưa nàng hai tay quay trở lại phía sau, khống chế được. "Lý Lan, ngươi tên lừa đảo này, thả ta ra!" Lâm Nhược Băng đội vàng hét lớn, nhưng Lý Lan lại là xích lại gần tại bên tai nàng, nói nhỏ, "Gọi, ngươi tiếp tục lớn tiếng gọi, tốt nhất là làm cho cả Lâm phủ cũng nghe được." Lâm Nhược Băng nghe chút, lập tức nghiến răng nghiến lợi, "Ngươi muốn làm gì? Thả ta ra làm gì?" Lý Lan cười lạnh một tiếng, trên mặt hiện lên tàn nhẫn chi sắc, sau đó hung hăng một bàn tay hướng phía nàng bờ mông vỗ xuống đi. Đùng! Một tiếng thanh thúy tiếng vang, Lâm Nhược Băng lập tức xấu hổ giận dữ tới cực điểm, nói, "Ngươi đại lừa gạt này, ngươi gạt ta, ngươi còn đánh ta, a, ngươi tên lừa đảo này!" Nhưng là nàng càng nói, Lý Lan ngược lại càng là dùng sức đập nện, liên tục động thủ, không chút khách khí. Muốn đánh Lâm Nhược Băng cũng không phải một ngày hai ngày. Từ khi xuyên qua đến nay, bởi vì võ công thấp, có thể thực bị nha đầu chết tiệt này khi dễ đến mấy lần, hiện tại an năng không hung hăng cho hà giận. Tiếng bạt tai liên tiếp, Lâm Nhược Băng từ đầu đến cuối không cách nào dãy rủa, hồi lâu sau, nàng đã là ô ô thấp giọng khóc lên. "Ô ô ô, ngươi đánh ta, ngươi lại dám đánh ta, ô ô, đau quá a!" Nàng kiểu diễm đến cực điểm trên gương mặt, treo nước mắt trong suốt, lã chã chứ khóc, điềm đạm đáng yêu, Lý Lan cũng không nhịn được có chút mềm lòng một chút, lúc này mới nói, "Phục không phục?" "Ta không phục lại một cái tát." "A a, ta phục tỷ phu, không nên đánh ta, đau quá nha!" Nàng rốt cục cầu khẩn đứng lên, Lý Lan lúc này mới dừng tay, tay nắm chặt nàng mảnh vai, chuẩn bị đưa nàng nhấc lên, nào có thể đoán được một giây trước còn tại điểm đạm đáng yêu Lâm Nhược Băng, đúng là một phát bắt được tay của hắn, hung hăng cắn một cái xuống dưới. Lý Lan bị đau, chân long nội tức liền muốn dâng lên mà ra, nhưng như vậy nàng một ngụm ngọc vỡ giống như răng tất nhiên bị hao tổn, ý niệm tới đây, đành phải sinh sinh chịu một ngụm này. Hồi lâu sau, nàng tài hoa hô hô buông ra Lý Lan tay, hung tợn nhìn xem Lý Lan, nói, "Ngươi chừng nào thì trở thành siêu nhất lưu võ giả?" Ngày đó tại cầu đạo trên núi, cái kia nắm chặt nàng mắt cá chân giúp nàng chống cự Tạ Thiên Long càng nghĩ, cũng chỉ có Lý Lan một người. Tăng thêm thời khắc này thăm dò, nàng đã xác định không thể nghi ngờ. Nhưng nàng vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, Lý Lan trước đó rõ ràng chỉ là một cái võ đạo tuổi mục, làm sao đột nhiên liền có thể dễ như trở bàn tay giải khai chín thuốc phá nguyên tán độc, còn có thể bước vào siêu nhất lưu võ giả cảnh giới. Cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Coi như tỷ tỷ của nàng Lâm Nhược Tuyết, được vinh dự thế hệ tuổi trẻ võ đạo thiên phú người thứ nhất, cũng bỏ ra vài chục năm, cảnh giới mới đến siêu nhất lưu cùng tông sư ở giữa bậc cửa kia. Mà Lý Lan trước sau, bất quá một tháng đi. Một tháng thời gian, từ trước tới giờ không biết võ công phàm nhân, trở thành siêu nhất lưu cao thủ, nói ra, toàn bộ đại lệ đều muốn rung mạnh, võ lâm tất nhiên nhấc lên thao thiên ba lan. Trong lúc nhất thời, nàng không hiểu nhớ tới đại lệ một chút truyền thuyết nhân vật, tỉ như vị kia chứ danh tiểu kiếm tiên vương nhị thập cửu, cả đời chìm nổi, cuối cùng trong vòng một ngày, lĩnh ngộ kinh thế kiếm ý, từ phàm nhân bước vào tông sư phía dưới người thứ nhất. Chẳng lẽ, Lý Lan cũng là loại nhân vật này sao? Ta làm sao biết võ công cũng không trọng yếu là, chúng ta lúc trước đánh cái kia cược. Lý Lan thản nhiên cười nói, ngươi từng nói qua, ta nếu là trong một tháng trở thành võ giả, liền thế nào tới? Nghe vậy, Lâm Nhược Băng nhất thời trên mặt hiện lên một vòng đỏ bừng, nói, ta cũng không có cùng ngươi đánh cái gì cược, gặp lại. Nói xong nàng đội vàng muốn trượt, nhưng Lý Lan tốc độ như quỷ mị, đã ngăn cản nàng, cười nói, đường đường Lâm phủ thiên kim, từ Hà học cung tiên chủng, chẳng lẽ muốn nói không giữ lời? Lâm Nhược Băng trên mặt gấp, nói, cái này làm sao có thể giữ lời đâu? Ngươi thế nhưng là tỷ phu của ta. Nàng quả thực là không lựa lời nói, đây đã là nàng dưới tình thế cấp bách duy nhất nghĩ tới tấm mục. Ta không chỉ là tỷ phu ngươi, ta vẫn là tốt sắc chi đồ, cả ngày lưu luyến thanh lâu đâu. Lý Lan thản nhiên cười nói lại nói, hiện tại ngươi vai trò là của ta thế tử. Thay tỷ tỷ ngươi thực hiện một chút thê tử ứng tận trách nhiệm, không có vấn đề đi. Nói, hắn từng bước tiếp cận, sắc mặt đơn giản tàn nhẫn. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Ta cho ngươi biết, không thể nào. Lâm Nhược Băng là thật có chút sợ sệt, thanh âm đều có chút run nhẹ nhẹ, theo bản năng che ngực lui lại. Mà Lý Lan thì là nói, không muốn bỏ ra tiền đặt cược. Đi, cái kia, ta cho ngươi một cái lựa chọn khác. Trong mắt của hắn hiện lên một vòng ý cười, như kế đã đạt được. Nghe vậy, Lâm Nhược Băng lập tức như gà con mổ thóc bình thường gật đầu tốt tốt tốt, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Chương 43. Hoàng tử chi sư điều kiện gì? Lâm Nhược Băng vội vàng đặt câu hỏi. Lý Lan mỉm cười, liên quan tới ta biết võ công sự tình, thay ta giữ bí mật, không có khả năng nói cho bất luận kẻ nào. Tại cầu đạo trên núi xuất thủ, kỳ thật đã vi phạm với Lý Lan bản ý, hắn không muốn để cho người biết được hắn lại có thể tu luyện võ công, càng không muốn để người ta biết hắn sẽ chân long công. Bất quá, Lâm Nhược Băng bên này là lựa không được, cho nên đành phải ra hạ sách này. Nghe vậy, Lâm Nhược Băng lập tức thở dài một hơi, nàng còn tưởng rằng Lý Lan sẽ đưa ra cái gì quá phận yêu cầu, giờ phút này không khỏi gật đầu nói, "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Bất quá, tỷ tỷ của ta cũng không được a, nàng hiếu kỳ đặt câu hỏi. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, nàng đối với Lý Lan thái độ trong bất chi bất giác kỳ thật đã có cải biến. Lý Lan vô luận từ năng lực hay là nhân phẩm đi lên nói, đều là loại kia đủ để cho người ngưỡng mộ mạnh. Duy nhất thiếu khuyết chính là võ đạo thiên phú quá kém. Nhưng bây giờ, Lý Lan thiên phú kinh người như thế, nếu như nói ra ngoài, không đơn thuần là võ lâm quần hùng hội dung mạnh, tỷ tỷ nàng cũng tất nhiên sẽ ghé mắt. Lý Lan liền có cơ hội cùng Lâm Nhược Tuyết tu thành thiện duyên. Không được, cha ngươi, tỷ tỷ ngươi, mẹ ngươi đều không được. Lý Lan lắc đầu, nói nếu như ngươi dám nói cho người khác biết, vậy ngươi thiếu tiền đặt cược của ta. Hắc hắc hắc, đến lúc đó ta có thể không tha cho ngươi. Hắn hướng phía nàng nhìn thoáng qua, xâm nhiên uy hiếp, trong mắt tàn nhẫn, còn cố ý lộ ra tham lam xem kỹ ánh mắt, quét Lâm Nhược Băng một chút. Lâm Nhược Băng bị hắn thấy đỏ mặt lên, nhưng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, phản ứng lại. Không đúng, tỷ phu ngươi cố ý làm ta sợ. Nàng lập tức nghĩ đến Lý Lan đối với nàng tỷ tỷ mối tình thắm thiết, căn bản không phải cái gì tham hoa đồ háo sắc. Lúc trước đối mặt Túy Nguyệt lâu hoa khôi Tuyết Nguyệt tiên tử, đều ngồi trong lòng mà vẫn không lọt đâu. Hắn làm sao lại thèm nhỏ dãi sắc đẹp của mình? Chính mình vừa rồi là bị Lý Lan dọa sợ a? Nghĩ tới đây, nàng không khỏi cười, khẩn trương giết hết, nói ngươi mới sẽ không làm gì ta đâu. Bất quá, ngươi yên tâm, sư phụ ta nói qua, mỗi người đều có bí mật của mình, cho nên ngươi nếu không muốn nói, về sau ta cũng sẽ không nói cho người khác biết. Bất quá, ta rất hiếu kỳ, ngươi đến tột cùng là thế nào luyện thành? Ngươi tốc độ này cũng quá nhanh. Lý Lan biết được Lâm Nhược Băng nhìn như điêu ngoa, kỳ thực tâm địa thiện lương, tại trái phải rõ ràng bên trên tuyệt không mập mờ, nàng đáp ứng giữ bí mật, hắn cũng yên tâm không ít. Bất quá vẫn là nói ta cũng không biết võ công, nói hướng nàng vươn tay ra. Lâm Nhược Băng ngón tay ngọc nhỏ dài dựng vào Lý Lan mạch đập, lập tức giật mình, bởi vì Lý Lan mạch tượng, bất quá người bình thường mà thôi, căn bản không có một chút võ giả kiên cường chi tượng. Làm sao lại? Nàng càng thêm nghi hoặc. Ta tổ thượng có một phần tiên duyên, ta chỉ là dựa vào phần kia tiên duyên, phát huy ra một chút vượt qua thường nhân lực lượng mà thôi, cùng chính ta không quan hệ. Lý Lan cười cười, thuận miệng che giấu một chút. Lâm Nhược Băng hứa hẹn chỉ là tầng thứ nhất bảo hiểm, dùng cái này lao thập tử tiên duyên đến làm hắn biết võ công giải thích, chính là đệ nhị trọng che lấp. Lâm Nhược Băng bừng tỉnh đại ngộ, Lý Lan nhìn mạch tượng tuyệt không phải võ giả, cho nên có thể tại cầu đạo trên núi giúp nàng, dựa vào ngoại vật chính là khả năng duy nhất. Nghĩ tới đây, nàng không biết làm tại sao, trong lòng lại có chút tiếc hận. Đúng rồi, tỷ tỷ của ta muốn trở về. Lâm Nhược Băng đột nhiên nhắc lên việc này, sau đó có chút ba ba mà nhìn xem Lý Lan. Nàng trở về, ngươi cũng muốn lập gia đình? Lý Lan thản nhiên nói, đây là thánh thượng ngay trước cả triều văn võ làm ra quyết định, ta cũng không có biện pháp. A, ngươi liền trơ mắt nhìn ta gả cho cái kia Lê Việt a? Lâm Nhược Băng thấy mình tâm sự bị Lý Lan đoán đúng, càng ủy khuất một phần. Tỷ phu, ngươi giúp ta một chút thôi. Ngươi thế nhưng là lão sư hắn, ngươi nhất định có biện pháp đúng hay không? Nàng bắt lấy Lý Lan tay, lắc lắc, gọi là một cái ủy khuất đáng thương. Lý Lan trong lòng hơi động, nhân tiện nói, lấy chồng là không chạy khỏi. Bất quá, nếu như ngươi không muốn thất thân, ta có lẽ có thể giúp ngươi kéo dài, chờ sau này ngươi đủ cường đại, cùng hắn ly hôn chính là. Bất quá, cái này phải xem biểu hiện của ngươi như vậy. Lý Lan lại nhiều một kiện có thể nắm chuyện của nàng. Biết hắn biết võ công Lâm Nhược Băng, theo một ý nghĩa nào đó đã là một cái không ổn định nhân tố. Mặc dù nàng thiện lương, Lý Lan cũng sẽ không đem hy vọng ký thác vào nhân phẩm của nàng bên trên. Có uy hiếp cùng được điểm, mới có thể một mực khống chế lòng người. Đây chính là đệ tam trọng bảo đảm. Nghe vậy, Lâm Nhược Băng lập tức vui vẻ mặt mày cong cong, nói tỷ phu, ta liền biết ngươi tốt nhất rồi. Ngươi yên tâm, ta về sau nhất định ngoan ngoãn nghe lời ngươi. Kể từ đó, nàng mặc dù lấy chồng, cũng bất quá đi cái hình thức mà thôi. Được rồi, ta liền đi trước rồi, không quấy rầy ngươi rồi. Nói xong, nàng quay người nhảy cửa sổ mà đi. Hôm sau trời vừa sáng. Ân, hôm nay bữa sáng không giống nhau lắm. Lý Lan nhìn xem Nguyệt Nhiễm đưa lên canh thang, hơi nghi hoặc một chút. Nguyệt Nhiễm trên mặt lại là nhẹ nhàng ửng đỏ, nói cô ra, đây là bổ thân thể, ngươi tối hôm qua quá mệt nhọc, uống nhiều một chút. Từ khi Lý Lan phát sinh qua Túy Nguyệt lâu bị tập kích sự tình, nàng hiếm khi rời khỏi Lý Lan bên người, trong đêm cũng là mười phần chú ý, rõ ràng nghe được cô ra trong phòng truyền đến tiếng va đập, cũng quá cảm thấy khó xử. Bất quá, trong nội tâm nàng không hiểu là Lý Lan cao hứng, đã lâu như vậy, cô ra bỏ ra nhiều như vậy, chung quy là đả động tiểu thư, hai người có vợ chồng chi thực. Lý Lan nghe vậy, lập tức không hiểu đấu, nghĩ nửa ngày mới phản ứng được, Nguyệt Nhiễm nha đầu này đêm qua chẳng lẽ đang nghe chân tường. đem hắn đánh Lâm Nhược Băng cái mông thanh âm trở thành. Được rồi, Lý Lan cũng lời giải thích, tùy ý cười một tiếng, vươn lên canh thang uống. Cô ra, đại hoàng tử tới, lao ra để ngài đi qua. Thiết Phá Sơn đến. Lý Lan lúc này đứng dậy, không bao lâu đi vào Lâm phủ đại sảnh, phong thần như ngọc đại hoàng tử Lê Việt đã cùng Lâm Tranh đang trò chuyện đính hôn một loạt công việc các loại. Lê Việt đối với cùng Lâm phủ thông gia cực kỳ trọng thị, chỉ là lần này tới cửa, mang tới lễ vật liền rất nhiều. Dù sao, hắn trong triều cơ hồ có thể nói là tứ cố vô thần, bây giờ tam hoàng tử Lê Quan danh chấn thiên hạ đằng sau, các phương nhân mã càng biết ném Lê Quan mà đi, đứng tại hắn trên chiến xa quá ít người trọng lượng cấp cũng chỉ có hắn vị này nhạc phụ tương lai. Nói chuyện với nhau hồi lâu, học sinh bái kiến lão sư Lê Việt đứng dậy, đối với Lý Lan đi một món lễ lớn. Lý Lan đứng dậy đến, nhưng thản nhiên cùng nhau thụ, đây là lễ bái sư, Lý Lan chịu cũng không tính đi quá giới hạn, hắn đỡ dậy tam hoàng tử, nói Lý Lan tài sơ học thiện, thẹn ở lúc này, quả thực lòng có bất an. Lão sư khách khí, học sinh muốn hôm nay liền theo lão sư học tập tu hành, xin mời lão sư rời bước Cẩm Tú cung, như thế nào? Hoàng tử thiếu sư, trực tiếp ở tại Cẩm Tú cung bên trong, tùy thời dạy bảo hoàng tử. Lý Lan nghĩ nghĩ, nhân tiện nói, cũng tốt, Lý Lan tuân mệnh. Lê Việt cười một tiếng, lúc này cùng Lý Lan đi ra phủ, chỉ có thiếp thân nha hoàn Nguyệt Nhiễm đi theo. Lâm Tranh đưa bọn hắn rời đi. Ra Lâm thị, Lý Lan cùng Lê Việt cùng nhau lên xe ngựa, Cẩm Tú cung hoàng tử xa giá, tự nhiên cũng xa hoa bất phàm, Cẩm Tú tơ lụa là màn, chân quý gỗ lim là lương, ba thất tuyết trắng ngựa chậm rãi lôi kéo xa giá, hai bên đường phố bách tính thấy thế đều nhao nhao hành lễ. Đều biết đây là người trong hoàng thất. Cái này ba con ngựa nhìn mười phần thần tuấn, nghĩ đến nuôi nấng đến phải rất khá. Trong buồng xe, Lý Lan đỗng nhiên tán thưởng một câu Lê Việt ngựa, Lê Việt có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là nói lão sư đoán không sai, cái này ba con ngựa tổng cộng có 9 tên mã phu nuôi nấng, một ngày ba bữa, cỏ xanh bên ngoài, còn cần tá lấy đào, lê các loại theo mùa hoa quả, tiểu mễ, lúa mạch các loại tinh tế lương thảo. Lão sư đưa thích, quay đầu ta để cho người ta đưa một tấc đến ngài phủ học sĩ bên trên. Lý Lan được phong Hàn Lâm đại học sĩ, mọi người đều biết, bực này đại quan, đã đủ để tại kinh đô có được chính mình phụ trách, chỉ bất quá trong lúc đội bảng, còn không có an bài tốt mà thôi, bất quá đây chỉ là chuyện sớm hay muộn. Bực này bảo mã, một thất mỗi tháng tốn hao, còn kém không nhiều tương đương với một gia đình một năm sinh kế. Lý Lan lại là lắc đầu, nói điện hạ, theo ta đi cái địa phương, như thế nào? Lê Việt càng thêm nghi hoặc, nhưng vẫn là gật gật đầu. Lúc này, xe ngựa thay đổi phương hướng, thoát ly phồn hoa náo nhiệt trung ương đường cái, đúng là hướng phía hoang vu lạnh lẽo dân nghèo đường phố mà đi, không lâu sau đó, đã đến một mảnh thấp bé cũ nát dần cư trước đó. Nơi này dơ giấy bẩn thỉu không gì sánh được, lộ diện cái hố nước đọng không nói, hai bên càng là nằm đại lượng lưu dân tên ăn mày, thậm chí còn tản ra cùng loại với thi sú ngút trời hôi thối. Điện hạ, nơi này không phải đất lành. Đại hoàng tử thiếp thân nha hoàn Tú Trúc mở miệng nhắc nhở. Nhưng Lý Lan đã xuống xe, Lê Việt cũng chỉ đành đuổi theo, hắn cầm tú mặt dày đạp ở một mảnh nước bùn bên trong, lập tức không khỏi nhíu nhíu mày. Cô ra tới nơi này làm gì? Nguyệt Nhiễm cũng tò mò. Trung quanh các lưu dân cũng đều là nhao nhao nhìn lại. Bọn hắn ngày bình thường trong kinh thành lưu thoán, an xin, một mực bị xua đuổi, đánh đập, một mực là không bị chú ý bên dưới, mảnh khu vực này lại càng không có quan to hiển quý đến. Trên thân những người này quần áo lam lũ, vết bẩn, ẩn thân tại cũ nát vứt bỏ dân cư ở giữa, thân thể đều đã gầy gò như củi, trong ánh mắt có sợ hãi, sợ sệt, cũng có cửu hận, xem kỹ. Những người này đều là không nhà để về lưu dân. Lý Lan bình tĩnh mở miệng, những năm gần đây, bên ngoài tràn vào tới lưu dân đương nhiên không cần phải nói, liền ngay cả trong kinh đô cũng có rất nhiều giàu có chi hộ, bởi vì trên triều đình một câu, một cái mệnh lệnh, một cái không có ý nghĩa sai lầm nho nhỏ, liền biến thành một thành viên trong bọn họ. Lê Việt thở dài một cái, nói triều đình những năm này triều chính, hoàn toàn chính xác nhiều mất thiên vị. Hắn tự nhiên không có khả năng quá ngay thẳng phê phán tiên hiển hoàng đế. Trên người điện hạ mang theo tiền sao? Lê Việt lắc đầu, quay đầu nhìn về phía nha hoàn Tú Trúc, Tú Trúc đạo: "Mang theo một chút, nhưng không nhiều. Xin mời điện hạ đưa cho bọn họ đi." Nói, hắn từ trên thân cũng lấy ra một túi lớn tiền đồng, đưa cho Lê Việt. Lâm thị bố trang sinh ý bây giờ rất tốt, Lý Lan mỗi tháng có thể từ trương mục cầm tới tiền cũng rất nhiều, cho nên sớm có chút chuẩn bị. Lê Việt không hiểu, nhưng vẫn là làm theo, hắn tiếp nhận tiền đến, không lưu loát nói mọi người: "Tới lĩnh tiền." Nghe được câu này, lập tức xung quanh xóm nghèo một mảnh bạo động, một chút gan lớn lưu dân, lập tức trong mắt tỏa ánh sáng, hướng thẳng đến Lê Việt đánh tới, muốn cắt đoạn. Nhưng bên cạnh Nguyệt Nhiễm cùng Tú Trúc đều là bất phàm võ giả, lập tức tiến lên, nhẹ nhõm đem mấy người đá bay, mặt khác dục dịch người cũng đều không còn dám động. Xếp thành hàng, người một nhà, lĩnh ba cái tiền đồng. Lý Lan mở miệng. Lê Việt cũng gật đầu, đối với đều xếp thành hàng tại võ lực trấn áp phía dưới, các lưu dân rất nhanh bị tổ chức lên trật tự, Lê Việt tự mình phát tiền, ngay từ đầu, động tác của hắn ngôn ngữ cái gì, đều rất mất tự nhiên, tiếp xúc những cái kia đen như mực tay, cũng là có chút né tránh, nhưng vẫn là cưỡng ép nhìn xuống, đem tiền toàn bộ phát xong. Tạ ơn quý nhân a. Tấn công. Hảo tâm quý nhân, ngươi sống lâu trăm tuổi. Trong lúc nhất thời, dẫn tới tiền lưu dân không khỏi là kích động vì xuống đất hô to. Lê Việt không có trải qua loại tràng diện này, trong lúc nhất thời cũng có chút sợ run. Lý Lan thì là lạnh nhạt tiến lên phía trước nói, vị này là Đường Kim đại hoàng tử Lê Việt, tâm hắn hệ bách tính nghèo khổ, ngày mai sẽ còn phái người đến đưa cháo. Nghe vậy, đám dân nghèo càng là kích động bản phần, miệng tụng Lê Việt tên. Lê Việt điện hạ người tốt ta. Lê Việt điện hạ, vì dân suy nghĩ. Quá tốt rồi. Tất cả mọi người vui vẻ tới cực điểm. Lê Việt thâm cư trong hoàng cung, kinh lịch nhiều trên triều đình ngươi lừa ta gạt, hiểm ác phong ba, giờ phút này nhìn thấy như vậy chẳng diện, cũng là trong lòng không khỏi khẽ nhúc đích, rất muốn nói cái gì. nhưng Lý Lan đã ở bên cạnh hắn nói khẽ, điện hạ thử một chút chân long công. Lê Việt nghe vậy, không biết nghĩ tới điều gì, lập tức nhẹ nhàng nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển chân long công đến. Sau đó không lâu, hắn đột nhiên mở mắt, có chút khiếp sợ nói, chân long công, thế mà giống như là khởi động từng kia. Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lý Lan. Hắn thân là hoàng thất dòng chính, chân long công đương nhiên cũng là hết sức quen thuộc, nhưng hắn thử qua trăm ngàn lần đều không hề có động tĩnh gì. Hắn thậm chí còn đổ cho, hắn trung quy là nữ giả nam trang, cũng không phải là chân chính chân long huyết mạch, cho nên không cách nào tu luyện thành công. Vì cái gì, bây giờ lại có biến hóa? Tựa như là kiên cố phong ấn, rốt cục xuất hiện từng kia bông lỏng. Chương 44. Chớ gần nữ sắp đi trước Cẩm Tú cung. Lý Lan không có trực tiếp giải thích, mà là mở miệng. Lê Việt trong lòng kích động tới cực điểm, giờ phút này, hắn nhìn Lý Lan ánh mắt đã triệt để thay đổi. Lúc trước, hắn biết được Lâm Nhược Tuyết muốn gả cho Lý Lan một phế vật như vậy, đã từng có chút tiếc hận khinh thường, về sau cầu đạo trên núi, Lý Lan cho thấy trí tuệ đem hắn triệt để tin phục, đồng thời cho là Lý Lan hoàn toàn chính xác có khi hắn lao sư tư cách. Hiện tại, hắn đối với Lý Lan đã là nhiều một vòng kính nể, phát ra từ nội tâm kính nể. Lâm phủ vị này người ở rể, tuyệt đối không phải ngoại giới nhìn đơn giản như vậy. Lao sư xin mời. Nàng đưa tay. Lý Lan không có làm dáng, trực tiếp lên xe ngựa. Không bao lâu, cuối cùng đã tới Cẩm Tú cung, Lê Việt trước tiên mang Lý Lan tiến vào trong thư phòng, xung quanh không người tới gần, nàng lúc này mới làm một lễ thật sâu, nói xin mời lao sư dạy ta. Không cách nào tu luyện chân long công, liền đã chú định bại vong, hiện tại, Lý Lan lại phá vỡ nàng nhận biết. Trong nội tâm nàng không gì sánh được may mắn, tiên hiển hoàng đế đem Lý Lan chỉ cho nàng làm lao sư, quả thực là để nàng nhặt được một cái để lọt lớn. Lý Lan lạnh nhạt nói, ta kỳ thật không biết võ công, chỉ bất quá, ngày đó tại cầu đạo trên núi, Tả Thiên Long lời nói, để cho ta có chút ý nghĩ mà thôi. Chân long công muốn chân chính luyện thành, một là cần vào chỗ đăng cơ, hai là cần đầy đủ linh vật tài nguyên, ba là cần tuổi trẻ khí huyết, bốn là cần cực âm độ vật tiến hành điều hòa. Điện hạ có, chỉ có thứ ba mà thôi, về phần linh vật tài nguyên, cực âm độ vật, chỉ sợ điện hạ trong lúc nhất thời cũng khó có thể gom góp, cho nên Lý Mỗ liền muốn lấy từ điểm thứ nhất vào tay. Cái gọi là đăng cơ vào chỗ, kỳ thật lấy được, bất quá là thu hoạch được vạn dân kính ngưỡng, được thiên hạ chi khí vận mà thôi. Có thể, muốn có được vạn dân kính ngưỡng, có lẽ còn có một loại phương pháp khác. Đến thánh thượng chuẩn bị, đó là ngồi hưởng tiền nhân chi thành, nhưng nếu như điện hạ hữu tâm, cũng có thể chính mình ngưng tụ thuộc về mình vạn dân kính ngưỡng, thiên hạ khí vận. Cái này chính là ngươi thắng qua Tam điện hạ duy nhất khả năng. Lý Lan nhàn nhạt giải thích, hắn đương nhiên sẽ không nói cho Lê Việt, hắn chân chính ý nghĩ là tới từ hắn đối với chân long công hoàn toàn giải. Mà Lê Việt nghe chút, trong nháy mắt trong lòng đại chấn. Dựa vào chính mình, ngưng tụ thuộc về tự thân khí vận. Cái này chẳng lẽ chính là tu thành chân long công bí quyết sao? Nếu như trước đó Lý Lan nói cho nàng dạng này có thể, nàng có lẽ sẽ hoài nghi. Nhưng bây giờ, nàng cơ hội trực tiếp liền vững tin. Lý Lan nói đến, không có giả. Thiên hạ chí tôn, đến tiền nhân chuẩn bị, cũng có thể là thiên hạ chí tôn, nhưng dựa vào tự thân chứng tế vạn dân, đến vạn dân kính yêu, đồng dạng cũng là thiên hạ chí tôn, thậm chí, sau một cái chí tôn, hoàn toàn thích hợp trước một cái chí tôn mà thay vào. Cái gọi là, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Lý Lan nhìn xem Lê Việt. Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, tám chữ này vừa ra, Lê Việt càng là như bị người thể hồ quán đỉnh, chỉ một thoáng, nàng giống như là gặp được một phương thiên địa hoàn toàn mới, Lý Lan giải giác mấy lời ở giữa, cho nàng mang đến rung động thật lớn. Như thế nào chí tôn? Sinh ở đế vương gia, bị quân vương yêu thích, thuận lợi đăng cơ, là chí tôn sao? Là. Bất quá, loại này chí tôn, bất quá là bắt nguồn từ tổ tông phúc phận kéo dài. Có thể, nếu như là dựa vào tự thân, đạt được thiên hạ nhân tâm chỗ hướng, loại này chí tôn mới thật sự là người khai sáng, nhà vô địch. Khi sau một cái chí tôn coi là thật xuất thế thời điểm, trước một cái chí tôn ngay lập tức sẽ bị thế nhân trô vứt bỏ. Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Học sinh, thụ giáo. Nàng lần nữa hướng phía Lý Lan hành đại lễ, nói như vậy, không biết học sinh nên như thế nào ngưng tụ tự thân khí vận. Ngày mai ta phái người tiếp tế toàn thành lưu dân như thế nào? Lý Lan lắc đầu, nhỏ. Đây bất quá là ơn huệ nhỏ mà thôi, muốn trở thành chí tôn, nhất định phải có để thiên hạ Lê Thư An cư lạc nghiệp công lao sự nghiệp. Tại kinh đô, điện hạ có thể cho vạn dân chỉ có những này ơn huệ nhỏ, còn thiếu rất nhiều, muốn kiến công lập nghiệp, nhất định phải rời đi triều đình, đến một cái chính mình có thể làm chủ địa phương. Lê Việt hơi kinh hãi, nói lao sư ý là, để cho ta hướng phụ hoàng thỉnh cầu. Phong thành, chỉ có không có vào chỗ đế vị hoàng tử, mới có thể được phong làm vương, đến địa phương khác, có được chính mình phong thành. Tại phong thành bên trong, phong vương liền có được độc lập hành chính quyền lực, sự vụ lớn nhỏ xuất phát từ tự thân, nhưng kể từ đó, cơ hồ cũng liền đánh mất tranh vị tư cách a thỉnh cầu phong vương, lấy lui làm tiến, nhất giả, có thể tê liệt tam hoàng tử. Hắn gặp điện hạ xin mời phong, tất nhiên sẽ cho là điện hạ đã mất tranh quyền chi tâm, hắn lơn là sơ suất, lòng kinh thị mới là chúng ta an ổn làm việc nền tảng. Cả hai, ngưng tụ khí vận, tu hành chân long công, một khi chân long công thành, mặc dù điện hạ là cái phong vương, thánh thượng cũng sẽ để ngươi vào chỗ. Lý Lan rất rõ ràng Lê Việt đang lo lắng cái gì. Quả nhiên, nghe hắn kiểu nói này, Lê Việt do dự tâm cũng trong nháy mắt có quyết đoán, lúc này gật đầu nói, ta lập tức liền lên đấu, xin mời phong vương thành, không biết lao sư cho là ta nên phong thành nơi nào. Lý Lan nói, Linh An thành, nơi đây khoảng cách kinh đô không tính xa, hai ngày lộ trình, mà lại địa bàn quản lý có dụng tốt, thích hợp nhất. Tốt, ta lập tức đi viết đấu trương. Nhưng Lý Lan cũng đã từ tay áo mang bên trong lấy ra một phong sổ con, đưa cho Lê Việt, nói ta đã viết xong, điện hạ có thể xét duyệt một phen. Lê Việt thấy thế, càng là chấn động vô cùng, trong lòng coi là thật kinh động như gặp thiên nhân. Lý Lan trở thành nàng lão sư cái thứ nhất thủ bút, liền đã là cực kỳ bất phàm. Trực tiếp giúp nàng chỉ rõ một con đường, nguyên bản khắp nơi tuyệt vọng khốn cảnh, giờ phút này đúng là thay đổi rất nhiều, một đầu hoàn toàn mới đường đã xuất hiện ở trước mặt nàng. Lão sư đại ân đại đức, Lê Việt định toàn lực lấy báo. Nàng nặng nề nói một câu, nói đúng rồi lão sư, tu luyện chân long công, nhưng còn có cái gì cần thiết phải chú ý sự tình sao? Lý Lan suy nghĩ một chút nói, điện hạ nhưng vẫn là thuần dương chi thân. Lê Việt lập tức trên mặt hơi đỏ lên, nói học sinh cũng không chạm qua nữ nhân. Lý Lan gật đầu, nam nhân đâu? Lê Việt trong nháy mắt hoảng hốt, Lý Lan đây là ý gì? Chẳng lẽ hắn nhìn ra thân con gái của mình? Nhưng Lý Lan đã giải thích nói ta nghe trên phố nghe đồn, có chút quyền quý có long dương chuyện tốt. Lê Việt lúc này mới vội vàng thở dài một hơi, nói lão sư yên tâm, học sinh càng không có chạm qua nam nhân. Lý Lan nói, như vậy cũng tốt, chân long công tu hành không nên gần nữ sắc. Hắn ngừng lại một chút, lại nói đừng nói chuyện nam nữ, liền ngay cả tay của nữ nhân cũng không thể sờ, hương vị cũng không thể nghe, có bao xa, cách bao xa, có thể nhớ kỹ. Hắn vốn cho rằng cái này không phải người yêu cầu có chút quá mức, nào có thể đoán được Lê Việt lại sảng khoái đến cực điểm, sắc mặt rất có tiêu tan nhẹ nhõm cảm giác. Lão sư yên tâm, nữ nhân thôi, học sinh nhất định không sờ không động vào không nghe thấy. Có tu luyện chân long công lý do làm che giấu, về sau cũng không cần cùng cái kia Lâm Nhược Băng cùng giường chung gối, bại lộ tự thân giới tính. Nàng là cầu còn không được. Lý Lan nói, tốt, ngươi lại đi trong cung đi. Ngày đó, Lê Việt dâng thư, thỉnh cầu phong thành, rời đi kinh đô. Cử động lần này trực tiếp chấn động toàn bộ triều đình. Cái gì? Đại hoàng tử muốn thỉnh cầu phong thành rời đi kinh đô? Này sao lại thế này? Câu đạo trên núi, thánh thượng miệng vàng lời ngọc, hắn cùng tam hoàng tử ai trước luyện thành chân long công, ai liền là chữ quân, làm như vậy, hắn là muốn trực tiếp rời khỏi đồng cung chi tranh sao? Ai, này cũng vẫn có thể xem là cử chỉ sáng suốt, nếu không có thái nhất giáo như thế thế lực hỗ trợ, luyện thành chân long công chính là thiên phương dạ đàm, hiện tại liền rời đi cũng là chuyện tốt. Trên triều đình nghị luận ầm ĩ. Chương 45. Đại tông sư sáng sớm. Đại Lê đế quốc kinh đô, một thất tuyết trắng tuấn mã chậm rãi đến, thông qua cửa thành, trên lưng ngựa nữ tử áo trắng mang theo mạng che mặt, yên lặng đứng lặng tại kinh đô đường xá bên trên. Phố lớn ngõ nhỏ người đến người đi, nữ tử trong mắt hơi có chút cảm khái chi ý, sau đó tìm một cái tử lâu, điểm một bầu rượu. Bên hai truyền đến rất nhiều người nghị luận, cơ hồ đều là liên quan tới cầu đạo sơn thịnh hội ở các loại trong truyền thuyết, tam hoàng tử Lê Quan bị miêu tả đã thành bị tiên nhân chọn trúng chân long, thiên mệnh sở quy. Nàng cũng nghe đến Lâm phủ, Lý Lan đám người danh tự. Các ngươi nghe nói không? Thái nhất giáo thánh nữ thượng quan Tiểu Tiêu, hôm qua đã đến kinh đô. Lần này có thể náo nhiệt, tiên pháp giáng thế, trong chốn võ lâm mạnh nhất một nhóm thiên kiêu đều đến kinh đô bên trong, tất nhiên gió nổi mây phun. Không chỉ là thái nhất giáo thánh nữ thượng quan Tiểu Tiêu, trung nguyên cổ võ bộ lạc thạch tộc hai tên thiên kiêu Thạch Hạo, Thạch Trọng, Kiếm Linh Tông Phong Nguyệt hai kiếm, Độ Lê tự tăng nhân khổ cảm giác, Tử Hà học cung mấy vị kỳ tài ngút trời, cơ hồ đều đã ở trên đường. Thiên hạ các đại võ đạo tông môn thiên tài, cơ hồ đều tại hướng kinh đô mà đến. Các ngươi nói, thiên hạ hôm nay võ đạo trong thế hệ tuổi trẻ, ai mới là người mạnh nhất? Độ Lê tự khổ cảm giác tăng nhân, thiền công cường đại, rất được thiền càng lớn sư chân truyền, đã là siêu nhất lưu võ giả, trong thế hệ tuổi trẻ hẳn là khi tôn nhân tài kiệt xuất. Cũng không phải, cổ võ bộ lạc Thạch Hạo cùng Thạch Trọng, lực lượng của thân thể tựa như long tượng, khó tìm được kẻ xứng tay. Ha ha, Phong Nguyệt hai kiếm chẳng lẽ liền yếu đi? Nghe nói tại Lai Kinh trên đường, Thạch Hạo Thạch Trọng cùng Phong Nguyệt hai kiếm đã động thủ một lần thắng bại không biết. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, ai mạnh ai yếu vẫn luôn là dân gian cực kỳ quan tâm đề. Chư vị, ta nếu nói một người, các ngươi tất nhiên không có tranh luận. Lúc này, cũng có một người mở miệng, Lâm Nhược Tuyết. Lời vừa nói ra, trong cửu lâu đều là có chút tiến tĩnh, nhưng rất nhanh có người cười cười nói, không sai, nàng này hoàn toàn chính xác rất mạnh, đáng tiếc, bây giờ đã là nhân thế, rời khỏi võ lâm, đàm luận nàng làm cái gì? Nếu là người này một mực tại trong chốn võ lâm, có lẽ còn có thể cùng những người khác tranh phong, nhưng hôm nay làm vợ người khác, võ công tự nhiên cũng sẽ rơi xuống. Đối với, tiếp qua mấy năm, nàng mang bầu hài tử, khi đó còn thế nào đã võ? Ha ha, đúng vậy à, đáng tiếc, như thế cái mỹ nhân tuyệt sắc, thiên chi tiểu nữ, ngược lại là tiện nghi Lý Lan như vậy cái võ đạo quỷ mục. Lý Lan mặc dù văn tài không sai, nhưng trung quy là văn đạo, chư vị, các ngươi cho là, Lâm Nhược Tuyết bực này nữ nhân, sẽ để cho Lý Lan đụng nàng sao? Nói không chừng, vị này tân hôn tiểu thiếu phụ, hay là cái hoàn bích chi thân lặc. Ha ha ha, trong tiểu lâu tất cả mọi người là nở nụ cười. Lâm Nhược Tuyết cùng Lý Lan hôn sự, thủy chung là một cọc trò cười, mặc dù bây giờ Lý Lan trong vòng một ngày trở thành đương triều đại học sĩ, cũng khó sửa đổi dân gian thành kiến. Nói tóm lại, Lâm Nhược Tuyết đã coi như là trong chốn võ lâm không có nhân vật này, cả một đời giúp chồng dạy con mệnh. Đám người nghị luận ầm ĩ mà trong góc nữ tử lạnh nhạt uống một chén rượu, sau đó tính tiền. Vị khách quan này, ngài cho nhiều lắm, trưởng quý thấy thế nàng đưa tới chính là hai cây vàng tỏi, không khỏi đội vàng mở miệng. Nhưng nữ tử này lại thản nhiên nói, không nhiều, ngươi tiểu lâu này sửa chữa, tăng thêm tiền thuốc men, phải tốn nhiều như vậy. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Trưởng quý nhìn xem nàng bóng lưng, mặt mũi tràn đầy hồ nghi, đang muốn nói tiếp cái gì, chợt nghe két két một tiếng, giống như là vật liệu gỗ nổ tung, hắn vội vàng dương mắt nhìn lại, đã thấy đòn rông chẳng biết lúc nào, thế mà đã vỡ ra, giờ phút này rốt cuộc không chịu nổi, trực tiếp sụp đổ. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, lập tức tầng hai tiểu lâu, đúng là trực tiếp hóa thành một chỗ phế tích. Trong tiểu lâu tất cả khách nhân đều là bị chôn ở bên trong, trong lúc nhất thời kêu cha gọi mẹ. Trên đường cái lui tới bách tính thấy thế, càng là đều hãi nhiên. Cái này tụng hiền lâu kiên cố như vậy làm sao lại sập? nhanh, cứu người a. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Mọi người ba chân bốn cẳng hỗ trợ, rất nhiều người được cứu đi ra, ngược lại là không có người nào thương vong. Không đúng, cái này, tòa nhà này là bị người dùng nội lực cho đánh sập. Tuy nhiên trong lầu không thiếu võ đạo cao thủ, thoát khốn đằng sau tinh tế xem xét, lập tức phát hiện mánh khóe, sợ hãi nói, đến tột cùng là ai, có dạng này nội lực. Lời vừa nói ra, những người khác càng là đều chấn động. Dùng nội lực dung sụp một tòa lâu. Võ đạo? Tông sư sao? Có người theo bản năng nuốt nước miếng một cái, nói chẳng lẽ, tứ đại tông sư bên trong nào đó một vị, đến kinh đô. Có thể, vì sao, muốn cùng tòa nhà này làm có dễ. Đám người hai mặt nhìn nhau ở giữa, trưởng quỹ người cũng bị đỡ lên, hắn ho khan nói cụ cụ. Là một cái nữ tử áo trắng, là cái xinh đẹp thiếu nữ a. Một thiếu nữ. Nghe vậy, hiện trường đám người càng là đều ngạc nhiên. Mà tuyết trắng tuấn mã bên trên nữ tử áo trắng, lại là cũng không quay đầu lại, đã chậm rãi đến trung ương đại nhai một chỗ trước đài cao. Nơi đây tên là Võ Cực Đài, là triều đình sở thiết, có thể leo lên Võ Cực Đài từ xưa đến nay chỉ có tông sư. Võ cực trên đài có trống to, tên là Võ Đạo Đăng Văn Cổ, trống này văn động, mang ý nghĩa thiên hạ nhiều một vị võ đạo tông sư. Nữ tử xuống ngựa, sau đó thi nhiên hướng phía Võ Cực Đài mà đi. Giờ phút này chính là tạo triều triều hội. Trên kim loan điện, quần thần chấn động, tất cả mọi người không hiểu nhìn xem đại hoàng tử. Hắn vậy mà đưa ra muốn thỉnh cầu phong thành, cái này khiến tất cả mọi người khó hiểu. Tiên hiển hoàng đế ngồi ngay ngắn trên long ỷ, xem hết Lê Việt tấu chương, lại là hướng phía trong đám người Lý Lan nhìn lướt qua. Lý Lan từ một cái bạch thân nhảy lên trở thành Hàn Lâm đại học sĩ, tự nhiên cũng muốn tham gia triều hội. Lê Việt cũng đến tuổi tác, thỉnh cầu phong thành, không gì đáng trách, đã như vậy, chấm liền đồng ý với ngươi tấu chương. Người tới, truyền lệnh, phong Lê Việt là An Nam Vương, phong thành là Ninh An thành, ngay hôm đó xuất kinh. Tiên hiển hoàng đế đáp ứng, sau đó lại nói còn có chuyện gì khởi bẩm. Bên cạnh binh bộ thượng thư một bước đi ra, nói khởi bẩm thánh thượng, Tây Bắc quân tỉnh thần cấp, nhị điện hạ Lê Tiên xuất lĩnh đại quân, tại ba ngày trước đó bị đánh tan, địch nhân đã binh lâm đại dụng quan bên dưới, tuyên báo bên trong công bố, có yêu ma tương trợ phản tặc. Trong ngay mắt, trên triều đình quần thần chấn động. Đại dụng quan chính là Tây Bắc cuối cùng một đạo bình chướng, một khi quan này bị phá, phản tặc đại quân liền không chỉ là cực hạn tại Tây Bắc một góc tịch quyển thiên hạ, thẳng vào Trung Nguyên, đến lúc đó kinh sư chỉ sợ đều sẽ nhận uy hiếp. Làm sao lại, nhị điện hạ xuất lĩnh dũng tướng quân, chính là triều ta tinh nguyện a. Yêu ma. Câu đạo trên núi tiên nhân nói qua, có yêu ma vây quanh giới ta, chẳng lẽ chính những lời ấy? Vậy phải làm sao bây giờ? Liền ngay cả tiên hiển hoàng đế, lông mày cũng là nhỏ không thể thấy nhíu một cái, sau đó vung tay lên, ba ngày sau, do Lâm Tranh xuất lĩnh đại quân, xuất phát Tây Bắc, trợ giúp Lê Tiên. Như vậy lúc Minan có thể dùng, cũng chỉ có Lâm Tranh. Thần tuân mệnh. Lâm Tranh đáp ứng. Mặt khác, nếu Lâm Ái Khanh muốn đi đến tiền tuyến, lệnh ái hôn nhân đại sự, cũng không nên lại trì hoãn, chờ ý, Lâm Nhược Băng cùng Lê Việt, tại xuất chinh trước đó thành hôn, Ái Khanh ý như thế nào? Lâm Tranh sắp tay cầm trọng binh, trước đó nhất định phải đem hắn cùng đại hoàng tử hoàn thành một trận. Lâm Tranh trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là gật đầu nói, đa tạ thánh thượng. Tàn chiều sau, đại hoàng tử rời đi kinh thành, như vậy cũng tốt. Không sai, nếu như hắn đăng cơ vào chỗ, chúng ta chỉ sợ thời gian sẽ không tốt hơn. Tam điện hạ thiên mệnh sở quy. Đi ra triều hội đại điện, quần thần nhao nhao mở miệng, đều là có chút cao hứng. Lâm Tranh thì là hơi nghi hoặc một chút, đi đến Lý Lan bên người, nói vì sao như vậy? Hắn biết rõ, đại hoàng tử Lê Việt sở dĩ dâng thư xin mời phòng, hơn phân nửa là kế gia Lý Lan. Lưu tại kinh đô quá mức nguy hiểm, tạm thời rời đi, có lẽ còn có cơ hội khác. Lý Lan nói. Lâm Tranh cũng là nhẹ gật đầu, nói tạm thời tránh mũi nhọn, bảo trụ chính mình, như vậy cũng tốt. Nhạc phụ, ta phải hồi phủ thu dọn đồ đạc, cùng Lê Việt điện hạ cùng đi Ninh An thành. Lý Lan tiếp tục mở miệng. Thân là hoàng tử thiếu sư, hắn khẳng định phải tại Lê Việt bên người phụ tá. Nhược Tuyết tự nhiên cũng cùng đi với ngươi. Lâm Tranh nói. Nhưng là, hắn vừa dứt lời, đột nhiên một tên thái giám phi tốc từ lối thoát vào lên, hô to lấy nói, tông sư xuất thế, tông sư xuất thế. Võ đạo Đăng Văn Cổ đã bị người gõ vang. Tên thái giám này hiển nhiên cũng là một tên bất phàm võ giả, tiếng nói thanh tịnh truyền vào trong điện Kim Loan, cũng làm cho mới vừa từ trong điện Kim Loan đi ra quần thần đều giật mình. Tông sư xuất thế, ta đại lên lại nhiều thêm một vị tông sư sao? Là Độc Lê Tự Thiền Càng Lớn Sư, hay là Vương Nhị Thập Cửu? Hai người này là tiếp cận nhất tông sư nhân vật, hẳn là một trong số đó. Đám người nhao nhao đặt câu hỏi. Mà thái giám kia đã chạy đến trước đại điện, quỳ xuống, nói khởi bẩm thánh thượng, trấn quốc tướng quân Lâm Tranh chi nữ Lâm Nhược Tuyết đã chứng võ đạo đại tông sư vị trí. Lâm Nhược Tuyết đã chứng đại tông sư vị trí. Lời vừa nói ra, càng là tất cả mọi người ồ lên. Cái gì? Lâm Nhược Tuyết? Nàng không phải đã rời khỏi võ lâm, từ bỏ võ đạo sao? Làm sao có thể? Nàng làm sao lại nhanh như vậy? Trong lúc nhất thời, toàn trường chấn kinh. Võ đạo đại tông sư, đây là trên võ đạo cảnh giới tối cao, toàn bộ thiên hạ cũng liền mấy người như vậy mà thôi. Một khi đến một bước này, trừ phi là bị quân đội tại khoáng đạt trên sân bãi vây công, nếu không cơ hội là không có khả năng bị giết. Võ đạo vô địch. Cũng chính là bởi vậy, một khi trở thành tông sư, liền có thể đạt được lớn nhất tự do cùng đặc quyền, liền ngay cả hoàng đế đều cần lễ kính ba phần. Lâm Nhược Tuyết, quả nhiên là nàng sao? Tại câu đạo trên núi, liền chúng liền cựu dược phá nguyên tán đều có thể đánh bại Tả Thiên Long cấp độ kia cao thủ, nàng chứng đạo đại tông sư cũng là bình thường. Nàng bất quá hai mươi mấy tuổi đi, còn trẻ như vậy đại tông sư, coi là thật vô địch. Tất cả mọi người ánh mắt phức tạp, đồng thời ánh mắt của bọn hắn cũng là nhao nhao chuyển hướng Lâm Tranh cùng Lý Lan. Lâm Tranh bản chính là trấn quốc tướng quân, bây giờ lại tăng thêm một cái võ đạo đại tông sư nữa nhi, về sau ai muốn nhằm vào hắn, chỉ sợ đều muốn cân nhắc một chút. Nhưng Lâm Tranh giờ phút này lại là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nữ nhi của mình trong khoảng thời gian này trong nhà không phải một mực an phận thủ thường a, thậm chí đều không có tu luyện thế nào võ đạo, làm sao lại đột nhiên thành đại tông sư? Ngược lại là bên cạnh hắn Lý Lan khe khẽ thở dài, chân chính Lâm Nhược Tuyết cuối cùng đã tới. Vị này danh vang thiên hạ thiên chi tiêu nữ, một lần kinh liền kinh diễm thế nhân. Trong điện Kim Loan, Tiên Hiển Hoàng Đế nghe vậy cũng là có chút ngoài ý muốn, nhưng lập tức gật đầu khởi giá, quần thần theo chấm cùng một chỗ đi là lớn tông sư chúc mừng. Lúc này trong cung nghi trượng nồn náo, vừa mới tan triều văn võ bá quan đều đi theo hoàng đế đội ngũ cùng một chỗ hướng phía trung ương đại ngai mà đi. Lý Ái Khanh, cái này cũng là ngươi an bài a? Khởi giá Tiên Hiển Hoàng Đế lại đem Lý Lan gọi vào bên cạnh hắn, mỉm cười đặt câu hỏi. Hiển nhiên Tiên Hiển Hoàng Đế cũng có thể nhìn ra đại hoàng tử Lê Việt thỉnh cầu phong thành hẳn là Lý Lan ý tứ, nhưng Lâm Nhược Tuyết đâu, ở thời điểm này hiện ra đại tông sư tu vi lại là vì cái gì? Lý Lan có dụng ý gì? Tiên Hiển Hoàng Đế đoán không ra, cho nên đặt câu hỏi. Nhưng Lý Lan lại chỉ là cười khổ, khởi bẩm thánh thượng, Nhược Tuyết tính tình của nàng vi thần cũng đắn đo khó định, thậm chí liền ngay cả võ công của nàng đến tột cùng cao bao nhiêu thần cũng không rõ ràng, lúc này thần hoàn toàn chính xác không biết rõ tình hình. Lâm Nhược Tuyết một lần kinh liền làm ra to như vậy động tĩnh, hoàn toàn chính xác tại ngoài ý liệu của hắn. Nhưng Lâm Nhược Tuyết như vậy vội vã chứng minh thực lực bản thân, hiển nhiên là muốn phải dùng võ đạo đại tông sư thân phận đi thoát khỏi chặt đứt một ít gì đó, một chút làm nàng không vui ràng buộc. Lý Lan khe khẽ thở dài, nên tới cuối cùng vẫn là muốn tới. Chương 46, võ cực hối hôn trung ương đại nhai bên trên. Giờ phút này càng đã là chật như nêm cối. Võ cực đài đăng văn cổ bị người gõ vang, cái này chính là một việc đại sự, trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ kinh đô. Ngay gần đây, thiên hạ võ giả hội tụ, bây giờ đột nhiên xuất hiện một vị đại tông sư, ai không sợ hãi? Lâm Nhược Tuyết, thật là nàng. Nàng không phải đã lập gia đình sao? Làm sao lại đột phá đại tông sư? Thật là đáng sợ. Hai bên đường phố đầy ắp người, ánh mắt mọi người đều tập trung ở võ cực đài nữ tử áo trắng kia trên thân, xung quanh tiếng trống đã nghỉ, nàng lạnh nhạt sừng sững lơ lửng tại trên trống, mạng che mặt đã giải bên dưới. Nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, bình tĩnh ung dung ánh mắt, cường đại khí chàng cùng tuyệt thế dung mạo, để bất kỳ một cái nào nhìn thẳng người của nàng đều không đành lòng tự ti mặc cảm. Thiện hai thiện hai. Trong đám người, một vị tăng nhân đã đi tới, y phục trên người hắn rách tung tóe, tựa như một tên ăn mày, nhưng chỗ đến, chen chúc dòng người lại đều bị hắn nhẹ nhàng phát hướng hai bên, tựa như chủ động cho hắn nhường ra một con đường giống như. Khổ cảm giác. Hắn tới. Có người nhận ra tăng nhân này thân phận. Người này chính là Độ Lê tự thế hệ này nhân tài kiệt xuất, Khổ cảm giác hòa thượng. Giờ phút này, hắn hướng phía võ cực trên đài Lâm Nhược Tuyết chắp tay trước ngực, nói Lâm thí chủ công tham tạo hóa, bước qua tông sư cửa ải lớn, thật đáng mừng, tiểu tăng hữu lễ. Hắn chủ động hành lễ. Tốt một cái võ đạo tông sư, thiên phú người thứ nhất, ta hai huynh muội phục. Đồng thời, lại là một thanh âm vang lên, có hai người sánh vai mà đến, một nam một nữ, khó được anh tuấn tiêu sái, nữ dung mạo cũng cực kỳ không tầm thường, bọn hắn đeo kiếm mà đến, khinh công tuyệt hảo, rơi vào võ cực trước sân khấu. Kiếm Linh Tông Nhật Nguyệt song kiếm, kiếm anh chú, kiếm ẩn nguyệt. Giữa sân đám người cũng là kinh hô. Muội muội ta trên đường tới, còn nói đến kinh đô, nhất định phải tìm ngươi một trận chiến, hiện tại xem ra, lại là không cần đánh. Kiếm anh chú cười một tiếng, nói trừ phi chúng ta Kiếm Linh Tông tổ sư Kiếm Tản Tiên sinh tới, nếu không chúng ta, ngay cả cùng ngươi giao thủ tư cách đều không có. Lời nói thản nhiên mà thoải mái, đã thừa nhận tự thân không bằng người. Đại ca, nếu có thể cưới như thế cái lao bà về thôn, tộc trưởng bọn hắn khẳng định cao hứng. Đồng thời, tại một bên khác, một người mặc da gấu, thân thể cực kỳ thanh niên cường tráng, ánh mắt phát nhiệt mở miệng. Bên cạnh hắn đồng dạng mặc da hổ thanh niên lại là lắc đầu nói, thạch trọng, chớ nói lung tung. Nữ nhân này hung rất, chúng ta tộc trưởng tới đều đánh không lại nàng, một hồi nàng tức giận, chúng ta có thể không chiếm được tốt. Đôi huynh đệ này chính là xuất thân trung nguyên cổ võ bộ lạc Thạch Hạo, thạch trọng. Kỳ hỉ, nhiều người như vậy nha, vậy ta cũng muốn đến xem náo nhiệt. Một đạo như chuông bạc thanh âm cũng theo đó vang lên, một cái thiếu nữ mặc áo đen lướt qua đám người, nhanh nhẹn mà tới, chính là thái nhất giáo thánh nữ thượng quan Tiêu Tiêu. Nàng nhìn xem Lâm Nhược Tuyết, trong đôi mắt đẹp có chút phức tạp, nói Lâm Nhược Tuyết, mới mấy ngày không thấy, ngươi liền đại tông sư, thật biến thái. Một cái tiếp một cái võ đạo thiên tài xuất hiện, đã dẫn phát trong sân trận trận bàn tán sôi nổi. Lâm Nhược Tuyết, mới thật sự là thiên hạ đệ nhất ta. Khổ gì cảm giác, Nhật Nguyệt song kiếm, Trung Châu song hùng, ở trước mặt nàng, đều đã chỉ có thể cúi đầu. Chết không được, chết không được tụng hiền lâu sập, chúng ta ở trước mặt nàng, nói nàng không bằng những người này. Chúng ta thế mà còn sống, thật sự là may mắn. Giữa sân một mảnh bàn tán sôi nổi, mấy cái trước đây kinh nghiệm bản thân tụng hiền lâu sụp đổ người, càng là nghĩ mà sợ không gì sánh được. Thánh thượng đến, nghi trượng đã gần đến, tiếng chiêng trống lên, trên đường cái mở ra một con đường đến, Tiên Hiển Hoàng Đế xa giá đã đến, văn võ bá quan theo sát phía sau. Tiên Hiển Hoàng Đế lạnh nhạt từ trong đế liễn đi ra, bên cạnh Ti Lễ giám thái giám đã hai tay dâng lên một đầu giải lụa, Tiên Hiển Hoàng Đế đi đến võ cực đài. Lâm Nhược Tuyết rốt cục nhanh nhẹn rơi vào Tiên Hiển Hoàng Đế đối diện. Lâm đại sư chứng đạo đại tông sư, đây là chiều ta may mắn, trông nom để ý, thêm ngày thụ. Tiên Hiển Hoàng Đế cười một tiếng, hai tay đưa ra giải lụa. Lâm Nhược Tuyết cũng không quỳ gối, mà là bình tĩnh đưa tay tiếp nhận giải lụa. Gia phong đại tông sư quá trình chính là đơn giản như vậy, võ cực trên đài giải lụa, liền tương đương với đạt được triều đình tán thành, từ đó về sau, đại tông sư liền có được tại trong đế quốc đủ loại đặc quyền. Chỉ cần không tạo phản, trên cơ bản hết thảy pháp luật đều không thể lại thêm tại đại tông sư chi thân. Đại tông sư có thể khai tông lập phái, sông núi tùy ý tuyển, môn hạ đệ tử không nạp thuế má, không nhận lao dịch các loại. Một vị đại tông sư liền có thể che chở một phương. Thiên tử thân truyền thụ, không gì kiêng kỵ, pháp không gia thân. Cái này chính là đại tông sư ba chữ hàm kim lượng. Hiện trường tất cả mọi người đều là nóng mắt tới cực điểm. Toàn bộ đại lê, đại tông sư cũng liền như vậy bốn vị a, bây giờ lại nhiều hơn cái thứ năm. Đa tạ thánh thượng, thảo dân còn có một việc, cần xin mời thánh thượng làm chứng. Mà Lâm Nhược Tuyết tiếp nhận giải lụa, lại là bình tĩnh mở miệng. Tiên hiển hoàng đế nói Lâm đại sư cứ việc nói chính là. Lâm Nhược Tuyết chậm rãi quay đầu, liếc nhìn tứ phương, sau đó nói, từ hôm nay, Lâm Nhược Tuyết cùng Lý Lan ly hôn, Lâm Nhược Tuyết lại không là Lý Lan vợ, Lý Lan cùng Lâm Nhược Tuyết lại không nửa phần liên quan. Tiếng nói vừa ra, tứ phương rung mạnh. Đây là hối hôn. Đều đã thành hôn đã lâu như vậy, còn muốn hối hôn sao? Hối hôn thì như thế nào? Đại tông sư ba chữ, siêu phàm thoát tục, há có thể dùng phàm tục ánh mắt đến đối đãi. Trong lúc nhất thời, giữa sân tất cả mọi người bàn tán sôi nổi nhau nhau. Đương nhiên, Lý Lan tính là thứ gì? Một cái võ đạo tuổi mục mà thôi, cho dù có chút văn tài, lại há có thể cùng đại tông sư kết làm liền cảnh. Không sai, Lý Lan tồn tại, vốn là đối với đại tông sư một loại làm bẩn bôi nhỏ. Đây mới là tông sư phong phạm. Đối với cái này, cơ hồ không người cảm thấy có vấn đề gì. Bởi vì, Lâm Nhược Tuyết thật quá mạnh ngôn nhân, đạo đức, thậm chí cả luật pháp, đều chẳng qua là dùng để ước thúc kẻ yếu, phàm nhân, mà nàng thực lực hôm nay, đã đủ để đánh vỡ hết thảy. Ha ha, đường đường nhất phẩm đại nguyên Hàn Lâm đại học sĩ, bị trước mặt người trong thiên hạ từ hôn. Lý Lan cũng coi là mặt mũi mất hết. Hắn căn bản không xứng với Lâm Nhược Tuyết, phàm là hắn có chút tự mình hiểu lấy, đều nên đã sớm chủ động ly hôn, làm sao đến mức đợi đến hôm nay. Đây đều là hắn tự rước lấy nhục thôi. Tuổi mục, liền nên có tuổi mục giác ngộ. Đồng thời, rất nhiều người mở miệng. Mà văn võ ba quan bên trong, rất nhiều người ánh mắt cũng đều là rơi vào Lý Lan trên thân, vẻ mặt của mọi người đều mười phần đặc sắc, trao phúng, vi diệu, chế nhạo, thở dài. Tam điện hạ Lê Quan, giờ phút này đã không nhịn được lộ ra ý cười, hắn nhìn xem Lý Lan, tựa như là đang nhìn một tên hề, cười nói, thế nào, Lý đại nhân, đại tông sư đều nói bảo, ngươi ngược lại là tỏ thái độ a. Chẳng lẽ lại, ngươi còn muốn như cái thuốc cao da chó một dạng rắn a? Lý Lan cùng Lâm Nhược Tuyết không cùng, đây đương nhiên là hắn thích nghe nóng. Cùng hắn nhất mạch đám con trước, cũng đều là cười lên ha hả. Đại học sĩ, về sau nhưng chính là cô đơn một cái. Lý đại nhân, cũng không nên quá thương tâm a Lý đại nhân, ngươi có thể cùng đại tông sư từng có một đoạn nhân duyên, đã đầy đủ lưu danh sử xanh ha ha chảo phúng âm thanh cung rước. Mà Lý Lan bên cạnh, Lâm Tranh lại là sắc mặt khó coi tới cực điểm, đống nhiên quá to, Nhược Tuyết, ngươi làm cái gì vậy? Hắn tức giận đến sắc mặt trắng bệnh. Trải qua trong khoảng thời gian này rất nhiều chuyện, hắn là thật từ nội tâm bên trong, công nhận Lý Lan, cũng đem Lý Lan trở thành người một nhà. Lý Lan thay Lâm phụ làm được rất rất nhiều. Nếu như không phải hắn, hiện tại Lâm gia khả năng đã xong. Nhưng bây giờ, nữ nhi của mình, dĩ nhiên như thế lấy oán trả ơn, muốn cùng Lý Lan ly hôn. Nói là ly hôn, có thể cùng hối hôn từ hôn có cái gì khác nhau. Huống chi, nàng lựa chọn vẫn là như thế kịch liệt phương thức, ngay trước thiên hạ mặt của mọi người. Cái này không khác đối với Lý Lan là một loại nhục nhã. Như vậy, làm sao xứng đáng Lý Lan? Cha, nữ nhi ý đã quyết, chặt đứt trần duyên, xin ngươi tôn trọng nữ nhi lựa chọn. Nàng ngừng lại một chút, nói từ nay về sau, nữ nhi chính mình liền có thể bảo vệ Lâm thị chu toàn. Nàng đương nhiên cũng minh bạch, lúc trước Lâm Tranh nhất định phải buộc nàng gả cho Lý Lan cổ tâm. Đơn giản lo lắng nàng trên võ đạo tiến bộ, có thể sẽ mang đến trên triều đình càng nhiều nhằm vào cùng địch ý, nhưng nếu như nàng đã trực tiếp vượt qua đại tông sư bậc cửa đâu. Trên triều đình, ngược lại không người nào dám lại nhằm vào Lâm thị. Liền xem như tiên hiển hoàng đế, cũng muốn cân nhắc một chút. Cho nên, nàng có tự tin này. Lâm Tranh sắc mặt cực kỳ khó coi, còn muốn nói cái gì, nhưng là lúc này, Lý Lan đã nhẹ nhàng ngăn cản hắn, sau đó đi ra ngoài, mỉm cười, nói tốt, ta đáp ứng, từ nay về sau, hai người chúng ta ly hôn, lại không liên quan. Lý Lan phong khinh vân đạm. Võ cực trên đài, dung nhan cùng Lâm Nhược Băng giống nhau như lúc, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt Lâm Nhược Tuyết, giờ phút này ngược lại là hơi có chút kinh ngạc, nàng mặc dù biết Lý Lan không có khả năng phản đối cũng không hề dùng, nhưng Lý Lan giờ phút này như vậy thoải mái thản nhiên tiếp nhận, vẫn còn có chút nằm ngoài dự liệu của nàng. Tạ ơn. Nàng bình tĩnh nói một câu, sau đó hướng phía Tiên Hiển Hoàng đế nói thảo dân trước hết về nhà, đa tạ thánh thượng trọng thượng. Tiên Hiển Hoàng đế mỉm cười, không nói gì thêm. Lý Lan cũng không có lại nhiều ở lâu, mà là hướng phía Lâm Tranh nói, Lâm tướng quân, ta đi trước Cẩm Tú cung. Mời tướng quân yên tâm, việc này sẽ không ảnh hưởng giữa ngươi và ta lấy hay bỏ. Hắn mở miệng cười, tựa hồ cái này bị từ hôn hối hôn xỉ nhục, chung quanh nơi này vô tận trào phúng âm thanh, đều không có ảnh hưởng chút nào đến tâm tình của hắn bình thường. Nhưng Lâm Tranh nghe Lý Lan đổi xưng hô, cũng đã lòng như lao cắt, nắm đấm nắm chặt, nói ta Lâm thị, đối với ngươi không đúng. Hắn đau lòng đến cực điểm. Tướng quân nói quá lời. Lý Lan nói xong, có chút thi lễ một cái, quay người cùng đại hoàng tử Lê Việt cùng rời đi. Phụ thân Lâm Nhược Tuyết đến Lâm Tranh bên người, nói xin ngươi tha thứ cho nữ nhi. Nữ nhi cũng có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Lâm Tranh sầu thảm nói, nỗi khổ tâm, ngươi là đại tông sư, ai có thể ép buộc ngươi làm cái gì? Lý Lan hoàn toàn chính xác trên võ đạo không có chút thiên phú nào, nhưng sẽ có một ngày, chỉ sợ ngươi sẽ hối hận. Cần biết, cũng không phải là võ giả mới tính cường giả chân chính, dựa vào là tâm trí, là tính bền dẻo, là vượt qua thường nhân trí tuệ. Hối hận, Lý Lan cũng coi là cường giả. Lâm Nhược Tuyết nhìn xem Lý Lan đi xa bóng lưng, tấm lưng kia lộ ra có chút cô đơn, nàng chỉ là thản nhiên nói, Nhược Tuyết sẽ không hối hận. Vừa dứt lời, tỷ, một thanh âm đã vội vàng truyền đến, con gặp một bóng người phi tốc tiếp cận, thở hồng hộc chạy tới Lâm Nhược Tuyết trước mặt. Nhược Băng, nhìn thấy muội muội, Lâm Nhược Tuyết trong đôi mắt đẹp đã tách ra ý mừng rỡ. Nhưng nàng còn chưa tới cùng mở miệng, Lâm Nhược Băng liền đã vội la lên, tỷ, ngươi không nên cùng tỷ phu ly hôn à? Tỷ phu người rất tốt, ngươi mau đưa hắn đuổi trở về à? Không phải vậy ngươi về sau nhất định sẽ hối hận. Lâm Nhược Tuyết không khỏi ngơ ngác một chút, trong nội tâm nàng chậm rãi dâng lên một chút nghi hoặc. Phụ thân phản ứng nàng có thể lý giải, nhưng muội muội luôn luôn là đứng tại phía bên mình, thậm chí vì giúp nàng còn thay nàng trở về thành thân, nhưng bây giờ vì cái gì cũng tại thay tên phế vật kia Lý Lan nói chuyện, chẳng lẽ chính mình coi là thật đã làm sai điều gì? Chương 47. Võ Lâm công địch trung ương đại nhai, võ cực trước sân khấu. Lâm Nhược Tuyết không hiểu nhìn xem Lâm Nhược Băng, Lý Lan đến tuột cùng có cái gì mị lực có thể làm cho phụ thân cùng muội muội đều như thế khuynh hướng hắn? Lâm Nhược Băng thấy thế muốn nói lại thôi, do dự một chút, nàng hay là cắn răng một cái nói, tỷ, ngươi liền không sợ tỷ phu võ đạo thiên phú còn mạnh hơn ngươi, so ngươi còn yêu nghiệt, thậm chí có một ngày hắn trên võ đạo thành tựu sẽ còn siêu việt ngươi. Nàng đã đáp ứng Lý Lan không nói, nhưng bây giờ nàng thật không nguyện ý nhìn tỷ tỷ và Lý Lan rơi vào kết cục như vậy, muốn cho tỷ tỷ đi vãn hồi Lý Lan. Nghe vậy, Lâm Nhược Tuyết lại chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. So với chính mình còn tốt võ đạo thiên phú, trên đời này lại sẽ tồn tại sao? Có lẽ sẽ tồn tại, nhưng sẽ là Lý Lan sao? Coi như Lý Lan có được so với chính mình tốt hơn võ đạo thiên phú, võ đạo thành tựu vượt qua chính mình, cái kia cũng là người si nói mộng, tuyệt không có khả năng. Nhiều năm qua trên võ đạo có 102 danh nghĩa, nàng tự nhiên có nàng ủy bảo, tự tin của nàng. Lâm Tông Sư lúc này, Thượng Quan Tiêu Tiêu phiêu nhiên đến gần, cười nói, bí cảnh từ biệt, chưa từng nghĩ ngươi nhanh như vậy liền thành liền Tông Sư vị trí, coi là thật thật đáng mừng. Chỉ bất quá, ta cảm thấy ngươi đối với Lý Lan, có lẽ quá qua loa, quá cấp thiết một chút, ngươi có biết ta Bái Nguyệt Thần Cơ Vũ từ đâu mà đến? Nàng nhẹ giọng cười một tiếng, đều là thụ Lý Lan văn đạo khí vận ban tặng. Ngươi nên biết, Bái Nguyệt Thần Cơ Vũ cũng không phải uyên giới đồ vật, Lý Lan có thể giải phóng, đủ để chứng minh tài hoa của hắn, đủ để động tiên. Bất quá, phải đa tạ ngươi, Lý Lan đã không có quan hệ gì với ngươi, từ nay về sau, chúng ta Thái Nhất giáo lôi kéo hắn coi như thuận lý thành chương. Nói xong, nàng nhanh nhẹn mà đi. Dù là Lâm Nhược Tuyết tự tin vô cùng, giờ phút này nhưng cũng không khỏi khẽ cho mày, thật sự có chút ngoài ý muốn. Thượng Quan Tiêu Tiêu Bái Nguyệt Thần Cơ Vũ, cường đại dương nào nàng là biết được, mà lại công này lai lịch hoàn toàn chính xác cực lớn, cùng tiên có quan hệ, tại Thái Nhất giáo bên trong vô số tuế nguyệt, một mực không ai có thể luyện thành, nhưng Thượng Quan Tiêu Tiêu thành tựu công này, lại cũng là thụ Lý Lan mà đến. Cái này sao có thể? Nhược Băng, ngươi đến tột cùng biết được thứ gì? Nàng đỗng nhiên nhìn về phía muội muội. Trong chốc nhóm này, nàng đỗng nhiên ý thức được, Lý Lan trên thân nhất định có nàng sơ sót đặc chất, nhất định có nàng chưa từng phát hiện bí mật. Lão sư, cầu đạo trên núi thời điểm, sư mẫu nàng chưa từng như vậy, vì sao bây giờ lại trên đường, trong buồng xe? Lê Việt nghi ngờ đặt câu hỏi. Ngày đó tại cầu đạo trên núi, Lâm Nhược Tuyết lực kháng tả thiên long, Lê Việt đối với Lâm Nhược Tuyết ấn tượng cũng là cực tốt. Chỉ hạng đàn bà và tiểu nhân là khó dạy, tâm tư của nữ nhân vốn là như biển cả chi châm, ai biết được. Lý Lan cười cười, thuận miệng qua loa, căn bản không thèm để ý đối với Lâm Nhược Tuyết cái này chưa bao giờ gặp mặt lão bà. Hắn thật không có bao nhiêu tình cảm, thậm chí hắn cũng đã sớm làm xong cùng đối phương ly hôn chuẩn bị, chỉ là không có nghĩ đến là dùng loại phương thức này. Bất quá, không quan trọng. Lê Việt nghe vậy, lại là nói, nữ nhân làm sao lại cùng tiểu nhân đặt song song? Sư phụ đối với nữ nhân có thành kiến, kỳ thật cũng không phải tất cả nữ hải tử đều như vậy, rồi ngươi ngay cả nữ nhân đều không có chạm qua, đổ giống như so ta càng hiểu nữ nhân. Lý Lan cười một tiếng. Lê Việt nghe vậy, trên mặt không hiểu đỏ lên, không nói, hồi lâu sau mới nhặt lại đề tài nói, lão sư, chúng ta ngày mai liền đi Ninh An thành. Lý Lan gật đầu, ân, hôm nay quả nhiên là xả được cơn giận. Cẩm Dương cung, Tam điện hạ Lê Quan gọi người đưa lên một bầu rượu ngon, quá to. Câu đạo trên núi, mặc dù hắn cuối cùng vẫn là dựa vào chân long công ổn ép Lê Việt cùng Lâm Thị, nhưng đủ loại âm mưu bị Lý Lan phá, trong lòng của hắn một mực hận cực. Hôm nay Lý Lan trước mặt người trong thiên hạ, bị phu nhân của mình vứt bỏ, thụ nhục nhã vô cùng như vậy, coi là thật làm hắn thoải mái. Còn bên cạnh, Chu Tiên Sinh lại là nói, là một kiện đáng giá cao hứng sự tình, nhưng điện hạ chớ có không để ý đến đại hoàng tử. Lê Quan nói, a, nói thế nào? Chu Tiên Sinh nói Lý Lan người này cơ biến chống chất, trọng yếu nhất chính là, hắn chính là kiên cường hạng người, lúc trước cầu đạo trên núi hiểm ác thế cục, cũng dám đặt mình vào nguy hiểm, bây giờ thành đại hoàng tử lão sư, làm sao đại hoàng tử đột nhiên muốn xin mời phong vương thành? Lê Quan nói, ý của ngươi là, đây là Lý Lan kế sách? Chu Tiên Sinh nói hẳn là, ta còn không biết hắn sát thực dụng ý như thế nào, nhưng nếu địch nhân muốn làm như vậy, chúng ta có lẽ liền nên ngăn cản. Lê Quan lông mày khẽ nhíu một cái, phu hoàng đã đồng ý Lê Việt đi Ninh An thành hiện tại đã chậm. Chu Tiên Sinh nói Lê Việt cũng không đáng sợ là hắn hiện tại có Lý Lan trợ giúp, nếu không có Lý Lan, Lê Việt là không nổi bằng nước. Lê Quan cũng không nhịn được nhẹ gật đầu, hắn mặc dù thống hận Lý Lan, nhưng đối với Lý Lan nhu trí, cũng hoàn toàn chính xác lòng còn sợ hãi. Cho nên, chỉ cần Lý Lan không ra được kinh đô, đại hoàng tử liền không có chút nào trợ lực, đi Ninh An thành cũng là không có chút nào làm. Người có thể có diệu kế. Chu Tiên Sinh nghĩ nghĩ, nói, điện hạ tay cầm tiên nhân truyền lại diệu pháp, thế gian võ đạo tiên kiêu đều khát vọng, không bằng mượn cơ hội này để bọn hắn tỏ một chút trung tâm. Như vậy, đến một lần ngăn cản Lý Lan, thứ hai, lui qua kinh đám thiên tài thay điện hạ làm sự kiện, cũng coi là giao nhập đội. Hắn tinh tế nói một phen, Lê Quan liên tục gật đầu, nói, tốt, cứ làm như thế. Đúng rồi, nhớ kỹ tiếp tục sưu tập linh vật. Lê Quan lại mở miệng tu luyện tiên pháp, không thể rời bỏ thanh bất quả, bạch cốt hoa các loại, những vật này mười phần trọng yếu. Chu Tiên Sinh gật gật đầu, những vật này trước đây bị Khánh Thiên Đại Điện chủ bị thời điểm vơ vét qua một lần, trước mắt trên thị trường mười phần khan hiếm, đại lê cảnh nội sản lượng ít, thuộc hạ nhất định hết sức. Mà ngay đêm đó, Lý Lan cùng đại tông sư Lâm Nhược Tuyết thành hôn trong lúc đó, đã từng lưu luyến tại Túy Nguyệt lâu, chê hoa gẹo liễu, quả nhiên là bôi nhỏ tông sư, bôi nhỏ toàn bộ đại lê võ lâm. Lý Lan thiếu đại lê võ lâm một cái xin lỗi. Phàm người trong võ lâm gặp Lý Lan thì chu diệt, lấy giữ gìn võ đạo chính khí, tông sư chi dự. Một đạo tin tức đông nhiên truyền ra, tại kinh đô võ giả trong vòng tròn truyền khắp. Một ngôi chùa cổ bên trong, ta cùng Lý Lan không oán không kiều, giết chi tiện là tội nghiệt khổ cảm giác tăng nhân xem hết Cẩm Dương cung truyền đến thư, than nhẹ một tiếng, nhưng làm sao nếu không giết hắn, liền lấy không được chúng ta độ lê tự nên có tiên pháp, đây cũng là không thể làm gì. Có đành phải như vậy. Trên tử lâu, giết Lý Lan. Kiếm Ánh Chú mỉm cười, người này một kẻ phế nhân, giết hắn, không khỏi vũ nhục chúng ta huynh muội kiếm. Muội muội, ngươi thấy thế nào? Hắn nhìn về phía bên cạnh Kiếm Ẩn Nguyệt, Kiếm Ẩn Nguyệt bình tĩnh nói, kiếm trước đó, chúng sinh bình đẳng, cao thủ cùng phế vật, đối với chúng ta tới nói, có cái gì khác nhau? Kiếm Ánh Chú trong nháy mắt run lên, gật đầu nói, ngươi nói đúng, muội muội, kiếm đạo của ngươi tâm cảnh, tựa hồ lại lên một tầng, tốt một cái chúng sinh bình đẳng. Giết cái này gọi Lý Lan liền có thể đạt được tiên pháp. Đi, giết người đi. Một cái trong quán, ngay tại gầm móng lợn kho con cổ võ truyền nhân Thạch Trọng, trực tiếp liền muốn khởi hành. Ai, đừng có gấp a. Thạch Hạo vội vàng ngăn lại hắn, người này thế nhưng là đương triều đại học sĩ, bây giờ tại Cẩm Tú cung bên trong, ngươi đi Cẩm Tú cung giết hắn, đây chính là tội chết, trong triều đỉnh võ đạo cao thủ cũng không ít. Vậy làm sao bây giờ? Chờ hắn đi ra. Thánh nữ, Cẩm Dương cung bên kia, tựa hồ không chuẩn bị buông tha Lý Lan. Túy Nguyệt lâu. Tuyết Nguyệt tiên tử nhẹ giọng mở miệng, một thân váy dài màu đen tượng quan tiêu tiêu ngay tại lật xem một bản sách tờ, đọc thật lâu, nàng đem trang sách khép lại nói ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, nhảy múa biết rõ ảnh. Tốt như vậy thi tử, về sau không thấy được, há không đáng tiếc. Nói cho hắn biết một tiếng đi. Thượng quan tiêu tiêu cười cười, Lâm Nhược Tuyết không cần ta mớn. Tuyết Nguyệt tiên tử lập tức thối lui. Sư phụ, lần này Lý Lan thật là thảm rồi, bị Lâm Nhược Tuyết từ hôn không nói, còn bị Cẩm Dương cung như vậy nhằm vào, đã mất đi Lâm phủ che chở, Lý Lan một mình có trống, đối mặt người trong võ lâm, hắn một con đường chết. Gián điệp bí mật trong thi, thì hạ đem tình báo mới nhất đưa tới cho Triệu Thăng Nguyệt, nàng thở dài một cái nói, kế này thật là đủ ngoan độc, người trong võ lâm rõ ràng là thụ Tam Điện Hạ Lê Quan bức hiếp, nhưng lại đánh lấy là võ đạo chính danh cơ hiệu, kể từ đó, liền liền triều đình bên này cũng không quá tốt can thiệp chuyện trong võ lâm. Triệu Thăng Nguyệt thản nhiên nói, Lý Lan cùng Lê Việt Điện Hạ, hẳn là ngày mai khởi hành xuất phát, đi Ninh An thành. Kỳ Hạ gật đầu. Đi một chuyến, nói cho Lý Lan, nếu có nguy hiểm, ta sẽ ra tay giúp hắn. Kỳ Hạ lập tức nói a. Sư phụ, chuyện trong võ lâm, ngươi cũng không thể tùy tiện nhúng tay a, nếu như ta lại muốn cắm cái này tay đâu. Triệu Thang Nguyệt thần sắc ung dung lạnh nhạt. Cẩm Tú cung, bọn hắn khinh người quá đáng. Khi tin tức truyền đến, Lê Việt tức giận đến sắc mặt đều trắng bệnh. Chương 48. Tiên đạo xa xôi, đây là Lê Quan âm mưu, ta cái này tiến cùng gặp mặt phụ hoàng. Lê Việt mở miệng, phẫn nộ phi thường. Nhưng là Lý Lan lại cười cười, triều đình cùng võ lâm ở giữa có ăn ý, chuyện trong võ lâm, triều đình bình thường sẽ không can thiệp. Bây giờ bọn hắn dùng là võ đạo chính danh làm cớ, mà lại còn dính tới Tân Tấn đại tông sư Lâm Nhược Tuyết, mặc dù ta là mệnh quan triều đình, thánh thượng cũng hơn nửa sẽ không quản. Chuyện này Lê Quan đám người xác thực nắm đến thập phần vi diệu. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Lý Lan hoàn toàn chính xác tại cùng Lâm Nhược Tuyết hôn nhân trong lúc đó, đi qua Túy Nguyệt lâu, mọi người đều biết, tội tại Lý Lan, người ta võ lâm đồng đạo là lớn tông sư tên dự mà phẫn nộ, mặc dù nhìn qua là rất chân đứng không vững lý do, nhưng hoàn toàn chính xác có thể sử dụng. Triều đình có thể không quan tâm thế nhân lời đồn đại, nhưng nhất định phải quan tâm Lâm Nhược Tuyết vị đại tông sư này thái độ. Người ta thay Lâm Nhược Tuyết làm việc, nếu như Lâm Nhược Tuyết giữ yên lặng, cái kia tại triều đình xem ra chính là ngầm đồng ý triều đình kia liền tuyệt đối không thể ra tay bảo đảm Lý Lan. Nhưng Lâm Nhược Tuyết đã ở thiên hạ người trước đó cùng Lý Lan từ hôn, nàng như thế nào lại xen vào nữa Lý Lan chết sống đâu? Mặt khác, Tiên Hiển Hoàng đế để Lê Việt Lê Quan lẫn nhau tranh luận, nếu như ngay cả những chuyện này đều xử lý không tốt, còn cần hắn hạ tràng hỗ trợ, chỉ sợ Tiên Hiển Hoàng đế sẽ chọn trực tiếp từ bỏ Lê Việt. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy chờ chết sao? Lê Việt cắn răng. Lý Lan nhẹ nhàng thở dài một cái, nói điện hạ, trong cung có thể có thanh vân quả những vật này à? Lê Việt gật đầu, Khánh Thiên Đại Điện thời điểm, đại bộ phận linh vật đều đã cống lên trước mắt chỉ còn lại có một cân nửa thanh vân quả. Tiên Hiển Hoàng đế cầu tiên vấn đạo, các hoàng tử vì lấy nó niềm vui, tự nhiên cũng nhiều có chuẩn bị. Chỉ là một cân nửa. Đối với hiện tại Lý Lan tới nói, hay là còn thiếu rất nhiều. Hắn chân long công, chỉ là từ tầng thứ nhất đột phá đến tầng thứ hai, liền dùng 2 cân. Nhưng, có thăng không? Dù sao, hiện tại Lê Quan đám người kế sách rất rõ ràng, lợi dụng người trong võ lâm tới giết rơi Lý Lan, mà Lý Lan đã không còn là trấn quốc phủ tướng quân người, sẽ mất đi tương ứng bảo hộ. Lê Việt mặc dù là hoàng tử, nhưng là môn hạ hắn cao thủ, muốn cùng Cổ Tuyệt, Nhật Nguyên song kiếm cấp độ này nhân vật so sánh, chỉ sợ vẫn là không đủ. Lý Lan vừa đi ra khỏi Cẩm Tú cung, chỉ sợ cũng phải đối mặt đủ loại tuyệt sát, chỉ có tự vệ. "Đều cho ta, ta nghiên cứu một chút, nhìn xem những linh vật này đối với điện hạ chân long công phải chăng có trợ giúp." Lý Lan mở mắt nói lời biểu đạt. Nhưng Lê Việt lại là trong nháy mắt không hiểu có chút cảm động, bây giờ bên ngoài đã là nguy cơ từ phía, lão sư thế mà không thèm để ý chút nào, ngược lại chỉ muốn thay nàng nghiên cứu chân long công. Lão sư ngài yên tâm, có Lê Việt tại, tuyệt đối sẽ không để bọn hắn thương ngài một phần lông tơ. Nàng đã quyết định, cùng lắm thì lấy thân che chở Lý Lan, mặc dù cái này thuộc về chuyện của võ lâm, chẳng lẽ những võ giả kia dám đem nàng bên đường cùng nhau giết phải không? Sau đó, nàng làm cho người đem thanh vân quả đưa cho Lý Lan. Toàn bộ ăn vào, góp nhặt ra 2317 điểm linh tính, tăng thêm nguyên bản còn lại 24 điểm, tổng cộng 2341 điểm. Hắn nghĩ nghĩ, coi như tất cả linh tính quan chú, hơn phân nửa chân long công cũng vô pháp đột phá đến tầng thứ 3. Không cách nào đột phá, liền không cách nào mang đến thực lực tăng trưởng. Huyền Dương công, Huyền Vân chân pháp. Lý Lan lược một suy tư, liền có quyết đoán. Chân long công không tu luyện được, nhưng Huyền Dương công lại có thể. Đem linh tính quán chú tại Huyền Dương công bên trên một dạng có thể nhanh chóng tăng lên cảnh giới của hắn, trên cảnh giới đến mới có thể gia tăng sức tự vệ. Chỉ là tu luyện ra được thực lực, kém xa tít tắp tu luyện chân long công mà thôi. Trước lợi dụng Huyền Dương công tăng lên cảnh giới, về sau chân long công vượt qua tiến độ, lấy chân long công bá đạo, liền có thể thôn phệ Huyền Dương công nội tức, cũng sẽ không lãng phí. Trọng yếu nhất chính là, lần này bị Lê Quan nhằm vào, sau đó hắn phiền phức sẽ rất nhiều, không thiếu được sẽ có bị buộc xuất thủ thời điểm, đến lúc đó không có khả năng ở trước mặt người đời hiện ra chân long công thực lực, nhất định phải có những công pháp khác làm che giấu. Mặt khác, chỉ có nội công tăng lên còn chưa đủ, võ kỹ cũng cần đuổi theo mới có thể phát huy uy lực. Vừa nghĩ đến đây, Lý Lan liền đem linh tính quán chú mà đi, chỉ là trong chốc lát, cảm ngộ phúc trí tâm linh, nội tức vận chuyển không biết bao nhiêu chu thiên, hắn đến cảnh giới tùy theo biến đổi. Tính danh Lý Lan cảnh giới, hóa cảnh lục giai siêu nhất lưu trung kỳ công pháp, chân long công tầng thứ 2 Huyền Dương công, 8 tầng, hữu chuyển miên trưởng viên mãn huyền vân chấm pháp đại thành linh tính, một mở to mắt, Lý Lan công khỏi cảm khái phi thường, Huyền Dương công có thể bị Lâm Tranh đặt vào võ khố, cũng là bất phàm võ học, nhưng cùng chân long công so sánh, chỗ hao tổn quả nhiên là khác nhau một trời một vực. Hắn bây giờ mặc dù chỉ là hóa cảnh lục giai, nhưng chân long công đã có tầng 2 công lực, mặc dù đối đầu cảnh giới cao hơn đối thủ, cũng có sức đánh một trận. Lâm phủ, thì ngươi khả năng thật hiểu lầm tỷ phu. Lâm Nhược Băng ánh mắt phức tạp. Lý Lan chính là Lý Lan, ngươi đã không có tỷ phu. Lâm Nhược Tuyết nhàn nhạt ổn hắn, nói, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, Nhược Băng ngươi vì sao đều đối với hắn thái độ trước sau đổi mới như vậy? Lâm Nhược Băng nói, hắn rất thông minh, Lâm thị cửa hàng vải toàn do hắn, mới có thể phát triển được tốt như vậy. Lâm Nhược Tuyết nói, tụ vụ chi học không đáng giá nhắc tới. Hắn rất có tài hoa, Túy Nguyệt lâu bên trên được tôn là thi tiên, bây giờ đã là đương triều đại học sĩ. Văn nhân mặc khách mà thôi, triều ta không biết. Hắn còn cơ biến chống chất. Câu đạo trên núi, nếu như không phải hắn, Lê Quan đã vào chỗ lên ngôi, hắn có thể nói là xoay chuyển tình thế tại đã đổ, bực này công lao sự nghiệp, coi như bình thường à. Giang Sơn dễ đổi, bất quá vương hầu tướng lĩnh chi thuộc, thuế nguyệt phía dưới, không biết bao nhiêu sương cô, lại tính là cái gì đâu. Lâm Nhược Tuyết thở dài một hơi, nói, ngươi có phải hay không thích hắn? Nếu không sao lại như thế thay hắn giải thích? Ta làm sao lại thích hắn? Lâm Nhược Băng giống như là bị đạp cái đuôi, vội vàng nói ta hận không thể đánh chết hắn. Hừ. Lâm Nhược Tuyết chỉ là bình tĩnh nhìn xem muội muội, trong mắt lóe lên một vòng lo lắng, rất nghiêm túc nói, Nhược Băng, ngươi là Tử Hà học cung tiên chủng, tiên lộ sắp mở, bước trên tiên đạo chỉ là sớm muộn, ngươi cùng Lý Lan, chung quy là người của hai thế giới, ngươi hiểu. Hắn ngay cả võ đạo đều không thể tu luyện, tiên đạo càng là xa vời. Lâm Nhược Tuyết mặt đỏ dần, ngươi đừng lo lắng vớ vẩn tỉ tỉ. Ta là sợ ngươi hối hận a. Nàng do dự một chút, hay là cuối cùng cắn răng nói Lý Lan hắn. Trong vòng một tháng, liền từ người bình thường trở thành siêu nhất lưu võ giả. Lâm Nhược Tuyết trong mắt lập tức hiện lên một vòng ánh sáng, nhìn chằm chằm muội muội. Là thật Lâm Nhược Băng có chút chột dạ, cầu đạo trên núi chính là hắn giúp ta giải liền cựu dược phá nguyên tán độc, mà lại giúp ta cùng một chỗ đánh bại Tạ Thiên Long. Mặc dù Lý Lan nói cho nàng, Lý Lan tự thân cũng không biết võ công, nhưng nàng cũng không có tin tưởng. Dù sao tại cầu đạo trên núi tự mình từng chiếm được Lý Lan trợ giúp, nàng có phán đoán của mình. Ngươi nói hắn có thể giải cựu dược phá nguyên tán độc, một tháng từ phàm nhân đến siêu nhất lưu. Lâm Nhược Tuyết lại giống như là nghe được một chuyện cười giống như. Tỷ, là thật. Lâm Nhược Băng cắn cắn môi, ta sẽ lừa ngươi sao? Lâm Nhược Tuyết nói, ngươi sẽ không gạt ta, nhưng cái này không phù hợp lẽ thường. Ngươi cũng có thể tại hơn 20 tuổi thành tựu đại tông sư, hắn chưa hẳn không có thiên phú như vậy cùng kỳ ngộ. Lâm Nhược Băng nói. Lâm Nhược Tuyết nghe vậy, lại là không khỏi nao nao, như có điều suy nghĩ, nhưng vẫn là lắc đầu, ngươi nói có đạo lý, nhưng hắn coi như trên võ đạo có chút thiên phú, vậy cũng không có gì. Võ đạo bất quá tiên đạo trước đó mấy bước đường mà thôi, tiên đạo xa xôi, những này đều không đáng nhắc lên. Lâm Nhược Băng gặp tỷ tỷ như vậy chắc chắn, không khỏi có chút thất vọng, không cam lòng nói, vậy bây giờ bên ngoài những người kia, mượn tên tuổi của ngươi, muốn đi giết hắn, ngươi cũng mặc kệ sao? Lâm Nhược Tuyết nói, ta cùng hắn đã mất quan hệ, sống chết của hắn, cùng ta có liên căn gì? Có liên quan. Hắn đã cứu chúng ta Lâm gia. Lâm Nhược Băng khẽ cắn môi, ngươi không cứu hắn, ta đi cứu. Nói xong, nàng trực tiếp quay người đi. Lâm Nhược Tuyết không khỏi có chút thất thần, từ nhỏ nàng cùng muội muội tình thâm ý soạn, muội muội đối với nàng cho tới bây giờ nói gì nghe nấy, nhưng lúc này đây, lại cố chấp như thế. Trầm mặc hồi lâu, nàng đột nhiên tự nói, sư phụ, trên đời này coi là thật tồn tại một tháng liền từ phàm nhân tu luyện tới siêu nhất lưu cảnh giới nhân vật sao? Tại trong đầu của nàng, một giọng dán mua vang lên, tiên giới dễ như trở bàn tay, nguyên giới khó như lên trời. Lâm Nhược Tuyết nhẹ gật đầu, một thế này đại hòa đến, Nhược Băng lại đối với cái kia Lý Lan dùng tình, cuối cùng có chút phiền phức. Ngày kế tiếp, Trước kia, Cẩm Tú trong cung đám người liền đã thu thập xong đồ vật bọc hành lý các loại, chuẩn bị xuất phát. Một khi mời phong thành, từ đó về sau, Lê Việt Nhược phi quân vương chuyển triệu, liền không được tùy tiện hồi kinh, tòa kia Thả An thành mới là nhà của hắn. Nàng cấp dưới quan viên, Lưu Tử Văn các loại cũng tùy hành. Điện hạ, mời lên xe Tú Trúc mở miệng. Ta cùng lão sư ngồi một cái buồng xe Lê Việt lạnh nhạt, liền lên Lý Lan xe ngựa, Tú Trúc thấy thế, lông mày không khỏi nhíu một cái. Lê Việt đây là muốn dùng an nguy của mình đến bảo hộ Lý Lan sao? Có thể, những cái kia người trong võ lâm, thật sẽ bởi vì Lê Việt điện hạ tồn tại sợ ném chuột vỡ bình. Lên đường đi Lê Việt mở miệng, đội xe lập tức chậm rãi xuất phát. Cẩm Tú trong cung thị vệ tổng cộng có khoảng 50 người, hôm nay liền tùy giá tả hữu hộ vệ, tăng thêm nha hoàn, trúc quan, tổng cộng có hơn 100 người. Đội xe có chút to lớn, tại trên đường cái đưa tới không ít chú mục. Đại hoàng tử đã phong an Nam Vương, thiên hạ trung quy là Tam điện hạ. Tam điện hạ đã đến tiên nhân lưu ái, truyền xuống tiên pháp, đại hoàng tử tự nhiên không thể cùng hắn so sánh. Trong chốn võ lâm đã phát hạ nói đến, tất sát Lý Lan, không biết hắn phải chăng cũng tại trong đội xe. Đám người nghị luận ở mỹ đội xe không ngừng tiến lên. Chúng sinh hãm khổ hải, thực sự thật đáng buồn, sớm ngày quy y, siêu thoát bụi bên ngoài. Một đạo thanh tịnh thanh âm bỗng nhiên vang lên, nội lực trổ đến, cả con đường người vậy mà đều nghe được rõ ràng, ánh mắt mọi người xoay qua chỗ khác, liền nhìn thấy một cái toàn thân lam lũ khổ hạnh tăng đi tới. Tăng nhân này mặc dù trên thân lam lũ, nhưng lại cực kỳ xuất trần siêu thoát chi ý độ lê tự khổ tuyệt. Người này nghe nói tu vi không tầm thường, Phật pháp càng là bất phàm, chính là thanh tịnh thánh tăng, lại cũng tới. Nghĩ không ra, xuất thủ trước nhất lại là người xuất gia này. Tất cả mọi người giật mình, khẩn trương chú ý tới đến. Đại hoàng tử đội xe tùy theo dừng lại, Lưu Tử Văn vung tay lên, xung quanh thị vệ đã nhao nhao tay đè tại trên ao, cảnh giới đứng lên. Người đến người nào, An Nam Vương phục mệnh tiến về phong thành, làm sao dám ngăn cản? Lưu Tử Văn trầm giọng mở miệng. Tiểu tăng tới đây, muốn cứu một người khổ tuyệt, mỉm cười nói, Lý Lan thí chủ, ngươi tử kỳ đã tới, không bằng như vậy siêu thoát, trốn vào chúng ta, tiểu tăng cùng tế tự, nguyện chừng ngươi tại khổ hải, như thế nào? Nghe vậy, tất cả mọi người là giật mình. Khổ tuyệt ý tứ, lại là muốn độ hóa Lý Lan. Chương 49. Bốn bề thọ địch một tòa trên tiểu lâu. Gần cửa sổ một vị trí bên trên, tầm mắt vô cùng tốt, có thể đem toàn bộ trung ương đại nhai cảnh đường phố thu hết vào mắt. Lê Quan cùng Chu Tiên Sinh, Tả Thiên Long cùng một chỗ, ngồi ở chỗ này, rượu ngon món ngon, chờ lấy xem kịch, nhưng bây giờ tình huống lại làm cho Lê Quan khẽ cho mày. Cái này khổ cảm giác, làm cái gì đổ bật? Hắn cho ra hiệu lệnh, là giết Lý Lan. Vị tăng nhân này, rất có Phật tử chi tượng, hắn không nguyện ý tàn sát vô tội, cho nên quyết ý độ hóa Lý Lan, kể từ đó, Lý Lan nếu vào không môn, cùng chết cũng không có cái gì khác biệt, đối với điện hạ hoàn toàn chính xác lại không có gì uy hiếp. Chu Tiên Sinh nói kỳ thật như vậy, cũng là một cái biện pháp. Nhưng Lê Quan lại là lạnh nhạt nói, không có gì uy hiếp. Người này đã từng hỏng chuyện tốt của ta, tôi đang chết vài lần, há có thể để hắn nhẹ nhàng như vậy xuất ra. Hắn do dự một chút, quay đầu nhìn về phía Tả Thiên Long, nói, Tả Tiên Sinh, người này nên giết. Tả Thiên Long gật gật đầu, hoàn toàn chính xác nên giết. Nếu không có Lý Lan tính toán, bọn hắn Thái Nhất giáo tại cầu đạo trên núi kế hoạch cũng sớm đã thành công. Mà lại, nhất làm cho hắn kiêng kỵ, còn có một chút. Thượng quan Tiêu Tiêu đối với Lý Lan thái độ. Thánh nữ từ khi đến kinh đô đằng sau, một lần đều không có tới bái kiến Lê Quan, nhưng lại đối với cái kia Lý Lan có chút quan tâm, thậm chí tại Lê Quan chuyển xuống hiệu lệnh muốn giết Lý Lan đằng sau, nàng thế mà còn chủ động phái người tiến đến mật báo. Những chuyện này tự nhiên không gạt được hắn, cho nên hắn thập phần lo lắng. Thái Nhất giáo cùng Lê Quan hợp tác, tuyệt đối không có khả năng xuất ra bất cứ vấn đề gì. Lý Lan tốt nhất là bóc chết. Xin mời Tả Tiên Sinh đi một chuyến như thế nào? Miễn cho xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Tả Thiên Long gật gật đầu, cũng tốt. Khổ cảm giác, đây là An Nam Vương xa giá. Khổ cảm giác ngăn cản tại đường cái trung ương, Lưu Tử Văn gìm ngựa tiến lên, lạnh băng địa đạo, ngươi là muốn tạo phản sao? Nhưng khổ cảm giác lại chỉ là cười một tiếng, nói, vị thí chủ này, ta khuyên ngươi hay là chớ có chậm trễ thời gian, tiểu tăng tới đây, Lý thí chủ còn có cơ hội sống sót, để hắn mau mau đi ra, thụ ta quy ý, ta lại cho hắn làm cái pháp danh, kể từ đó, hắn chính là phương ngoại chi nhân, ai cũng không có khả năng tìm hắn gây phiền phức. Ngươi lại cho ta dây dưa tiếp, những người khác đến nhưng liền không có tiểu tăng dễ nói chuyện như vậy rồi. Khổ cảm giác thái độ rất tốt, một chút vênh váo hung hăng cảm giác cũng không có. Lưu Tử Văn lại là như mày, bị Lý đại nhân chính là đương triều đại học sĩ, An Nam Vương thiếu sư, ai dám giết hắn? Hắn chỉ có thể lặp đi lặp lại chuyển ra Lý Lan triều đình thân phận. Nhưng hắn cũng biết, thân phận này bây giờ cũng không có bao nhiêu lực uy hiếp. Lý Lan thí chủ, ngươi chính là cực thông minh hạng người, một bài xuân sông hoa nguyệt đêm, nhìn ra được cũng là có linh tính người, tại sao nhìn không thấu này thời gian quyền vị hư như khói huyễn như mây? Mau mau đi ra, bần tăng đã chuẩn bị cho ngươi tốt giao cạo, vào ta độ lê tự, ngươi pháp danh liền cứ gọi vong tình. Khổ cảm giác mở miệng thuyết phục, nhưng không hề có động tĩnh gì. Khổ cảm giác thở dài một cái, nói, tốt ta, ngươi không nguyện ý, vậy ta cũng chỉ đánh cưỡng cầu. Lưu thi chủ, xin ngươi để rất nhiều thị vệ tránh ra đi, tiểu tăng không nguyện ý đã ngộ thương những người khác. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, liền muốn xuất thủ, nhưng Lưu Tử Văn lại là sắc mặt lạnh lẽo, nói, hộ vệ. 50 tên thị vệ trong nháy mắt nhao nhao rút đao, mặt khác càng có 2 tên nhất lưu cao thủ trong nháy mắt che lại Lê Việt xa giá. Ai, cái này, đây cũng không phải là bần tăng bản ý. Khổ cảm giác sầu mi khổ kiểm. Nhưng lúc này một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, ngươi tăng nhân này tại sao như vậy lề mề chậm chạp? Giết cái Lý Lan mà thôi, ngươi nếu không nhân tâm, sau đó cho hắn làm pháp sự, hảo hảo siêu độ cũng là phải. Đám người nhìn lại, con gặp hai cái dáng người tráng kiện cao lớn thanh niên đã đi tới, một người mặc da gấu, một người lấy hổ bảo, chính là Thạch Trọng, Thạch Hạo. Thạch Trọng trong tay dẫn theo rễ to lớn lang nha đồng, hung hăng hướng phía trước một đập, lập tức đá xanh lắt thành đường cái, liền nứt ra một cái khe hở theo phía trước kéo dài. Lưu Tử Văn trong nháy mắt giật mình, vội vàng từ trên ngựa nhảy lên một cái, lui ra đi, nhưng hắn tọa kỵ móng ngựa, lại là trực tiếp bị chấn thương chấn kinh tán loạn. Ta chỉ giết Lý Lan. Thạch Trọng chỉ vào trong đội ngũ xe ngựa. Thạch Hạo cũng nói, đây là chuyện của võ lâm. Khổ cảm giác thở dài một cái, không nói gì nữa. Hai cái man di, coi là thật kinh đô không người, có thể nhậm do nhị các loại dương ngoại a. Nhưng vào lúc này, một đạo lệnh lệ thanh âm bỗng nhiên vang lên, tiếng xé gió tùy theo mà đến. Thạch Trọng biến sắc, vội vàng giơ lên lang nha bổng, bành một tiếng, một hạt đá vụn đánh vào lang nha bổng bên trên, lập tức biến thành một phấn. Nhưng Thạch Trọng hổ miệng lại lập tức bị chấn động đến run lên. Chúng nhân chú mục, con gặp một cái toàn thân áo đen nữ tử lãnh diễm, đã đi tới. Tại bên người nàng, một nam một nữ hai người trẻ tuổi đi theo, chính là Triệu Thang Nguyệt cùng Hỉ Hạ, Tiếm Thu hai cái đồ đệ. Trường Phong môn Triệu Thang Nguyệt ở đây, muốn giết Lý Lan, không ngại trước qua ta một cửa này. Triệu Thang Nguyệt trực tiếp mở miệng. Nghe vậy, giữa sân mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Nàng tự báo Trường Phong môn mà không phải gián điệp bí mật xin quý vị này, nàng là dùng võ trong rừng người thân phận đến tham dự trường tranh đấu này, tính không được là triều đình can thiệp võ lâm sự tình. Triệu Thang Nguyệt thế mà lại là Lý Lan ra mặt. Nàng thiếu Lý Lan nhân tình. Nàng thế nhưng là kinh đô tiếng tăm lừng lẫy đại cao thủ, muốn bảo đảm Lý Lan chỉ sợ liền không có dễ dàng chết như vậy. Đám người nghị luận ầm ĩ siêu nhất lưu. Mà Thạch Hạo nhìn xem Triệu Thang Nguyệt, nói tiền bối võ công rất cao, ta cùng huynh đệ của ta đến cùng tiến lên, mới có thể cùng ngươi một trận chiến. Trên thực tế, nghe nói như vậy người không những không cho rằng hai người đây là yếu thế, ngược lại cảm thấy hai người điên cuồng đến tận trời. Triệu Thang Nguyệt so với bọn hắn muốn dài một bối, võ công đã đạt tới siêu nhất lưu hậu kỳ, mà hai người bọn họ cũng chỉ là khó khăn lắm bước vào sơ kỳ mà thôi. Hai cái siêu nhất lưu sơ kỳ cùng một cái thành danh đã lâu siêu nhất lưu hậu kỳ cao thủ một trận chiến, cái này vô cùng khó khăn. Hai người các ngươi thiên phú cũng không tệ, nhưng nếu giao thủ, ta giết các ngươi không khó. Triệu Thang Nguyệt lắc đầu, đồng dạng tự tin tới cực điểm. Ca, bên trên. Thạch Trọng huy động lang nha đồng. Nhưng Thạch Hạo lại là hơi nhướng mày, ngăn cản Thạch Trọng, có chút do dự. Hai cái Trung Châu man gì, các ngươi đánh không lại nàng. Lúc này, lại là một thanh âm vang lên, hai người cùng nhau mà tới, khinh công cực nhanh, chính là Kiếm Linh Tông Kiếm Anh Chú, Kiếm Ẩn Nguyệt, Kiếm Anh Chú vừa rơi xuống, chính là cười một tiếng, nói tiền bối, ba người chúng ta hẳn là có thể cùng ngươi đánh cái ngang tay, nhưng bốn người cùng tiến lên, ngươi hơn phân nửa muốn thua, bên cạnh ngươi hai vị đệ tử, không thể giúp ngươi quá nhiều bận điệu. Triệu Thang Nguyệt từ chối cho ý kiến, con nhàn nhạt nhìn xem đám người. Hôm nay Lý Lan hẳn phải chết, mệnh của hắn, ta Thiên Võ Tông muốn. Thất Phong phái tử ngạo ở đây, còn xin Triệu tiền bối chớ có nhúng tay việc này. Thủy Nguyệt Tam chỉ giết Lý Lan, cùng những người khác không liên quan. Tại trên đường cái, giờ phút này càng là lần lượt có mặt các nhân sĩ võ lâm hiện thân, đều là nổi tiếng môn phái võ lâm, đều là nổi tiếng lâu đời thanh niên kiệt xuất, từng cái bất phàm. Các nhà các phái, nửa cái giang hồ đều tới. Triệu Thang Nguyệt sau lưng, Hỉ Hạ cắn chặt môi dưới, nói sư phụ, cái này Lý Lan, thể diện thật lớn a. Thiên tiêu đều là đến, nhưng đứng tại Lê Việt cùng Lý Lan bên này chỉ có một cái Triệu Thang Nguyệt mà thôi. Nhật Nguyệt song kiếm chậm rãi rút kiếm, Thạch Trọng Thạch Hạo kinh lực bảy kín toàn thân, những thiên tài khác cũng là chuẩn bị động thủ. Sát kiếp cần gì phải tác động đến cái này rất nhiều người. Khổ cảm giác thở dài một cái, nói Lý thí chủ, ta Phật môn có câu nói, gọi ta không vào địa ngục ai vào địa ngục, hôm nay cũng không cần để cho ngươi xuống địa ngục, tiểu tăng vẫn là câu nói kia, ngươi theo ta đi độ lễ tự, tiểu tăng định liệu mình hộ ngươi chu toàn, cũng không trở thành nhiều liên lụy người khác, như thế nào? Khó được hắn, lúc này lại còn dám nói độ hóa Lý Lan sự tình, cho kiếm bạt nỗ trương bầu không khí bên trong mang đến một tia quái đản. Mà giờ khắc này, trong xe, Lý Lan mỉm cười, nói xem ra, người đều đến đông đủ. Lão sư, ta và ngươi cùng một chỗ. Lê Việt mặc dù khẩn trương, nhưng lại không sợ, bất quá, nàng còn không có động, Lý Lan tay bỗng nhiên từ trước ngực nàng khẽ vỗ mà qua, nàng đúng là trong nháy mắt bị điểm huyệt, không cách nào nhúc đích. Trong mắt nàng ngạc nhiên, lại giật mình lại không hiểu nhìn xem Lý Lan. Lý Lan cũng có chút kỳ quái, làm sao cái này xúc cảm. Hảo hảo ngồi, chuyện này, vi sư tự sẽ xử lý. Việc đã đến nước này, trừ trực diện, không còn cách nào khác. Thế là Lý Lan để lộ rèm, đi ra ngoài. Nhìn thấy hắn đi ra, ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn lại. Đa tạ. Lý Lan đầu tiên là đối với Triệu Thang Nguyệt đuổi vừa chắc tay, nói phần nhân tình này, Lý Lan nhớ kỹ. Có thể ở thời điểm này đứng ra giúp hắn, thật rất không dễ dàng. Triệu Thang Nguyệt chỉ là lạnh nhạt nói, Kỳ Hạ, Yếm Thu, bảo vệ hắn. Kỳ Hạ cùng Yếm Thu liền đã đi tới bên cạnh hắn. Triệu Thang Nguyệt đã chuẩn bị động thủ. Lý Lan nhìn lướt qua giữa sân, người tới mặc dù rất đều là thế hệ tuổi trẻ, nhưng quả thực đều là các phái nhân tài kiệt xuất, chỉ là siêu nhất lưu cao thủ, liền có 5 vị. Khổ cảm giác, Thạch Hạo Thạch Nặng, Kiếm Anh Chú, Kiếm Ẩn Nguyệt. Mặt khác thất phong phái, Thủy Nguyệt Tam, Thiên Võ Tông các loại phái cũng đều là nhất lưu cao thủ. Một cuộc các chiến. Lý Lan đi về phía trước, thì hạ đội và nói, đừng quá gần phía trước, nhưng Lý Lan hay là đi tới đội ngũ phía trước nhất, cười cười nói, không phải liền là muốn giết Lý Mô sao? Hắn nhìn về phía Kiếm Anh Chú cùng Kiếm Ẩn Nguyệt, nói để Thạch Hạo Thạch Nặng lang nha đồng đập chết, không khỏi quá mức khó coi, hai vị kiếm lợi không? Hắn quyết tâm để hai người này tới gần, trước cầm xuống hoặc là trọng thương hai người, kể từ đó, hắn cùng Triệu Thang Nguyệt lại đối kháng những người khác, liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Đương nhiên đầy đủ sắc bén. Kiếm Ẩn Nguyệt lạnh nhạt, Kiếm Anh Chú cũng theo nàng cùng tiến lên trước, chủ yếu là phòng bị Triệu Thang Nguyệt. Bọn hắn cũng không có đem Lý Lan cho rằng uy hiếp, Kiếm Ánh Chú ngược lại cười nói, thản nhiên như vậy nhận lấy cái chết, cũng là rất có can đảm, muội muội, chớ có để hắn thống khổ. Kiếm Ẩn Nguyệt gật gật đầu, chậm rãi rút kiếm ra đến chậm đã. Đột nhiên, lại là nói tiếng âm vang lên, con gặp một thất khoái mã chạy đến, nhìn người tới, tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Lâm Nhược Tuyết, nàng sao lại tới đây? Không đúng, không phải Lâm Nhược Tuyết, là nàng song bảo thai muội muội, Lâm Nhược Băng. Lý Lan cũng có chút ngoài ý muốn, nhìn về phía Lâm Nhược Băng. Tỷ tỷ của ta nói, bất luận kẻ nào không được tổn thương Lý Lan. Lâm Nhược Băng gìm ngựa mà đứng, cao giọng mở miệng, thanh âm truyền khắp giữa sân. Thoáng chốc, giữa sân tất cả mọi người là kinh hãi. Chương 50. Bên đường giết người đại tông sư hiệu lệnh. Nàng như thế nào che chở Lý Lan? Không phải nói, nàng xem cuộc hôn nhân này lấy làm hổ thẹn đục, rất thù hận Lý Lan sao? Lâm Nhược Băng lời nói, ở trong sân gây nên một trận bàn tán sôi nổi. Một đám nhân sĩ võ lâm cũng đều là có chút ngồi không yên. Bọn hắn xuất thủ lý do là cái gì? Thay võ đạo chính danh, giữ gìn đại tông sư danh dự. Bởi vì Lâm Nhược Tuyết mặc không lên tiếng, cho nên hành vi của bọn hắn mới có thể thuận lý thành trương. Nếu không nhân sĩ võ lâm tự dưng đánh giết một cái mệnh quan triều đình, đồng dạng là quá giới. Nhưng bây giờ, đại tông sư Lâm Nhược Tuyết muội muội tự mình mang đến Lâm Nhược Tuyết ý tứ, đại tông sư đã nói như vậy bọn hắn liền vô cớ xuất binh. Thiện hai, như thế tốt lắm. Cái này cái cọc chuyện hồ đồ vốn là bởi vì đại tông sư mà lên, bây giờ đại tông sư một lời mà quyết, Lý Lan thí chủ không cần xuất ra, tiểu tăng cũng không cần vì hắn như thế cái người không quan hệ, chiến tử ở đây. Đám người như mày, chỉ có khổ cảm giác cười ha hả, nói Lâm Nhược Băng cô nương chính là Tử Hà học cung tiên chủng, càng là đại tông sư định muội muội, lời ấy quả quyết không có giả, ai muốn giết Lý Lan, đến một lần nghịch đại tông sư chi ý, thứ hai thôi, coi như phạm vào luật pháp triều đình rồi. Lúc đầu, rất nhiều người cảm thấy Lâm Nhược Băng đột nhiên đến, còn có chút kỳ quặc nhưng khổ cảm giác kiểu nói này, lập tức để tất cả mọi người không tốt hoài nghi. Kiếm Chiếu ban ngày cùng Kiếm Ẩn Nguyệt liếc nhau, hai người đều là thu kiếm, Thạch Trọng Thạch Hạo cơ bắp lòng xuống, liền ngay cả Triệu Thăng Nguyệt cũng là nhẹ nhàng thở dài một hơi. Lý Lan đều có chút ngoài ý muốn, nhìn về phía Lâm Nhược Băng. Lâm Nhược Băng cũng đã đến gần, hướng phía hắn nở nụ cười, làm cái mặt quỷ, nói thế nào? Sợ sẽ không sợ. Lý Lan đột nhiên cảm giác được cái này điêu ngoa tiểu nha đầu, cũng là rất khả ái không khỏi cười nói, sợ chết, chân đều mềm nhũn. Phi, ta nhìn chân ngươi cứng cực kỳ. Lâm Nhược Băng nói Nguyệt Nhiễm. Đi theo nàng cùng đi đến Nguyệt Nhiễm liền đi tới, nhìn xem Lý Lan, trong một đôi mắt đẹp lại là vô cùng kích động, nói cô ra. Lâm Nhược Băng nói Nguyệt Nhiễm nhất định phải đi theo ngươi, cha ta nói ngươi đi Ninh An, bên người cũng không có thân mật người, liền đem nàng phái tới từ nay về sau, nàng liền là của ngươi người rồi. Nguyệt Nhiễm, bái kiến chủ nhân. Nguyệt Nhiễm liền muốn hướng về Lý Lan hành lễ, Lý Lan thấy thế, vội vàng đem nàng đỡ dậy, lúc này nhưng trong lòng thì có chút tư vị không hiểu. Bây giờ trên triều đình, người nào không biết hắn Lý Lan cùng Lê Việt đứng chung một chỗ, không có tiền đồ chút nào. Nhưng Nguyệt Nhiễm hay là dứt khoát đi theo. Xin chuyển cáo Lâm tướng quân. Đa tạ hắn. Lý Lan nói. A, con cảm ơn ta cha, không cảm ơn ta. Lâm Nhược Băng nói. Lý Lan cười nói, đương nhiên cũng cảm ơn ngươi. Ê, cha ta còn nói sợ ngươi bị đói, trên đường khi đỡ thèm đi. Nói, nàng lại lấy ra một cái hộp ngọc đưa cho Lý Lan, trong đó chính là hai viên thanh vân quả. Lý Lan tiếp nhận hộp ngọc, một cô nữ nhi ra nhàn nhạt hương thơm chuyển đến. Lý Lan biết, cái này hơn phân nửa không phải Lâm Tranh ý tứ, khẳng định là chính nàng bảo tồn. Chuyện này, tỷ tỷ ngươi sẽ không tức giận a? Hắn đột nhiên nhẹ giọng đặt câu hỏi. Lâm Nhược Băng ngơ ngác một chút, không nghĩ tới lại bị Lý Lan xem thấu, nàng không khỏi khuôn mặt đỏ lên. Nàng thiếu ngươi một cọc nhân tình đâu, ta thay nàng trả. Lúc trước ngươi cho nàng gom góp thanh vân quả, nàng mới có thể thuận lợi bước vào đại tông sư chi cảnh. Tốt, những người này không dám làm khó dễ ngươi, ta cũng phải trở về. Nàng lập tức chuẩn bị rời đi, nhưng đống nhiên lại nghĩ đến, đúng rồi, chuyện ngươi đáp ứng ta. Nàng hướng phía sau Lê Việt xe ngựa nhìn nhìn. Qua mấy ngày liền muốn lập gia đình, cuộc hôn nhân này không thể sửa đổi, cho nên nàng có chút bận tâm. Lúc trước Lý Lan thế nhưng là đã đáp ứng nàng, hôn nhân đi cái hình thức, không cần cùng Lê Việt cùng phòng cái gì. Yên tâm. Lý Lan cười một tiếng. Tốt. Lâm Nhược Băng yên tâm, lúc này mới quay người lên ngựa, nói đi. Sau đó giục ngựa mà đi. Nhìn xem nàng đi xa bóng lưng, Lý Lan không biết làm tại sao, nhẹ nhàng khẽ động. Hắn nhớ tới lúc trước khoa khảo gian lận án lúc, hắn bị bắt lấy thuận đường cái mà đi, cũng là nha đầu này, cầm cung thủ hộ, để hắn chưa từng thụ mảy may vũ đụng. Đây là thứ hai gặp. Hắn nhẹ nhàng thở dài, sau đó nhìn về phía đám người, cười nói, làm phiền chư vị, một chuyến tay không. Sau đó quay người, chuẩn bị lên xe. Coi chừng. Đột nhiên, một bóng người từ đám người bên cạnh bên trong, đột nhiên thoát ra, hướng phía Lý Lan đánh tới, tốc độ cực nhanh. Người xuất thủ chính là một vị siêu nhất lưu cao thủ, thời cơ xuất thủ lại là đám người cảnh giác diệt hết thời điểm, cho nên liền ngay cả Triệu Thang Nguyệt loại cao thủ này, giờ phút này lại cũng không kịp ngăn cản. Bóng người màu xám đã trực tiếp nhào tới Lý Lan phía sau, hung hăng một trưởng vô ra ngoài, không trung phong lôi tiếng vang, một trưởng này đủ để vỡ biển nước đá. Không tốt. Lưu Tử Văn bọn người con người đều trưởng lớn, nhưng bọn hắn tu vi không đủ, giờ phút này cũng không cách nào thi cứu. Cô ra. Nguyệt Nhiễm khoảng cách Lý Lan gần nhất, nàng giật nảy cả mình, đúng là liều lĩnh, ngăn tại Lý Lan trước người, một trưởng hướng phía đạo nhân ảnh kia đánh tới. Nhưng nàng tu vi muốn ngăn cản, chỉ có thể cùng Lý Lan cùng chết. Một sát na này, Lý Lan nhưng cũng đã kịp phản ứng, tay của hắn đã dán tại Nguyệt Nhiễm trên lưng, nội tức bành trướng dâng lên mà ra. Đồng thời, tay trái của hắn trong tay áo, hai đạo nhỏ không thể thấy quang mang màu bạc chợt lóe lên. Bành! Một tiếng vang thật lớn, người tới một trường bổ đến, Nguyệt Nhiệm đúng là tới đối cứng, một bước đã lui, mà người tới sinh sinh bị ngăn trở.
Cái gì?
Người tới giật nảy cả mình, tiểu nha hoàn này, thế mà chống đỡ được hắn siêu nhất lưu nội tức. Lâm phủ, lúc nào nhiều hơn một vị thiên tài như này? Nhưng cũng chính là hắn ngạc nhiên một cái chớp mắt này, đông cảm thấy cảm giác con ngươi trước lóe lên, theo bản năng vội vàng nhắm mắt, nhưng đã tới đã không kịp, hai cây ngân châm trực tiếp đâm vào ánh mắt của hắn.
A!
Hắn phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, nội tức cũng theo đó vừa loạn, Nguyệt Nhiệm trong lòng bàn tay nội tức đánh thẳng tới, trực tiếp đem hắn cả người chấn động đến bay rất ra ngoài, đập ầm ầm tại vài chục bước bên ngoài. Con mắt của ta, con mắt của ta! Hắn thê lương địa đại hô lấy, dãy rủa lấy, hai tay hướng phía trên mặt chụp tới, vồ xuống che mặt bố. Tả Thiên Long, Thái Nhất dạy hộ pháp trưởng lão, lại là hắn. Tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Trong đám người có người muốn tiến lên hỗ trợ, nhưng bỗng nhiên một tiếng xé gió vang, đều là vội vàng tránh ra, con gặp một cây vũ tiên bắn nhanh mà đến, đột nhiên quán xuyên thân thể người này, đem hắn tươi sống đóng đinh tại đá xanh trên đường cái. Tả Thiên Long dãy rủa đã kết thúc, mà đám người đều vô ý thức hướng phía vũ tiên phóng tới phương hướng nhìn lại. Con gặp tại 300 bước bên ngoài một tòa trên tiểu lâu, Trấn Quốc tướng quân Lâm Tranh đứng tại một cái bên cạnh cửa sổ, chậm rãi buông xuống ở trong tay bình nỏ, bên cạnh hắn, Thiết Phá Sơn tựa như là một cái bóng, đứng lặng yên. Lâm Tranh một mực mặc dù chưa hiện thân, nhưng một mực tại chú ý trong sân thế cục. Thấy cảnh này, trong lúc nhất thời, võ lâm quần hùng đúng là trong lòng không khỏi có chút phát lạnh. Trấn Quốc tướng quân uy danh ai không biết, nếu như mới vừa rồi không phải Lâm Nhược Băng đến đây ngăn cản, một khi chiến lên, không biết bao nhiêu thiên tài muốn chết tại hắn cùng tiên phía dưới. Thái Nhất dạy nếu như không phục, cứ tới tìm ta Lâm Tranh, đây hết thảy, ta Lâm Tranh tiếp. 300 bước bên ngoài, Lâm Tranh cầm trong tay cùng tiễn giao cho Thiết Phá Sơn, chỉ để lại một câu nói như vậy, sau đó quay người rời đi. Ba khí đến cực điểm. Giữa sân tất cả mọi người là ánh mắt phức tạp, hoàn toàn không nghĩ tới, nhìn như tứ cố vô thân Lý Lan, lại có nhiều người như vậy hỗ trợ. Triệu Thăng Nguyệt, Lâm Phủ. Cuối cùng vẫn là tránh không được một cọc sát kiếp, mệnh số A. Trước hết nhất kịp phản ứng chính là khổ cảm giác, hắn thở dài một cái, đi đến Tả Thiên Long bên cạnh thi thể, yên lặng niệm tụng kinh văn, giờ khắc này, hắn coi là thật như Phật tử bình thường, phản phất thật có thể làm cho người chết siêu độ. Tiểu cô nương này, đúng là siêu nhất lưu cao thủ. Cảnh giới còn tại Tả Thiên Long phía trên. Cái này sao có thể? Chưa từng nghe nói qua. Những người khác thì đều là nhìn về phía Nguyệt Nhiễm, chấn kinh đến cực điểm. Nguyệt Nhiễm niên kỷ nhìn qua không lớn, cũng liền hơn 20 tuổi. Bực này tuổi tác cùng thực lực, có thể nói một chút không thể so với Nhật Nguyệt Song Kiếm bọn người kém. Mà Nguyệt Nhiễm giờ phút này đều là có chút ngạc nhiên, nàng còn không có kịp phản ứng, bên cạnh Lý Lan đã mở miệng, nhờ có Nguyệt Nhiễm ngươi từ nhỏ đi theo Lâm Nhược Tuyết, nếu không hôm nay, ta chỉ sợ mệnh tang hoàng tuyển. Lý Lan cười cười, người chung quanh trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Lâm Nhược Tuyết tiếp thân nha hoàn, chắc không được, đi theo một đời tông sư, có dạng này tiêu chuẩn, liền nói còn nghe được. Một đứa nha hoàn thực lực nghiền ép Tạ Thiên Long loại này cao thủ thành danh, không thể nào nói nổi. Nhưng Lâm Nhược Tuyết nha hoàn có thể, đám người cảm thấy thuận lý thành trương. Nguyệt Nhiễm trong mắt có chút phức tạp, nhưng cũng không nói gì, chỉ là có chút quan tâm nói cô ra, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Lý Lan quay đầu nhìn về phía Triệu Thang Nguyệt, nói Triệu đại nhân, người này bên đường tập kích mệnh quan triều đình, xin ngươi thay tham đấu. Triệu Thang Nguyệt gật đầu, Thái Nhất dạy, là nên cho một lời giải thích. Lý Lan chắp tay một cái, sau đó quay lại bộ xe, nói xuất phát, đi Ninh An. Lưu Tử Văn bọn người lúc này mới chỉnh lý xa giá nghi trượng, tiếp tục đi tới. Mà một tòa trên tử lâu, hắn cũng dám giết người của ta, hắn cũng dám giết người của ta. Lê Quan giờ phút này, đúng là không hiểu có chút run rẩy. Hàn ý hiện lên toàn thân của hắn, bởi vì ở bên trái Thiên Long bị bắn giết đằng sau, hắn rõ ràng nhìn thấy xa xa Lâm Tranh, hướng phía hắn xa xa kéo một chút không cung, cũng không có tên mũi tên, nhưng loại này đến từ trong quân đại tướng sát ý, nhưng vẫn là để hắn cảm nhận được. Phản phất nếu như Lý Lan chết, Lâm Tranh liền sẽ trực tiếp bắn giết hắn bình thường. Lâm Tranh không chỉ là Trấn Quốc tướng quân, càng hay là siêu nhất lưu võ giả, mà lại ở trong kinh đô, một mực bị coi là đỉnh tiêm cao thủ, hắn ở trong quân rèn luyện đi ra giết người chi võ, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám kinh thị. Bên cạnh hắn, Chu Tiên Sinh nhìn xem lên xe rời đi Lý Lan, không biết làm tại sao, không hiểu có chút vui mừng, tựa hồ không nguyện ý nhìn thấy Lý Lan chết đi như thế, nhưng lại tiếc hận tiếc nuối, không có giết chết một cái cự đại đối thủ. Điện hạ, việc cấp bách là mượn cơ hội này thu nạp quần hùng chi tâm. Chu Tiên Sinh mở miệng nói, các đại môn phái đều phụ thuộc vào ngươi, Lê Việt cùng Lý Lan như thế nào đi nữa, cũng không bay ra khỏi lòng bàn tay của ngươi, Lâm Tranh. Giết hắn cũng bất quá sớm muộn mà thôi. Mà Lâm phủ, ngươi giúp hắn, chỉ có thể lần này. Bên ngoài gió nổi mây phun, nhưng trong phủ Lâm Nhược Tuyết tại đánh đàn, nàng tiếng đàn siêu thoát đến cực điểm, không giống nhân gian khúc. Lâm Nhược Băng trở về, liền nghe đến lời của tỷ tỷ, nàng không khỏi nói lúc trước ngươi dùng thanh vấn quả, vẫn là hắn mua cho ngươi. Đây là ngươi trả lại hắn nhân tình, cùng ta cũng không quan hệ. Còn có, hắn giết Tạ Thiên Long. Nàng mài mài răng mèo, lần trước, hắn liên thủ với ta, mới có thể khó khăn lắm ngăn trở Tạ Thiên Long, nhưng bất quá mấy ngày mà thôi, hắn đã cấp tốc đánh bại đối phương. Tỷ, ngươi có sợ hay không? Không dùng đến mấy ngày, nói không chừng hắn liền có thể đem ngươi đè xuống đánh, đánh cái mông ngươi nở hoa. Hai tỷ muội nói chuyện từ trước đến nay không có cố kỵ. Nghe nói như thế, Lâm Nhược Tuyết tay bỗng nhiên nhảy một cái, dây đàn đều là gãy mất, nàng trong nháy mắt nhìn chằm chằm Lâm Nhược Băng, nói hắn, đánh qua ngươi. Vờ mông. Lâm Nhược Băng mặt lập tức đỏ lên, làm sao có thể? Ta không đánh cho hắn bán thân bất toại mới là lạ. Chương 51. Ân đoạn nghĩa tuyệt thánh thượng, Lý Lan cùng đại hoàng tử bình an xuất kinh đi. Đêm khuya, trong điện Kim Loan, Ti lễ giám thái giám Đậu Công Công đi đến, nói: "Lâm Nhược Tuyết cuối cùng vẫn là lên tiếng." Tiên Hiển Hoàng đế ngay tại duyệt nhìn cầu đạo trên núi tiên nhân truyền xuống pháp thuật, giờ phút này có chút dương mắt, nói: "Cái này Lâm Nhược Tuyết, coi là thật vượt quá chấm dự kiến. Nếu không có chấm đã đến tiên pháp, có hy vọng tiên đạo, chỉ sợ thật đúng là muốn ở trên người nàng hạ điểm mà tâm huyết." Trấn Quốc tướng quân tăng thêm võ đạo đại tông sư, đã đủ để cấu thành đối với đế quốc này uy hiếp. Nhưng bây giờ không quan trọng, một khi tiên lộ mở ra, hắn đem bỏ qua toàn bộ đế quốc mà đi, cho nên không cần đến lại giày vò quyền ưu, đùa bỡn con trôi. Lâm Tranh ra tay giết Tạ Thiên Long, chỉ sợ thái nhất dạy bên kia sẽ không quá cao hứng. Đậu Công Công lại nói: "Ân." Tiên Hiển Hoàng đế cũng không quan tâm, mà chỉ nói: "Trong cung còn có bao nhiêu linh vật?" Đậu Công Công nói: "Không nhiều lắm, lần trước cầu đạo trên núi tiêu hao quá nhiều, ngay lập tức đi mua." Tiên Hiển Hoàng đế nói: "Những này luyện khí chi pháp, đồng đều cần thanh vân quả, bạch cốt hoa các loại cung cấp linh khí, chỗ hao tổn quá lớn, lấy chấm góc nhìn, chỉ là luyện thành cái này luyện khí tầng thứ nhất, chỉ sợ liền cần 10 cân tà hữu." Hắn tuy là quân vương, nhưng cũng là cực phụ tài tình hạng người, mấy ngày nay đau khổ nghiên cứu, đã có một chút ý nghĩ. "Thánh thượng, triều chính là chuẩn bị khánh ngày thịnh hội, đã tìm kiếm mua thiên hạ, bây giờ quốc khố trống rỗng, mà lại rất khó cầu mua, vật này sinh sản nhiều tại Bắc Hồ Bình Nguyên, Tây Bắc thương lộ lại bởi vì phản tặc ngăn chặn Đậu Công Công 10 phần khó xử, mồ hôi chảy ròng ròng, nếu không có thực sự đã không có biện pháp, hắn tuyệt đối không dám nói như vậy. Nhưng bây giờ quả thực gian nan, đành phải bước lên làm tức giận quân vương lấy thực tương cáo. Dù sao, đại lê chi thiên hạ, có thể nói ngay cả đất trống đều bị trà sát 3 lần, bách tính xương cốt đều bị tạc mấy lần, chỗ nào có thể chịu đạt được dầu đến. Huống chi thực sự không chỗ đi mua. Quốc khố trống rỗng, liền thêm thuế má chính là. Để thiên hạ con dân, đem về sau 30 năm thuế cùng một chỗ giao." Tiên Hiển Hoàng đế nói, Tây Bắc thương lộ ngăn chặn, liền để Lâm Tranh đi đả thông. Trên mặt hắn mang theo một vòng tức giận. Đậu Công Công liên tục gật đầu, quỳ trên mặt đất, nói: "Thánh thượng, Bắc Hồ bên kia có sứ giả đến, nghe nói triều ta khánh thiên đại điển nên đến tiên nhân ban thượng pháp, muốn vào kinh triều cống, nô tài biết được, hạ lễ bên trong liền có thật nhiều linh vật." Tiên Hiển Hoàng đế nghe chút, trực tiếp nhân tiện nói ngơ chi: "Bắc Hồ cùng Đại Lê chính là thủ truyền tiếp, song phương lẫn nhau không biết lễ, nếu là ở trước kia, loại chuyện này đừng nói làm, coi như nhắc lên, cũng sẽ bị đánh thành quốc tặc. Nhưng bây giờ vì linh vật, lại là không quản được cái kia rất nhiều." Đậu Công Công sau khi đi, lập tức truyền lệnh xuống. Trong đêm tối, hắn nâng bút viết xuống một tấm thư, giao cho Tâm Phúc. Sau đó không lâu, kinh đô bên ngoài, tòa nào đó phía trên dãy núi, một người nam tử phất phất tay, trên bầu trời một cái bồ câu đưa tin nhanh chóng rơi xuống, lơ lửng tại trên cánh tay hắn. Hắn đem bồ câu đưa tin vòng chân bên trên thư lấy xuống, nhìn một lần. "Tiên Hiển Hoàng đế cho phép chúng ta vào kinh." Nam tử mỉm cười, "Rất tốt, mượn cơ hội này, đem tiên giới các đại thế lực chọn chúng người, từng cái giết sát. Một thế này, tiên giới sẽ tại không cách nào ngăn cản chúng ta xâm lấn." Phía sau hắn, mấy cái hắc giáp nhân chìm xuống lặng yên không nói, hắc giáp phía dưới chỉ có thể nhìn thấy bọn hắn cặp kia đều là tròng trắng mắt con ngươi, tựa như người chết. Nghe được tiên giới hai chữ, trên người bọn họ màu đen nhạt khí tức nhẹ nhàng dâng lên, xung quanh cỏ xanh lại trong nháy mắt khô gãy, trên ngọn cây một con chim áp sát quá gần, bị khí này xung lên, nhất thời rơi xuống xuống, trong nháy mắt chết cứng. "Cho vị kia đưa tin, chúng ta sắp vào kinh." Hắn mở miệng. Sau lưng một cái bổ câu đưa tin cũng theo đó thả ra. "Lâm phủ." Đêm khuya, Lâm Nhược Tuyết như cũ tại đánh đàn, giống như lòng có không yên. Bồ câu đưa tin rơi xuống, nhưng nàng lại nhìn cũng không nhìn thư này bồ câu một chút, như cũ tại đánh đàn. Một khúc rốt cục rơi xuống, nàng mới đứng dậy, cái cuối cùng âm phủ đàn tấu mà ra, cái kia bồ câu đưa tin đúng là trực tiếp bị chém rụng đầu lâu. Nàng không có nhìn bồ câu đưa tin trên chân tin. Phong thư này tới, liền đã đủ, nội dung bức thư, không cần nhìn cũng đều biết được là cái gì. Cha nàng đi tới Lâm Tranh thư phòng bên ngoài, đẩy cửa ra, trong phòng chờ lửa đèn như ban ngày. Lâm Tranh buông xuống ở trong tay sách, dương mắt nhìn về phía nữ nhi, nói: "Lý Lan tổ bên trên chính là tiên giới Lý thị, một đại tiên tộc. Năm đó hắn tiên tổ đến nguyên giới bình loạn, không thể tới lúc rút về, cho nên vẩy xuống nhân gian, nguyên giới linh tính hoàn toàn không có, cho nên ngày xưa tu giả cũng rơi xuống thành phàm nhân, thậm chí hôm nay, Lý Lan ngay cả võ đạo cũng không thể tu hành. Nhưng hắn trên thân vẫn giữ lại tiên giới Lý thị máu, phần này tiên duyên đủ để bảo vệ ngươi." Hắn thở dài một cái. "Cha tâm tư, nữ nhi minh bạch." Lâm Nhược Tuyết nói: "Bất quá, Nhược Tuyết không cần bất luận kẻ nào bảo hộ. Nữ nhi sẽ thành tiên." Lâm Tranh nghe vậy, chấn kinh phi thường, nhìn về phía Lâm Nhược Tuyết, trong lúc nhất thời, hắn nhìn đứng ở trước mặt Lâm Nhược Tuyết, lần thứ nhất cảm thấy nữ nhi là như vậy lạ lẫm. Lâm Nhược Tuyết thần sắc đạm mạc, giờ khắc này, nàng tựa như là biến thành phiêu miểu đến cực điểm thần nữ, đã không còn có bất luận kẻ nào thế gian tình cảm. "Ta phải đi Cẩm Dương cung, tập luyện tiên pháp." Nàng chậm rãi mở miệng. Lâm Tranh càng là trùng điệp chấn động, thất thanh nói: "Cái gì? Ngươi điên rồi?" Lê Quang, cho tới nay liền đang chèn ép Lâm phủ, cầu đạo sơn một chuyện đằng sau song phương càng là như nước với lửa. Hôm nay trên đường cái, Lâm Tranh càng là lần thứ nhất không chút kiêng kỵ đối với Lê Quan hiện ra sát ý, nhưng bây giờ, nữ nhi của mình lại vì cái gọi là tiên đạo, muốn đầu nhập cựu địch môn hạ. Cái này, tựa như cho hắn trong nội tâm trùng điệp một truy. Nữ nhi biết được, cha chính là thủ tiết người, cho nên từ hôm nay sau, nữ nhi cùng cha, ân đoạn nghĩa tuyệt, lại không liên quan. Từ nay về sau, Lâm Nhược Tuyết một lòng cầu tiên đạo, tục chân mọi thứ, đều chặt đứt, tại phàm trần bên trong, lại không nhớ mong. Nói xong, nàng liền đã quay người mà đi. "Nhược Tuyết." Lâm Tranh không thể tin nhìn xem nữ nhi của mình, hắn như là bị người trọng thương bình thường, cả người đều khí tức nghịch tuân ra, không thể nào tiếp thu được trước mắt đây hết thảy, muốn ngăn cản, nhưng Lâm Nhược Tuyết đúng là cách không xuất thủ, một trường nhấn ra. "Cha, ngươi tu hành huyết sát võ đạo, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, chớ có tức giận." Trường lực chỗ đến, Lâm Tranh đường đường siêu nhất lưu cao thủ, thật giống như bị người nhẹ nhàng vỗ, liền đã vô pháp động đậy, nội tức đều bị cáo ở, cũng chính là bởi vậy, hắn nghịch tuân ra nội tức, cuối cùng không có chui vào kinh mạch. Lâm Tranh cứ như vậy nhìn xem nữ nhi, thân thể của hắn đều đang khe khẽ run rẩy, há hốc mồm, lại là lời gì cũng nói không ra, trong một đôi trong mắt, lại có bóng ánh chi ý cũng không có quá nhiều phẫn nộ cùng trách cứ, chỉ có khổ sở. Hắn tựa hồ có vô tận vấn đề muốn hỏi, có vô số lời nói muốn nói. Lâm Nhược Tuyết lông mi thật dài nhẹ nhàng run rẩy, không dám ở nhìn Lâm Tranh con mắt, cúi đầu xuống, nói: "Cha, ngươi coi như ngươi chưa bao giờ sinh qua ta nữ nhi này đi." Nói xong, nàng đóng cửa lại, quay người chuẩn bị rời đi. Đã thấy trong hoa viên, Lâm Nhược Băng đã đứng tại trước mặt của nàng, nhìn xem nàng, trong cặp mắt đều là nước mắt. "Tỷ, đến cùng thế nào a? Chuyện gì xảy ra? Ngươi nói cho chúng ta biết à, ta cùng cha nhất định sẽ ủng hộ ngươi, ngươi nói à?" "Tại sao muốn dạng này?" Lâm Nhược Băng run giọng đặt câu hỏi. Nàng cùng tỷ tỷ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình thâm ý soạn, lẫn nhau ở giữa càng là cực kỳ thấu hiểu, cho nên nàng tuyệt không tin tưởng tỷ tỷ sẽ vì cái gọi là tiên đạo từ bỏ người nhà. Thế nhưng là Lâm Nhược Tuyết đến tột cùng là có dạng gì nỗi khổ tâm? Nàng bây giờ đã là đại tông sư, liền xem như thiên tử đều không thể bức hiếp nàng. Nhìn xem muội muội, Lâm Nhược Tuyết trên khuôn mặt trung vi là nổi lên một tia thống khổ cùng vẻ không đành lòng, nói: "Ngươi liền chớ có hỏi nữa." Nàng bước chân khẽ động, liền đã đến Lâm Nhược Băng trước người, nhẹ nhàng một trường muốn đem Lâm Nhược Băng ép ra, nhưng Lâm Nhược Băng lại không chút nào né tránh, ngược lại là một phát bắt được tay của nàng. Lâm Nhược Tuyết thu trường lực, Lâm Nhược Băng lúc này mới không có thụ thương. Lâm Nhược Băng ba ba nhìn xem tỷ tỷ, nói: "Tỷ." Nàng lung lay Lâm Nhược Tuyết tay. Từ nhỏ đến lớn, mỗi một lần Lâm Nhược Băng phạm sai lầm, hoặc là muốn cầu cạnh nàng thời điểm, liền sẽ như vậy nũng nịu, mỗi lần như vậy, Lâm Nhược Tuyết coi như lại tức giận, cũng chỉ đánh hết giận. Lâm Nhược Tuyết trung quy là trong lòng có chút mềm nún, nói: "Nhược Băng, ngươi đi An Nam Vương phủ đằng sau, nhớ kỹ khắp nơi coi chừng. Lý Lan đích thật là cái người tốt, như gặp được khó xử chỗ, nhiều hơn hỏi hắn chút. Nhớ lấy, ta hôm nay cùng Lâm phủ ân đoạn nghĩa tuyệt hậu, ngươi chớ có lại xưng ta là tỷ tỷ. Ta không muốn ngươi cùng cha, đều bởi vì ta, rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục." Gian dò cuối cùng này một câu, nàng hất ra muội muội tay, thân ảnh lóe lên, đã biến mất trong đêm tối. "Tỷ." Lâm Nhược Băng muốn đuổi theo, nhưng một cỗ kình phong đã đập vào mặt, lần này Lâm Nhược Tuyết hạ quyết tâm, cũng không lưu thủ, Lâm Nhược Băng không dám kinh thường, đành phải tránh ra. Lâm Nhược Băng nhìn xem Lâm Nhược Tuyết biến mất phương hướng, trung quy là dậm chân một cái, sau đó trở về thư phòng, đỡ dậy Lâm Tranh. "Cha, tỷ tỷ nàng đi." Lâm Tranh mở mắt, sắc mặt hơi tái nhợt, nói: "Nàng nói cái gì?" "Nàng nói, để cho ta từ nay về sau chớ có lại xưng nàng là tỷ tỷ, nàng không nghĩ rằng chúng ta bởi vì nàng mà rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục." Lâm Tranh nghe vậy, lại là vui mừng, lại là không hiểu lòng chua xót, hắn lẩm bẩm nói: "Là Nhược Tuyết từ nhỏ kiên cường, nàng như thế nào bởi vì tiên đạo vứt bỏ chúng ta, rõ ràng là có không thể biết trước mỉm cười, để nàng chỉ có thể làm như vậy. Nhược Băng, từ hôm nay trở đi, ngươi cần ở trước mặt người ngoài biểu hiện được hận nàng tận xương, biết không?" Lâm Tranh dù sao cũng là trải qua chiến trận, thường thấy gió nổi mây phun, chỉ là trong nháy mắt liền đã phân biệt lợi hại. Hắn tin tưởng Lâm Nhược Tuyết, hắn cũng minh bạch, nếu Lâm Nhược Tuyết thân là đại tông sư, đều chỉ có thể làm ra quyết định như vậy, vậy hắn cùng Lâm Nhược Băng nếu như lại đi dây dưa, ngược lại sợ rằng sẽ hãm nàng tại hiểm cảnh. Cho nên, như nàng nói tới, không cho nàng tạo thành phiền phức, đây cũng là có thể làm hết thảy. Chỉ là, mặc dù hắn biết rõ điểm này, nhưng trong lòng cũng vô cùng tự trách, khổ sở. Thân là phụ thân, lại không cách nào giúp đỡ nữ nhi một chút sao? Ta biết. Lâm Nhược Băng cắn chặt môi dưới, cho nên, nàng cố ý trước mặt người trong thiên hạ hối hôn tỷ phu, kỳ thật cũng là không muốn liên lụy hắn, chớ có suy nghĩ nhiều quá, chuẩn bị kỹ càng, ngày kia chính là ngươi ngày xuất giá. Lâm Tranh cường nhan mở miệng, nói: "Có Lý Lan tại An Nam Vương bên kia, ngươi đi qua, ta cũng yên tâm chút." Điện hạ Cẩm Dương Cung, Chu Tiên Sinh nói: "Ngày kia chính là Lâm Nhược Băng gả cho Lê Bình ngày, thuộc hạ đề nghị, liền ở phía sau ngày, chuyển pháp thiên hạ, thu phục triều chính." Lê Quan nhẹ gật đầu. Cố ý chọn tại Lê Việt đại hôn thời gian làm chuyện này, dĩ nhiên chính là muốn bức thiên hạ nhân xếp hàng. Muốn tiên pháp, liền phải cùng Lê Việt phân rõ giới hạn. Như thế vẫn chưa đủ, Chu Tiên Sinh lắc đầu, Tả Thiên Long mặc dù chết, nhưng hắn nói qua Lâm Nhược Băng chính là thái âm chi thể, loại thể chất này đối với ta 10 phần trọng yếu, có thể chống đỡ đến mọi loại cực âm độ vận. Nàng đêm đầu tiên, ta nhất định phải được. Chu Tiên Sinh hơi nhướng mày. Ta muốn ngươi tìm cơ hội, đem chín thuốc phá nguyên tán, vung vào An Nam Vương phủ tiệc mừng bên trong. Lê Quan nhìn xem hắn, cười lạnh nói: "Mặt khác, ngươi hẳn là sẽ luyện chế xuân dược đi. Đến lúc đó, ta muốn để cái kia Lâm Nhược Băng ăn bảo, để Lê Việt nhìn xem, ta là thế nào hưởng dụng hắn." Vương hậu trong mắt của hắn lộ ra một vòng vẻ điên cuồng. Chu Tiên Sinh nghe vậy, hơi có chút do dự, nhưng vẫn là gật đầu nói: "Thuộc hạ tuân mệnh." Lần này chín thuốc phá nguyên tán, hẳn là sẽ không ra lại vấn đề đi. Lê Quan đột nhiên đặt câu hỏi. Chu Tiên Sinh nói: "Trên đời này cũng không phải là người người đều là đại tông sư, cũng không phải là người người đều là Lâm Nhược Tuyết. Rất tốt, chuyện này làm xong đằng sau, đợi ngày sau tiên lộ mở ra, ngươi chính là công đầu. Đến lúc đó, ta sẽ đưa ngươi về tiên giới Chu gia, ha ha ha, tiên giới Chu gia." Nghe được bốn chữ này, Chu Tiên Sinh trong mắt lóe lên một vòng hàn ý, nhưng chợt lóe lên, chỉ là bình tĩnh nói: "Chu Mộ có thể trở về gia tộc, toàn do điện hạ chi lực, Chu Mộ định là điện hạ, không tiếc máu chảy đầu rơi." Ninh An thành. So với kinh đô, tòa thành trì này lộ ra 10 phần hoang vu. Trên đường đi, không biết gặp được bao nhiêu lưu dân, mặc dù tiến vào trong thành, cũng chỉ gặp người chết đói khắp nơi trên đất, bách tính xanh xao vàng gọn, dân sinh khó khăn đến cực điểm. Ninh An thành quân thủ, huyện lệnh các loại đã sớm tuân lệnh, đều ở ngoài thành nên đón. Cung nên vương ra. Một phen hành lễ đằng sau, quân thủ Quách Thái Huy đi lên phía trước, đầy cõi lòng sợ hãi nói, chúng thần biết vương gia phong thành này, đã mấy ngày liền chiêu mộ dân phu, đẩy nhanh tốc độ kiến tạo vương phủ, chỉ là trong lúc nhất thời, chưa xây thành, còn xin vương gia tạm thời ngủ lại văn vật cát, chúng thần nhất định tăng thêm tốc độ. Lê Việt thấy thế, lông mày đã là nhíu một cái, trên đường đi gặp được quá nhiều lưu dân, tha phương biết cái này đại Lê tình huống thế mà đã nguy cơ như vậy, bách tính mạng sống như treo trên sợi tóc, bây giờ lại bởi vì kiến tạo chính mình vương cung, lại nhiều thêm lao dịch, cảm thấy có chút không ổn. Nàng hướng phía Lý Lan nhìn thoáng qua, Lý Lan đã thản nhiên nói, làm phiền Quách đại nhân, cho nên dân phu phát cho tiền bạc phân phát, vương phủ cũng không tiếp tục xây, liền lấy văn vận các vị vương phủ chính là. Tới đây, Lý Lan chỉ là muốn tránh đi trong kinh đô cảnh lá đan chen khó gỡ quyền lực hỗn hợp, để Lê Việt có cơ hội ngưng tụ thiên hạ khí vận mà thôi. Ở nơi nào, căn bản không quan trọng. Nghe vậy, Quách Thái Huy ngơ ngác một chút, trong nháy mắt minh bạch, vị thanh niên này hẳn là danh vang thiên hạ, ngắn ngủi mấy ngày, liền từ một kẻ bạch thân càng ở Hàn Lâm đại học sĩ Lý Lan. Cứ dựa theo lão sư ta nói tới làm. Lê Việt trực tiếp mở miệng. Quách Thái Huy lúc này mới vội vàng hành lễ thần tuân mệnh. Hắn vội vàng lấy người đi làm, lại dẫn Lê Việt một đoàn người hướng Văn Vận Các mà đi. Văn Vận Các chính là một tòa dinh tự lớn, kiến tạo nhiều năm, mặc dù công trình đầy đủ, nhưng lại đã mười phần cũ kỹ, cũng may Quách Thái Huy để cho người ta quét dọn đến sạch sẽ. Quách đại nhân, ta cùng vương gia trên đường đi đến, gặp lưu dân rất nhiều, vương gia đã nghĩ ra đi tân chính mời đầu, xin ngươi lập tức thi hành, không được sai sót. Lý Lan trực tiếp lấy ra một phong sổ con, đưa cho Quách Thái Huy. Quách Thái Huy nhìn thoáng qua, lập tức quá sợ hãi, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lý Lan cùng Lê Việt. Chương 52, tỷ phu tân hoan vương gia, cái này Quách Thái Huy có chút không quá xác định. Lý Lan nhanh nhanh hắn trên sổ con, cái này mời đầu tân chính, quả thực quá mức kinh người. Thứ nhất, an bình một quận bên trong các loại siêu cao thuế nặng và miễn. Thứ hai, trong vòng 5 năm phàm mất đất chi dân, trả lại thổ địa. Thứ ba, do quan phủ phát cho hạt giống. Thứ tư, tất cả tù phạm giảm hình phạt, kẻ nhẹ về đông. Mỗi một đầu tại bây giờ đại lê tới nói, đều có thể nói là lòng trời lỡ đất, cùng trên dưới triều đình tập tục không hợp nhau. Thiên tử tốt tiên đạo, vì linh vật đã sớm vơ vét thiên hạ, dùng bất cứ thủ đoạn nào, đám quan chức càng là mượn cơ hội này trung gian kiếm lời túi tiền riêng, cùng hung cực ác. Có thể An Nam Vương hiện tại diễn xuất, lại là mớn. Hảo hảo đợi bất tính. Mặc dù nói Phong Vương tại chính mình phong thành bên trong có được hành chính quyền lực, nhưng làm như vậy, coi là thật triều chính tắc phong trước sau như một không hợp. Người đi làm chính là. Lê Việt cũng bình tĩnh mở miệng. Quách Thái Huy nhẹ gật đầu, hành lễ lui ra, nhưng hắn trong lòng vẫn là lo sợ bất an, những chuyện này làm có thể cũng không dễ dàng. Hắn sau khi rời đi, Lý Lan mở miệng bước ra, triều an lưu dân dễ dàng, nhưng làm sao nuôi sống, tiền từ chỗ nào đến, nhưng vẫn là cái vấn đề. Ngoài ra, Quách quận thủ lòng có do dự người, chuyện này không thiếu được muốn động khẽ động trong quận các đại thế gia lợi ích, phàm cải cách, xúc động lợi ích, tranh đấu tất kịch. Lê Việt nói, lão sư kế hoạch thế nào? Lý Lan nói, thứ nhất, Lưu Tử Văn lập tức tiếp nhận đô úy chức vụ, trong quân đầu mục lớn nhỏ, một mực đổi thành trong phủ vệ sĩ. An Ninh thành đã là Lê Việt phong thành, khống chế trong thành quân quyền, mới là thi chính căn bản. Thứ hai, biểu thị công khai binh sĩ, tại tân chính bên trong, binh sĩ gia thuộc có thể nhiều đến ruộng đồng một mẫu. Chỉ có quân đội từ cải cách ở bên trong lấy được lợi ích, binh sĩ mới có thể duy trì tân chính. Thứ ba, theo dệt tội danh, đem trong thành 10 hộ trở lên đại tộc, toàn bộ chu diệt, xét nhà, hơi. Lý Lan lời nói bình tĩnh, nhưng Lưu Tử Văn một đám trúc quan, nhưng đều là như nghe tin lôi. Bọn hắn không nghĩ tới Lý Lan quyết tâm dĩ nhiên như thế to lớn, trực tiếp đem rất nhiều thế gia đại tộc cho chu. Cái này không khỏi cũng quá hung ác. Lê Việt nghe vậy, lại là thật sâu gật đầu, đại Lê bây giờ sở dĩ dân sinh khó khăn, nói cho cùng bất quá là thượng tầng ăn đến quá nhiều, tầng dưới chốt ăn đến quá ít. Quyền quý, hào phú cốc trồng như núi thậm chí hư thối, ruộng ngay cả bờ ruộng đồng ngang, tầng dưới chốt chi dân thân vô tồn áo, địa nạn lập truy. Muốn cứu dân tất sát quyền quý, hào phú, đây là không thể không đi. Ngàn vạn người mang tới khí vận, dù sao cũng so số ít mấy cái đại tộc, quyền quý mang tới khí vận muốn bao nhiêu? Lý Lan thản nhiên nói, cái gọi là nhân đạo khí vận, không có gì hơn thiên hạ quy tâm. Lê Việt hướng phía hắn thi lễ một cái học sinh thụ giáo. Lưu Tử Văn, ngươi lập tức đi làm. Lưu Tử Văn gật gật đầu. Mười đầu tân chính tin tức vừa ra, An Ninh thành bên trong ồn ào. Giảm miệng thuế má, chiêu an lưu dân còn chưa tính, trong vòng 5 năm mất đất chi dân tận về nó ruộng. A, chúng ta ruộng đều là vàng dòng bạc trắng mua được, còn làm sao còn? Ý nghĩ hao huyền, nghe nói cái này tân chính xuất từ vị đại học sĩ kia thủ bút, ta nhìn hắn viết làm thơ từ còn chưa tính, như vậy thi chính, tất lầm An Nam Vương. Này chính chúng ta không đồng ý, ai có thể thi hành xuống dưới? Không cần quản hắn. Trong thành hào phú đều bật cười, các loại cải cách bọn hắn thấy cũng nhiều, nhưng vô luận ai đến nổi, tóm lại muốn chiếu cố ích lợi của bọn hắn được lợi cải cách liền có thể thông suốt không trở ngại, bọn hắn nếu không gật đầu, ai tới đều là vô dụng, bởi vì bọn hắn mới là thiên hạ này chủ nhân chân chính. Không cần thuế má, còn cho hạt giống, thật hay giả? An Nam Vương, tốt như vậy sao? Nhìn xem giống như là giả, bất quá dù sao đi chỗ nào cũng đều là một con đường chết, đi đi Ninh An thành nhìn xem. Mà rất nhiều lưu dân bất tính, nghe nói tân chính đằng sau lại đều ôm vạn nhất tâm hướng phía Ninh An thành hội tụ. An Nam Vương phủ bên trong, tân chính vừa ra, chân long công liền hình như có khí tức gì chuyển chậm. Lê Việt cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, vô cùng kích động. Lúc trước Lý Lan mang nàng tại kinh đô cứu tế dân nghèo thời điểm, chỉ là cảm nhận được rất nhỏ phản ứng, nhưng bây giờ, những cái kia nàng không cách nào điều động, không cách nào chạm đến chân long nội tức, tựa hồ thực sự có thể hình thành. "Lão sư, vì sao Tân Chính có thể giúp ta luyện chân long công?" Lê Việt không khỏi hiếu kỳ đặt câu hỏi. Lý Lan cười cười, nói, "Chân long công cần thiên hạ khí vận gia trì. Lê Quan đến trong triều công khanh, võ lâm các đại tông môn, khí vận cũng có thể xưng long thịnh, nhưng hắn chướng mắt thiên hạ này bạn dân, kỳ thật mới thật sự là khí vận chỗ." Lê Việt không khỏi ánh mắt phức tạp. Tự do sinh trưởng trong cung, nàng từ nhỏ nhận dạy bảo, nghe được nhìn thấy đều nói cho nàng một sự thật, đến đại thần người được thiên hạ, võ lâm quy tâm người là vua. Bởi vì đại thần, võ giả, chính là thiên hạ này tinh anh. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nói cho nàng, dậm dạp thương sinh, đê tiện dân nghèo, lại là so cả triều văn võ, võ lâm hào hùng càng trọng yếu hơn khí vận chi nguyên. Có lẽ cũng chính là bởi vậy, nàng mới có cơ hội thông qua loại phương thức này, ngưng tụ khí vận. Nếu không có cả triều văn võ cùng võ lâm các thiên tài che lê quan mắt, như thế nào lại cho nàng lưu lại như thế một mảng lớn vô chủ lại chống không nói khí vận. Vào ngay hôm nay biết, nàng qua nhiều năm như vậy cùng Lê Quan đau khổ tranh đoạt đại thần duy trì, thiên tử thánh tâm, coi là thật bất quá hết ngồi đại giếng. Trên triều đình hết thảy, cùng cái này dập dạp trên đại địa vô tận sinh linh so sánh, coi là thật như vũng nước so đại dương mênh mông. "Lão sư chi kiến thức, thiên hạ vô song." Nàng không khỏi mở miệng. Lý Lan cười cười, từ chối cho ý kiến, nói, "Ngày mai chính là cưới Lâm Nhược Băng thời gian còn cần lấy người bố trí trong phủ." Lê Việt nhẹ gật đầu, thở dài một cái trung quy là có chút ủy khuất vị kia Lâm cô nương. Nhưng vào lúc này, chợt nghe đến có cấp báo truyền đến, "Báo, khởi bẩm vương gia, kinh đô cấp báo, đại tông sư Lâm Nhược Tuyết hôm nay tiến về Cẩm Dương cung, được tôn là khách khanh cung phụng, nàng phát hạ hiệu lệnh, đã cùng Lâm thị ân đoạn nghĩa tuyệt, từ nay về sau một lòng cầu tiên." Đột nhiên nghe này tin tức, Lê Việt trong nháy mắt quá sợ hãi. "Cái gì?" Nàng chấn kinh phi thường, trong lúc nhất thời, càng cảm thấy một luồng áp lực làm người ta nghẹt thở. Đại tông sư nhân vật bậc nào, liền liền triều đình, hoàng đế đều muốn cho ba phần chút tình mọn, nhưng bây giờ nhưng cũng vì tiên pháp, quan tại Cẩm Dương cung trước. Nắm giữ tiên nhân truyền pháp Lê Quan, thật đủ để hiệu lệnh thiên hạ. Lúc đầu, nàng còn có chút may mắn, cùng Lâm thị kết minh đằng sau, nàng trình độ nào đó liền có thể đạt được đại tông sư trợ giúp, hiện tại xem ra, vẫn là uổng công. Liền ngay cả Lý Lan, giờ phút này đều là những mày suy tư. Lâm Nhược Tuyết lại sẽ đầu nhập vào Lê Quan. Chẳng lẽ tiên đạo hai chữ có thể để nàng dứt bỏ bên dưới phụ mẫu, muội muội sao? Lâm phủ làm phản ứng gì? Lý Lan phát hỏi. "Khởi bẩm đại học sĩ, tướng quân Lâm Tranh đã công khai cùng nữ nhi đoạn tuyệt quan hệ." Lý Lan trầm mặc. Hắn đối với Lâm Nhược Tuyết cũng không hiểu rõ, cho nên cũng vô pháp phán đoán Lâm Nhược Tuyết đến tột cùng nghĩ như thế nào. "Biết đi xuống đi." Lý Lan nhàn nhạt mở miệng, "Điện hạ không cần phải lo lắng, tiên nhân mắt xanh, thế nhân chỗ xu thế, bất quá chân long công mà thôi, đợi ngươi thành tựu chân long công, hết thảy tự nhiên chuyện." Lê Việt hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, nàng do dự một chút, nhưng vẫn là nói, "Lão sư, ta cảm giác cái này chân long công, mặc dù đã miễn cưỡng có thể vận chuyển, nhưng lại không còn chút sức lực nào." Rất Lý Lan nói cần linh vật. Hắn cũng nhíu mày, thanh vân quả các loại linh vật hiện tại quá mấu chốt. Không chỉ là Lê Việt cần, hắn cũng cần. Hắn hiện tại võ học tạo nghệ, chỉ cần không phải đại tông sư đích thân tới, hắn đều có lực đánh một trận, nhưng Lê Quan thế nhưng là được tiên pháp. Luyện võ khẳng định chơi không lại tu tiên a. Mà chân long công rất có thể vốn là một loại tiên pháp, chỉ là hắn cảnh giới hiện tại vẫn thấp, cho nên thoạt nhìn vẫn là một loại vô địch võ học mà thôi. Nhưng muốn thăng cấp, lại nhất định phải có đầy đủ linh tính. Ta phái người đi hỏi thăm một chút, gần nhất những vật này rất khó mua." Lê Việt nói. Lý Lan gật đầu. "Chuyện này cũng không gấp được, thứ nhất không nguồn cung cấp, thứ hai Lê Việt mặc dù là cao quý vương gia, nhưng hắn vừa tới Phong Thành, còn không tích xúc. Kinh đô, đại tông sư giáng Lâm Tế cung, Lê Quan hành thế nào chi?" Cẩm Dương cung, Lê Quan xuất lĩnh Chu tiên sinh các loại tất cả mọi người, cùng nên Lâm Nhược Tuyết. Lâm Nhược Tuyết đào ngũ, làm hắn cực kỳ hưng phấn. Lúc đầu, Lê Việt bên kia nhiều hơn một cái đại tông sư, chuyện này với hắn tới nói cũng là uy hiếp nghiêm trọng, dù sao, Lâm Nhược Tuyết bây giờ trong võ lâm lực uy hiếp cùng lực hiệu triệu, có thể xưng không gì sánh kịp, nàng quyết tâm duy trì Lê Việt, dưới trướng hắn liền không người có thể địch. Nàng đào ngũ, uy hiếp diệt hết không nói, toàn bộ thiên hạ đều sẽ biết được hắn thế nhân quý tâm, không đâu địch nổi. Từ hôm nay trở đi, Lâm tông sư chính là ta Cẩm Dương cung cung phụng khách khanh, không cần hành lễ, không cần xưng thần. Lê Quan cấp cho Lâm Nhược Tuyết cực cao vinh hạnh đặc biệt. "Quan chức cái gì, Tam Điện hạ tùy ý chính là, ta đến, chỉ cầu tiên pháp nhìn qua." Lâm Nhược Tuyết nhàn nhạt mở miệng, "Nghe nói Tam Điện hạ tu luyện chân long công, ngay tại thời khắc mấu chốt, đây là một phần huyền âm cốt ngọc, hẳn là đối với ngươi có chút tác dụng, làm đối với tiên pháp trao đổi." Mặc dù tại Cẩm Dương cung trung, nàng như cũng cực kỳ bá khí, thậm chí hoàn toàn nhìn không ra có việc cầu người thái độ. Trên thực tế, nàng đích xác không phải đến xưng thần. Một phần huyền âm cốt ngọc phân lượng, tuyệt đối không thua những tiên pháp kia. Quả nhiên, nghe nói lời ấy, Lê Quan lập tức trong mắt sáng lên. Huyền âm cốt ngọc loại vật này, trước đây Tả Thiên Long cũng đã nói với hắn, vật này chính là mai táng tại dưới đại địa tu tiên giả ngọc cốt, cực kỳ quý giá, Thái Nhất giáo đã từng bốn chỗ tìm kiếm, nhưng cuối cùng không có tìm được. Không nghĩ tới Lâm Nhược Tuyết trong tay lại có. Tốt. Lê Quan không có cự tuyệt, trực tiếp đáp ứng. Về phần Lâm Nhược Tuyết ý tứ trong lời nói, hắn tự nhiên cũng minh bạch, đây là một cọc giao dịch. Nhưng không quan trọng, hôm nay Lâm Nhược Tuyết tới, đi vào Cẩm Dương cung, cái này đã là một loại thái độ. Đầy đủ ảnh hưởng toàn bộ võ lâm. "Lâm tông sư, ngày mai truyền pháp đại hội, cho ngươi thêm đều nhìn qua, như thế nào?" Ngày mai là Lê Việt ngày đại hôn, hắn tổ chức truyền pháp đại hội, chính là muốn để thế nhân biết được, đến tột cùng ai mới thật sự là thiên mệnh. Trên dưới triều đình, càng là bàn tán sôi nổi. Không nghĩ tới Lâm Tranh nữ nhi, thế mà lại cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt, coi là thật ngoài dự liệu. Ai, một cái chữ tiên, làm cho thánh thượng tuyệt thiên hạ mà không để ý, làm cho đại tông sư bỏ phụ mẫu mà đơn độc đi. Tu đạo thành tiên, coi là thật đáng giá a. Đương nhiên đáng giá. Đối với thánh thượng, đại tông sư nhân vật như vậy tới nói, đã đứng ở thế gian đỉnh cao nhất, chỉ có tiên đạo mới là bọn hắn duy nhất mong cầu. Thế nhân bàn tán sôi nổi. Cử động lần này càng là truyền vang võ lâm, trong lúc nhất thời, thiên hạ chấn động. Ngày kế tiếp, Lâm phủ, răng đèn kết hoa, trên dưới bố trí được cực kỳ ăn mừng. Nhưng là so với lần trước Lâm Nhược Tuyết cùng Lý Lan đại hôn thời điểm, hôm nay tân khách lại rất ít, phần lớn người cũng chỉ là đưa tới hạ lễ, đi cái hình thức đây đã là xem ở tiên hiển hoàng đế trên mặt. Dù sao, cuộc hôn nhân này chính là tiên hiển hoàng đế kim khẩu ngự tứ, liền ngay cả hoàng hậu, hoàng đế đều ban thưởng một phần hạ nghi, ai dám không cho mặt mũi này. Nhưng tự nhiên cũng sẽ không tự mình đến, thế cục rõ ràng như thế, ai là đại tiểu vương, tất cả mọi người phân rõ. Cho nên, mặc dù ngày đại hỉ, nhưng cũng là trước cửa vắng vẻ. Duy chỉ có Triệu Tham Nguyệt tới, nàng phụ chỉ, hộ tống Lâm Nhược Tuyết xuất kinh. Cha, mẹ hôm nay Lâm Nhược Bằng, một thân đỏ thấm hỉ bảo, đã là lần thứ hai mặc vào bộ quần áo này, nhưng là nàng lại có vẻ lưu luyến không rời. Lần trước chỉ là đợi tỷ tỷ thành hôn mà thôi, lần này, lại thật là chính mình. Đi bên kia, cực kỳ chiếu cố chính mình. Lâm Tranh nhìn xem nữ nhi bên trên xe hoa, cũng là trong đôi mắt giản mua có chút ưa đát. Canh giờ đã động, xe hoa khởi hành. Thổi sao đánh trống ở giữa, đã xuất kinh thành, tới kinh thành bên ngoài, lại là Lý Lan tự mình dẫn người đến đây đón đâu. Một phen lễ nghi giao tiếp, khao đưa thân đằng sau, Lý Lan cùng Triệu Tham Nguyệt cộng đồng hộ tống Lâm Nhược Băng tiến về Ninh An. Làm phiền Triệu đại nhân trên đường, Lý Lan cùng Triệu Tham Nguyệt ngang nhau mà đi, mở miệng nói. Triệu Tham Nguyệt nói phụng chỉ làm việc, dùng cái gì nói cảm ơn. Lại nói, muốn tạ ơn, cũng là ta nên cảm ơn ngươi, nếu không, bây giờ ta sớm đã vô mệnh tại. Nói, nàng đỗng nhiên từ trong ngực lấy ra một quyển sách, nói đây là Thái Nhất Giáo Âm Dương Hợp Đạo Quyết, có thể thông qua phương pháp song tu, tu tập võ công, mặc dù hoàn toàn không có căn cốt, cũng có lẽ có thu hoạch. Lý Lan tiếp nhận, không khỏi ngạc nhiên. Ban đầu ở Túy Nguyệt lâu, Tuyết Nguyệt tiên tử liền từng dùng cái này công dụ hoặc Lý Lan, nhưng lúc đó Lý Lan cự tuyệt. Hắn biết được quyển công pháp này đến tột cùng có bao nhiêu quý giá, dù cho là Thái Nhất Giáo người, cũng không phải dòng chính hoạch tâm không thể tiếp xúc, Triệu Tham Nguyệt có thể từ Túy Nguyệt lâu cầm tới, không biết bỏ ra đại giới gì. Hiển nhiên, nàng tại còn Lý Lan nhân tình. Việc đã đến nước này, nếu như nói thứ này đối với mình không dùng, hoặc là cự tuyệt, cuối cùng không tốt, hắn liền nhận, nói đa tạ. Chỉ bất quá nha, này song tu chi pháp, có thể cần tìm một cái võ công cao cường, căn cốt tuyệt hảo nữ tử làm bạn mới có thể à, Lý đại nhân không biết có hay không thích hợp đối tượng. Triệu Tham Nguyệt sau lưng, Kỳ Hạ bỗng nhiên cười hì hì mở miệng. Lý Lan cười nói, không chỗ tìm kiếm. Kỳ Hạ nói, a, vậy ngươi không bằng cầu một cầu sư phụ ta, để nàng hỗ trợ nha. Triệu Tham Nguyệt lãnh diễm không gì sánh được trên khuôn mặt, không khỏi hiện lên một vòng tức giận chi ý, chừng Kỳ Hạ một chút, nhưng Kỳ Hạ lại là làm mặt quỷ nói sư phụ, ta nói là ngươi nhân duyên rộng rãi, có thể giúp Lý đại nhân tìm đối tượng. Ngươi làm sao đỏ mặt sư phụ? Ta đi trước phía trước điều tra. Triệu Tham Nguyệt bất đắc dĩ, quay đầu liền dục ngựa hướng về phía trước, Kỳ Hạ yếm thu vội vàng đi theo, lúc gần đi, Kỳ Hạ còn hướng lấy Lý Lan nói, sư phụ ta sẽ không để ý ngươi đã kết hôn, Lý đại nhân ủng hộ a. Lý Lan cứ thế khắp nơi nguyên địa, không khỏi cười một tiếng. Triệu Tham Nguyệt, nói thật, đối phương tại kinh đô cũng là nổi danh đại mỹ nhân, Lãnh Diễm Băng Sơn, bị Lâm Nhược Tuyết đều không thua bao nhiêu, nhưng đối với nàng, Lý Lan thật đúng là chưa từng có những ý nghĩ này. Hắn cũng sẽ không bởi vì Hỉ Hạ cái này nói phía nữ, cảm thấy Triệu Tham Nguyệt liền đối với mình có ý gì. Hắn thấy, Triệu Tham Nguyệt loại nữ nhân này, ân oán rõ ràng, song phương hợp tác vui vẻ, tôn trọng lẫn nhau, chỉ thế thôi. Mà xe hoa bên trong, Lâm Nhược Băng một mực vô tình hay cố ý chú ý Lý Lan phương hướng, nàng thân là võ giả, hai mắt tử cũng thông minh, cho nên tại thổi sáo đánh trống tiếng chiêng trống bên trong, như cũng đem Hỉ Hạ, Lý Lan đám người đối thoại nghe được rõ ràng. Nàng không khỏi phình lên quai hàm, không hiểu cảm thấy cực kỳ tâm phiền. Không đúng, hắn muốn tìm người song tu đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ta tại sao phải tâm phiền bỗng nhiên, nàng cảm thấy có chút không thích hợp, trên mặt không hiểu có chút đỏ lên, tâm cũng nhảy dựng lên, vội vàng lẩm bẩm, đối với hắn quá đứng núi này trông núi nọ, mới cùng tỷ tỷ của ta ly hôn, liền muốn di tình biệt luyến, đều do hắn. Sa gia không ngừng tiến lên, lúc chạm vào tối, cuối cùng đã tới Ninh An thành, Quách Thái Huy các loại quan viên sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, ở đây nên đón, Lê Việt một thân hỷ phục cũng đến đến. Nối liền Tân Dương, đội xe hợp nhất vào Ninh An thành. Tiến nhập An Nam vương phủ, Kỳ Hạ cùng Yếm Thu nhìn thoáng qua, cũng không khỏi thần sắc có chút phức tạp, chỗ này vị vương phủ so với kinh đô cung điện còn kém xa lắm. Chân chính thiên tử khí tượng. Nhưng Triệu Tham Nguyệt lại là tán thưởng một câu, bởi vì ánh mắt của nàng cũng không tại vương phủ ốc xá bày biện, mà là thấy được vương phủ yến hội ở giữa ngồi một chút nghèo khổ trưởng giả, cũng nhìn thấy bên ngoài phủ trong đường phố bố trí phát cháo điểm, cùng những cái kia xếp hàng lưu dân. So với trong kinh thành, vị kia hôm nay mở chuyển pháp đại hội Lê Quan Điện hạ tới nói, nơi đây có thể nói keo kiệt đến cực điểm, nhưng nàng lại thấy được đồ vật không tầm thường. Cùng lúc đó, tại tới chơi trong tân khách, nhưng cũng có một cái trưởng giả đi đến, hắn dáng người còn xuống, quần áo trên người tràn đầy miếng vá, đến gần trong bữa tiệc thời điểm, trong mắt của hắn cũng có một chút vẻ phức tạp, nhưng hắn rất nhanh thu liễm, chui vào tòa hạ. Lý Lan quả không hổ đương đại nhân kiệt, hắn khẽ nói một tiếng, lại chỉ là thở dài, sau đó ánh mắt lặng yên rơi vào tân nương Lâm Nhược Băng trên thân. Chương 53. Như băng chúng độc kết thúc buổi lễ. Theo tư lễ một tiếng hô to, Lâm Nhược Băng cùng Lê Việt rốt cục đi đến chương trình, bắt đầu từ hôm nay, nàng chính là chân chính An Nam Vương sau. Mặc dù cả triều văn võ chỗ đến cực ít, nhưng bởi vì mời rất nhiều bách tính nghèo khổ, cho nên cũng cực kỳ náo nhiệt. Những năm gần đây, dân chúng bị triều đình bóc lột thức hiếp, chưa từng bị xem như người qua. Bây giờ An Nam Vương chỉ là đến Linh An thành mấy ngày, đầu tiên là ban bố 10 đầu tân chính, lại đang ngày đại hôn phóng ra cháo cơm, càng mời cái này rất nhiều dân nghèo tới tham gia hôn lễ, dân chúng đều cảm động đến rơi nước mắt, các loại lời chúc phúc nói không ngừng. Yến hội đã mở, tất cả mọi người ăn uống linh đình, Lê Việt dựa theo Lý Lan nói tới, tự mình mang theo Vương hậu Lâm Nhược Băng ngồi vào vị trí ở giữa mời rượu, sau đó lúc này mới rời đi, tiến về động phòng. Cái này cũng là Lý đại nhân thủ đi. Triệu Tha Nguyệt cùng Lý Lan ngồi cùng bàn mà ngồi, nhìn xem dân chúng chung quanh, nàng không khỏi mở miệng. Lý Lan nói, vương gia yêu dân như con, đây là hắn ý chỉ. Triệu Tha Nguyệt cười cười, đương nhiên sẽ không tin tưởng, Lý Lan thâm cư trong cung, nếu không có người từ bên cạnh chỉ điểm, tuyệt đối không có khả năng làm ra những chuyện này đến. Mười đầu tân chính thay đổi lớn tệ nạn kéo dài lâu ngày không nói, chỉ là cái này hoàng gia hôn lễ, thế mà để bách tính nghèo khổ dự tính, nói ra liền đã long trời lở đất. Nhưng nàng cũng hiểu biết, từ hôm nay đằng sau, những tin tức này sẽ một truyền mười, mười truyền trăm, truyền vào thiên hạ bách tính hai mắt bên trong. Đương kim triều chính như vậy bại hoại, bách tính trông mong minh quân như cam lâm, Lê Việt yêu dân như con thanh danh cùng một chỗ, nàng tại dân gian danh vọng sẽ khó có thể tưởng tượng. Lê Quan Môn Hạ, hôm nay truyền pháp, văn võ bá quan trình diện chúc mừng, võ lâm quần hùng đều quy tâm, thậm chí liền ngay cả đầu ngọn gió vô lượng tân tấn đại tông sư Lâm Nhược Tuyết đều trở thành hắn cung phụng khách khanh. Triệu Tha Nguyệt nói, Lý Lan, ngươi đối với bách tính bình thường tốt như vậy, hoàn toàn chính xác làm lòng người gãy, nhưng triều đình sự tình, chuyện thiên hạ, chung quy là triều đình bách quan, võ lâm tinh nhuệ đến quyết định, bách tính bình thường lại kính yêu. Lê Việt lại có bao nhiêu dùng? Nàng không hiểu, cũng lo lắng. Lý Lan cười cười, bất quá nhưng cầu không thẹn với lương tâm. Không thẹn với lương tâm. Triệu Tha Nguyệt cũng không nhịn được thần sắc có chút phức tạp, nói tốt một cái không thẹn với lương tâm, ta mời ngươi một chén. Nói xong, hai người nâng chén uống một hơi cạn sạch. Ngươi có thể nghĩ tới, ngày khác như Lê Quan Chân Long công thành, đăng cơ xưng đế, khi đó ngươi sẽ đi theo con đường nào? Lý Lan cười một tiếng, trở lại đến này, Điền Viên đem Vu Hổ không về. Nhược Chân cho đến lúc đó, tận tình sơn thủy ở giữa, xây một nhà tranh, quan phong năm trăng, sống quãng đời còn lại Lâm Tuyển, đảm nhiệm thế nhân, cầu tiên vấn đạo, xa miếu đường ngươi lừa ta gạt, cũng sự tình chuyện vui. Hán thuận miệng nói, nhưng Triệu Tha Nguyệt trong mắt, nhưng không khỏi trong thoáng chốc hiện lên thần sắc hướng tới, nàng đống như nói, Lý huynh, đến lúc đó ngươi nhà tranh bên mở, có thể dung đến dò xuống tháng là lân cận a. Lý Lan hơi sững sờ, ý thức được Triệu Tha Nguyệt nói là chăm chú liền cũng nhẹ gật đầu, nói đương nhiên. Một lời đã định. Nói, nàng giơ tay lên, Lý Lan cũng nhấc tay, cùng nàng vỗ tay lập ước. Lý huynh, Tha Nguyệt còn có công vụ tại thân, như vậy cáo tử. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi, tiêu sái đến cực điểm. Trong bữa tiệc quang chủ dần dần tận, Lý Lan lấy người đem trong bữa tiệc đồ ăn các loại, từng cái đóng gói, đưa cho tới tham gia yến hội đám dân nghèo, để bọn hắn mang về phân cho những người khác. Những bách tính này đều cảm kích đến cực điểm. Chỉ có Quách Thái Uy rất nhiều trong quận quan biên, lại là không khỏi lắc đầu, cảm thấy vị này đường triều đại học sĩ, làm việc thật là không thể tưởng tượng. Mặc dù An Nam Vương trong triều thất thế, nhưng cái này dù sao cũng là hoàng gia yến hội à, có thể nào làm giống như là người hạ đẳng nhà xử lý thực rượu, ăn xong thế mà còn đái đà bao. Nếu là nói ra, thật đầy đủ mất mặt. Bọn hắn đều là lắc đầu không thôi, cũng đứng dậy cáo tử. Vương phủ bọn hạ nhân thu thập, Lý Lan thì là chuẩn bị trở về thư phòng. Trong động phòng, Lâm Nhược Băng ngồi tại tú sàng phía trên, chờ đợi Lê Việt đến. Loại chuyện này nàng đã là lần thứ hai kinh lịch, nhưng lần này, nàng lại cảm thấy không hiểu khẩn trương, còn có chút tâm phiền. Thử, một hồi trước đánh cho hắn một trận lại nói. Nàng tự nói một tiếng, nhưng cũng cảm thấy trong lòng không hiểu bực bội, tựa hồ còn có chút phát nhiệt, tại trong đầu của nàng, không hiểu lặp đi lặp lại nhớ tới một người. Nàng nhớ tới lúc trước giả trang tỉ tỉ, cùng Lý Lan thành thân thời điểm, tại động phòng bên trong, nàng đã từng đánh tơi bời qua Lý Lan một trận, hơi kém bắt hắn cho đánh chết. Khoe miệng nàng trong bất chi bất giác đã có chút nhếch lên, lại nghĩ tới lúc đó Lý Lan thế mà bức hiếp nàng lộ sạch quần áo, còn thân hơn nàng một ngụm. Ngày nào nếu không phải Triệu Tha Nguyệt đợi người tới quá nhanh, nói không chừng chính mình liền gặp Lý Lan độc thủ. Nghĩ tới đây, trên mặt nàng không khỏi phát sốt, không hiểu cảm giác trong lòng rung động. Ta sao có thể nghĩ lung tung? Đủ Lâm Nhược Băng. Sắc mặt nàng không hiểu có chút ửng hồng, tựa hồ có chút khống chế không nổi chính mình. Ngay lúc này, két két một tiếng, cửa đã mở, Lê Việt đi đến. Lê Việt cũng là sắc mặt có chút phức tạp, trong lòng bàn tay nàng cũng khẩn trương đến toàn bộ đều là mồ hôi. Đi đến Lâm Nhược Băng trước người, nàng đưa tay chuẩn bị đi bóc Lâm Nhược Băng căn đoan. Nhưng ngay lúc này, Lâm Nhược Băng đột nhiên cực tốc xuất thủ, một trường hướng phía nàng cắt tới. Lê Việt sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng nàng phản ứng cũng là cực nhanh, thân là đại Lê hoàng tử, tại võ đạo vi tôn đại Lê, tự nhiên cũng có danh sư dạy bảo, võ công không kém, giờ phút này trở tay cắt ở Lâm Nhược Băng bàn tay, quay đầu kéo một phát. Lúc đầu, nàng cũng không cho rằng chiêu này nhỏ bắt có thể chế ngự Lâm Nhược Băng, nhưng không biết làm tại sao, nàng nội tức khẽ động, đúng là trong nháy mắt kinh mạch toàn thân chết lặng, cả người đều là cứng đờ. Không tốt. Lê Việt sắc mặt đại biến, giờ khắc này, nàng đột nhiên hồi tưởng lại tại cầu đạo trên núi thời điểm, chúng chín thuốc phá nguyên tán độc. Chính là như vậy. Mà Lâm Nhược Băng, giờ phút này cũng là một cái lảo đảo, lại bị nàng mang đến từ trên giường ngã xuống, hai người cùng một chỗ ngã nhào xuống đất, màu đỏ khăn đoan rơi xuống một bên, Lâm Nhược Băng nằm ngoài Lê Việt trong ngực, nàng tức giận buồn bực tới cực điểm, nhưng là vậy mà một tia lực lượng đều để lên không nổi. Chín thuốc phá nguyên tán Lê Việt mở miệng, sắc mặt khó coi phi thường, nàng không nghĩ tới, Lê Quan lại dám ở thời điểm này bên dưới như vậy độc thủ. Mà nàng cũng cảm giác được, trong ngực Lâm Nhược Băng, ngay tại toàn thân phát nhiệt, rất nóng rất nóng, Lâm Nhược Băng trên khuôn mặt đều đã đỏ thành một mảnh, tựa như quả táo chín. Ngươi, cũng ngay a Lâm Nhược Băng cảm giác cả người thần trí đều nhanh muốn bị che mất, một loại khó mà diễn tả bằng lời dục vọng, không cách nào áp chế, nàng chau mày, cực kỳ thống khổ, nội tức hoàn toàn không có phía dưới, cuối cùng chống cự không được dư lực, nàng nhìn xem dưới thân Lê Việt, bị xúc động chi phối, đúng là hôn lên. Thị phu nàng thần trí đem tăng ở giữa, gọi ra một câu cuối cùng. Lê Việt vốn là đang ngạc nhiên nghi ngờ bên trong, giờ phút này đột nhiên bị như vậy tập kích, càng là đầu óc trống rỗng. Cái quỷ gì a? Ta cũng là nữ được không? Lâm Nhược Băng, ngươi không cần như thế nữa lưu manh a. Lê Việt khó khăn muốn đem Lâm Nhược Băng đẩy ra, nhưng lại không cách nào chống cự, quần áo bị xé nứt, nàng cũng xấu hổ giận dữ muốn chết, mà Lâm Nhược Băng mặt đỏ bừng bên trên cũng đã hiện hiện một vòng mờ mịt, nói ngươi tại sao cùng ta cũng như thế a? Không, lớn hơn một chút, bất quá, ngươi cũng là nữ sao? Lâm Nhược Băng quỷ thần xui khiến lẩm bẩm, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu tới cực điểm. Mà giờ khắc này, Lý Lan đi trở về thư phòng, vừa mới chuẩn bị đẩy cửa phòng ra, đột nhiên hắn khẽ chau mày, đã cảm giác được trong thư phòng có người, nhưng không chần chờ, lạnh nhạt đẩy ra. Con gặp tại hắn trong thư phòng, chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một người mặc áo thùng lão giả kia giờ phút này tùy ý ngồi tại thuộc về Lý Lan trên ghế, cầm Lý Lan biết một chút chính lệnh lặp đi lặp lại nhìn xem, gặp cửa bị đẩy ra, lão giả dương mắt, mỉm cười, nói Lý Lan huynh, ngươi đã đến. Chương 54. Một tiếng đạo hữu dựa theo thời gian, Chu tiên sinh cũng đã làm xong. Linh An thành bên ngoài, một cố điệu thấp trong xe ngựa, mặc áo gấm hoa phục Lê Quan mở miệng, hắn nhìn xem Linh An thành thấp bé tường thành, trong mắt hiện lên một vòng cuồng nhiệt cùng chờ mong. Chẳng ai ngờ rằng, hôm nay ban ngày còn tại tổ chức truyền pháp đại hội Lê Quan, giờ phút này thế mà liền đã đến Linh An thành bên ngoài. Ở bên cạnh hắn, có mấy vị cao thủ tự mình hộ vệ, một vị khác đến từ Thái Nhất giáo bảo vệ tóc trưởng lao thay thế Tạ Thiên Long, đây là một cái cầm trong tay một trượng lao hầu tóc trắng, sắc mặt nàng âm trầm, nói cái này họ Chu chính là lai lịch ra sao? Vì sao điện hạ đối với hắn như vậy tín nhiệm? Chu tiên sinh cũng là tiên giới di mạch, đối với tiên giới sự tình, biết sơ lược, mà lại, hắn cực kỳ tinh thông dược đạo, chín thuốc phá nguyên tán, chính là hắn luyện chế. Lê Quan không có dấu giếm. Tinh thông dược đạo, họ Chu, tiên giới luyện dược Chu gia. Lao hầu trong mắt tinh quang chợt lóe lên, gật đầu nói, cũng là cái nhân vật. Cái này Lâm Nhược Băng chính là thái âm chi thể, mặc dù ngươi đạt được huyền âm cốt ngọc, nhưng nếu có thể được đến nàng, chính là tiến thêm một bước, chân long công thành ở trong tầm tay. Lê Quan nói, tối nay ta sẽ có được nàng. Hắn đã không nhịn được nghĩ đến Lâm Nhược Băng ăn vào thuốc kia đằng sau dáng vẻ thiên tiểu bách mị, hắn đã cảm thấy toàn thân phát nhiệt. Nhất là Lâm Nhược Băng cùng nàng tỷ tỷ Lâm Nhược Tuyết giống nhau như lúc. Trong lòng của hắn không chỉ muốn lấy Lâm Nhược Băng, cũng muốn Lâm Nhược Tuyết, có thể vị đại tông sư kia, hắn là một chút khinh nhẫn chi tâm, cũng không dám biểu lộ. Liên dung muội muội của nàng hung hăng phát tiết. Đi. Hắn mở miệng, xe ngựa liền hướng phía Ninh An thành mà đi. An Nam vương phủ. Trong thư phòng, nhìn xem đối diện Chu tiên sinh, Lý Lan nhưng không có biến sắc, lạnh nhạt nói, Chu huynh dự tiệc, không cần như vậy cách ăn mặc, thản nhiên mà đến, còn sợ không có một chén uống rượu mừng à? Chu tiên sinh cười cười, kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến, ta như quang minh chính đại, thì như thế nào cho cái này mãn phủ cao thủ hạ độc chứ? Chu huynh ngược lại là tiểu nhân chân chính, không chút nào dối trá làm ra vẻ. Lý Lan mỉm cười, nói xem ra, Cẩm Dương cung cao thủ cũng đã ở bên ngoài phủ, nhưng ta cũng không giải, hiện tại liền hạ sát thủ, đối với Lê Quan tới nói, cũng không chỗ tốt gì. Lê Quan hiện tại trực tiếp giết Lê Việt, đến một lần tất lệnh tiên lộ ra hoàng đế sợ hãi, dù sao, Lê Việt trùng quy là tiên hiển hoàng đế lấy ra cản trở Lê Quan một con cờ, cũng là duy nhất một viên, thứ hai thiên hạ tất nhiên ồn ào, đối với hắn góp nhặt khí vận tu luyện chân long công bất lợi. Tương phản, Lê Việt coi như còn sống, tại thế nhân xem ra cũng rất khó ảnh hưởng đến Lê Quan sự tình, cho nên, cần gì chứ? Không phải là vì An Nam Vương, mà là vì Vương phi Chu tiên sinh không có dấu giếm, nói An Nam Vương sau chính là Tử Hà học cung tiên chủng, mặt khác, nàng hay là thiên cổ khó gặp thái âm chi thể, cùng nàng này hợp đạo, đối với chân long công cực kỳ trọng yếu. Ngươi có biết vì sao chân long công tu luyện cần cực âm đồ vật? Lý Lan nói, bởi vì chân long công cương mãnh bá đạo, cần cực âm đồ vật điều hòa. Chu tiên sinh nói chỉ là một cái phương diện, càng quan trọng hơn là, chân long công vốn là một loại tiên đạo chí cao chi pháp, nhưng nếu vô âm dương điều hòa, cũng chỉ có thể hiện ra phạm tục võ học trình độ, muốn trở về tiên thuật chính thống, nhất định phải âm dương hợp tế. Lời vừa nói ra, Lý Lan đều là hơi kinh hãi, thế mà còn có loại thuyết pháp này, liền ngay cả hắn cũng không biết. Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi hiện lên một chút không hiểu suy nghĩ. Cho nên, vương hậu chỉ có thể thuộc về Lê Quan điện hạ. Chu tiên sinh mỉm cười, nói Lý huynh, ngươi có biết ta tại sao phải nói cho ngươi biết nhiều như vậy? Lý Lan nói, bởi vì theo ý của ngươi, ta đã là một người chết. Không, Chu tiên sinh lại lắc đầu, ta kính trọng ngươi. Hắn xúc động nói, thiên hạ hôm nay, trên triều đình tiên hiển hoàng đế xuất thú ăn thịt người, giang hồ võ lâm có võ giả mà không nhập sĩ, nhân giả tuyệt tùng, nhưng duy chỉ có ngươi, Lý Lan huynh, người mang tuyệt thế chi tài tỉnh, lại có trưởng tế thương sinh chi tâm. Lý huynh, tại đương đại, ngươi đã là duy nhất thánh nhân. Lý Lan lắc đầu, Chu huynh quá khen. Không biết Chu huynh, đến tột cùng có chuyện gì cần Lý Lan đi làm? Chu tiên sinh nói, ngươi có biết lai lịch của ta? Xin lắng hay nghe. Ta tên Chu Tiên Cửu, tổ thượng chính là tiên giới luyện dược Chu thị, luyện dược Chu thị chính là tiên giới thế lực lớn nhất. Chu tiên sinh chậm rãi mở miệng, năm đó, ta tổ thượng phụ mệnh tiến về biên giới bình loạn, nhưng lúc trở lại bị trong tộc tiểu nhân ngăn lại, không những như vậy, trong tộc người vì phế bỏ ta viễn tổ, lại cho ta viễn tổ hạ cổ độc. Ta nguyên tổ tại biên giới đào khắp cả không biết bao nhiêu sông núi bình nguyên, rốt cuộc tìm được một bộ thượng cổ thiên thi, mượn thi thể luyện dược, lúc này mới sống tiếp được, nhưng cổ độc lại đời đời truyền lại, làm ta Chu thị thừa nhận không thể xóa nhòa thống khổ. Lúc đầu, dựa vào tổ truyền luyện dược chi nghệ, cũng có thể miễn cưỡng áp chế, nhưng ở ta 10 tuổi năm đó, triều đình nghèo trinh siêu cao thuế nặng, đem nhà ta tổ truyền một khối dược điển trinh đi, tất cả dược vật đều bị tham quan ô lại sở đoạn, cha mẹ ta, tỷ tỷ, cũng bởi vậy độc phát mà chết. Nói đến chỗ này, trên mặt của hắn, từng luồng gần xanh lại nổi lên mà lên, trong mắt đều là cừu hận, tựa hồ liền nghĩ tới tuổi thơ thời điểm đêm ấy, phụ mẫu, tỷ tỷ lần lượt chết đi, lại đói vừa mệt tiểu hài, cố nén nước mắt đem người nhà mai táng. Từ một ngày kia trở đi, hắn liền cho mình sửa lại danh tự. Hắn gọi Chu Tiên Cửu. Hắn muốn thành tiên, cũng muốn báo thù. Lý Lan nghe vậy, trong lòng minh ngộ, trách không được, trách không được Chu Tiên Cửu hạ độc luyện dược thủ đoạn kinh người như thế, khiến người ta khó mà phòng bị, nguyên lai đúng là chuyển thừa từ tiên giới. Đời đời thụ cổ độc tra tấn, thân nhân đều là bởi vì triều đình chính sách tàn bạo chết hết, cũng không trách Chu Tiên Cửu báo thù chi tâm, như vậy trích liệt. Lý Lan chậm rãi thở dài một tiếng, trong hoàng cung rơi xuống một hạt bụi, rơi vào người bình thường trên đầu, chính là một ngọn núi. Chu Tiên Cửu nói cho nên, ta kính trọng Lý huynh, triều chính ở giữa, ta chỉ ở thủ hạ ngươi bại qua, ta vốn không phục, nhưng tối nay gặp ngươi tân chính, gặp trong bữa tiệc nghèo nàn hạng người, ta mới xem như phục. Cho nên ta muốn xin ngươi, cùng ta cùng một chỗ thành tiên. Ánh mắt của hắn sáng rực, ngươi giúp ta báo thù, ta sẽ cho ngươi ngươi muốn hết thảy. Ngươi mặc dù không cách nào tu hành tiên đạo, có ta ở đây, cũng có thể lấy đan dược chi thuật giúp ngươi đạp lên tiên lộ, cái này không khó. Mời Lý Lan cùng một chỗ thành tiên. Lý Lan nghe vậy, trong lòng không khỏi có chút phức tạp. Hắn đương nhiên biết được, Chu Tiên Cửu có thể cùng hắn nói những này, đã là đáng quý, hắn cũng không phải là xuất phát từ lợi dụng Lý Lan góc độ, hắn cũng không cần Lý Lan như thế một cái tu đạo tuổi mụ. Nhưng hắn vẫn là tới mời, dùng một loại bình đẳng thái độ. Chính như hắn nói tới, Lý Lan cảm nhận được hắn kính trọng. Thiên hạ mặc dù lớn, có thể cùng Chu Mỗ là đạo hữu, sánh vai trung trinh tiên đồ người, chỉ có Lý huynh một người. Hắn chân thành phi thường. Lý Lan nghe vậy, mỉm cười, nói Chu huynh lấy thành đối đãi, Lý Lan túc cảm giác thịnh tình. Tiên đạo ước hẹn, Lý Mỗ đáp ứng ngày khác nếu có cơ hội tiến vào tiên giới, nhất định trợ Chu huynh một chút sức lực. Người hướng tiên hiển hoàng đế báo thủ, ta cũng tuyệt không ngăn trở. Chỉ là, Lê Việt bái ta làm thầy, Lâm Nhược Băng đối với ta có quyến hộ chi tình, cho nên, cuối cùng không dung bọn hắn chịu nhục tại người. Lý Lan thái độ kiên quyết. Chu Tiên Cửu lại lắc lắc đầu nói, Lý huynh, ngươi có nhân nghĩa chi tâm, nhưng cần biết người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết, Lê Quan mặc dù nhân phẩm thấp kém, nhưng chung quy là mở ra tiên lộ duy nhất khả năng. Chuyện này, ta đã không thể nhường cho bước. Cho nên hôm nay, đành phải mang Lý huynh rời đi chỗ thị phi này. Nói xong, hắn trực tiếp đứng dậy, cưỡng ép độc thủ, muốn đem Lý Lan mang đi. Bởi vì hắn biết được, Lê Quan một khi tới An Nam Vương phủ, sẽ đối với Lý Lan làm cái gì, không dám tưởng tượng. Đã ở trong lòng công nhận Lý Lan người này, hắn liền không nguyện ý gặp Lý Lan thụ Lê Quan làm đủ, càng không muốn để Lý Lan làm hy sinh vô vị. Nhưng là tay của hắn rơi vào Lý Lan trên bờ vai, chưa dùng sức, Lý Lan đông nhiên đã chuyển tay mình ép, kinh lực phun một cái, Chu Tiên Cửu lập tức khí tức vì đó cứng lại, bị Lý Lan bước lui một bước, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng cũng tràn ra một vòng vết máu, đã thân thụ nội thương, trong mắt hãi nhiên không gì sánh được. Ngươi lại có võ công như thế, vậy mà không nhận ta chín thuốc phá nguyên tán thời hạn. Hắn trong nháy mắt nhớ ra cái gì đó, thốt ra, ta đã biết, tại cầu đạo trên núi căn bản không phải Lâm Nhược Tuyết, chính là Lâm Nhược Băng. Là ngươi giúp nàng giải độc, là ngươi trợ giúp nàng đánh bại Tả Thiên Long. Nghĩ đến chỗ này một tiết, hắn kinh beo và phần, nói thế nhân đều nói ngươi là võ đạo tuyệt mục, lại không biết ngươi vậy mà giấu sâu như thế. Giờ khắc này, trong lòng của hắn quả nhiên là nổi sóng chập trùng, thay đổi rất nhanh ở giữa, càng có không hiểu chua xót chi ý. Chu Mỗ lại có mắt không biết anh hùng. Ha ha, như vậy võ đạo thiên phú, bước vào tiên đạo cũng tuyệt đối có thể hiện lộ tài năng, ta lại vẫn ở đây khua môi múa mép, như thằng hề, coi là thật buồn cười, buồn cười. Kỳ xoa một nước, ta Chu Tiên Cửu nhận. Giờ khắc này, hắn coi là thật lòng như cho nguội, chỉ là trên mặt viết đầy vẻ tiếc nuối, không khỏi nói chi tiết. Ta huyết cửu khó báo Lý Minh, ta có một cái yêu cầu quá đáng, như thế nào? Lý Lan nói, mời nói. Ngày khác tiên hiển hoàng đế khi chết, có thể hay không đem ta cho cốt, rơi tại hắn đế lăng phía trên. Chu Mỗ chưa từng ăn sống nó thịt, cũng đương tử nhai hồn phách của hắn. Chu Tiên Cửu trong mắt hận ý như rực. Lý Lan than nhẹ một tiếng, do dự một chút, chậm rãi nói, ta không giết ngươi. Chu Minh, nhận ngươi một tiếng đạo hữu, Lý Mỗ cũng mời ngươi làm một chuyện như thế nào? Chu Tiên Cửu trong mắt kinh nghi, nói, chuyện gì? Trảm thiên thượng long, diệt thiên thượng tiên, chấp thiên hạ nghĩa, an thiên hạ dân. Lý Lan mỗi chữ mỗi câu, chậm rãi mở miệng, làm cho thiên hạ thương sinh, lại không thụ tiên nhân độc hại, quân vương bốc lột, hào phú ức hiếp. Chương 55. Điên cuồng hai nữ chạm thiên thượng lòng, diệt thiên thượng tiên, chấp thiên hạ nghĩa, an thiên hạ dân. Nghe Lý Lan lời nói, Chu Tiên Sinh đã là không khỏi ngơ ngẩn. Hắn thở nhỏ gặp người nhà chết thảm, quyết ý báo thù, hắn muốn cho rằng đời này của hắn liền chỉ vì báo thù mà sống, nhưng giờ phút này nghe Lý Lan nói như vậy, trong lòng của hắn vẫn không khỏi nhẹ nhàng khẽ động. Lê Quan cay nghiệt thiếu tình cảm, âm hiểm xảo trá, như hắn vào chỗ thiên hạ này không biết sẽ xuất hiện bao nhiêu cùng Chu Minh một dạng số khổ hại tử. Lý Lan chậm rãi mở miệng, chính như Chu Minh nói tới, cái này cả triều văn võ, kinh đô quần hùng bên trong, tại Lý Mộ xem ra, còn có thể đối với thiên hạ thường sinh có một chút thương hại, có lẽ cũng chỉ có Chu Minh một người. Lý huynh cao thượng, làm cho người bội phục. Chu Tiên Cửu nhẹ nhàng thở dài, lắc lắc đầu nói, chỉ là Lê Quan nhược không vào chỗ, tiên lộ khó mở, không chỉ là Chu Mộ báo thù vô vọng, thiên hạ cũng chỉ có một con đường chết. Lý huynh cũng không biết, kỳ thật tiên lộ tại huyền giới trong lịch sử, thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ mở ra một lần. Bởi vì ma giới sẽ định kỳ đột kích, nếu không có tiên nhân trợ giúp, huyền giới cũng tất biến thành ma giới huyết thực. Hắn lắc đầu, nói điểm này, đoạn không thể đổi. Hai người lớn nhất khác nhau, liền tại điểm này. Lê Quan phẩm hạnh lại kém, làm người lại hèn hạ trơ trẽn, hắn cũng là bây giờ một cái duy nhất khả năng tu thành chân long công người, là mở ra tiên lộ duy nhất hy vọng. Cho nên, tất cả mọi người chỉ có thể nắm lộ mũi nhận. Nhưng Lý Lan lại mỉm cười, nói nếu như ta nói, Lê Việt điện hạ cũng có thể luyện thành chân long công đâu. Lời vừa nói ra, Chu Tiên Cửu lập tức giật mình, nói không có khả năng. Chân long công khó khăn bực nào, bao nhiêu võ đạo đại tông sư đều nhìn qua, bình chi là phế công, hoàng thất không biết theo nhiều thiếu niên, đều không có chút nào môn kính, nếu không có thái nhất giáo tìm được cổ thiên bí tịch, Lê Quan chỉ sợ cũng không có cơ hội. Chu Minh hẳn là biết được, tu luyện chân long công, trừ đầy đủ tài nguyên bên ngoài, trọng yếu nhất chính là đến người đạo khí vận tương trợ. Lý Lan nói, ta lúc đầu cũng coi là Lê Việt điện hạ không có khả năng tu luyện thành chân long công, nhưng người nào liệu, nàng lại đến bất phàm khí vận, rốt cục có thể điều động chân long công vận chuyển Lê Việt điện hạ đến người đạo khí vận. Chu Tiên Cửu lại cho mày, nói bây giờ cả triều văn võ đều đã đầu nhập vào Lê Quan điện hạ, võ lâm rất nhiều thiên tài đều quy tâm Lê Việt điện hạ khí vận từ nơi nào được. Lý Lan thản nhiên cười một tiếng, chẳng lẽ tại Chu Minh xem ra, thiên hạ này khí vận chỉ ở trong kinh cả triều văn võ, võ lâm cao thủ trên thân sao? Ngươi có biết vì cái gì An Nam Vương muốn thi hành 10 đầu tân chính, muốn tại ngày đại hôn xin mời dân nghèo đi gặp, rộng phát cháo cơm? Bởi vì nhân đạo chi khí vận, tuyệt không phải miếu đường bên trên mặt người dạ thú chỗ phụ, cũng không phải võ đạo tông sư, tông phái nhân tài kiệt xuất chỗ theo, chân chính khí vận ở chỗ đường kia bên cạnh người chết đói, khắp nơi lưu dân. Hắn mỗi chữ mỗi câu, bách tính an, thì khí vận tụ, bách tính khổ, thì quốc vận băng. Nghe vậy, Chu Tiên Cửu trong mắt run mạnh, Lý Lan mấy câu nói đó, quả thực để hắn như thể hồ quán đỉnh, chỉ một thoáng, cả người nhận biết đều rất giống bị đổi mới một lần. Hắn xuất thân nghèo khổ, lại trải qua thảm họa, cho nên Lý Lan mấy câu nói đó, trong nháy mắt đánh trúng nội tâm của hắn, càng làm cho hắn đem những này nhiều năm rất không có nghĩ thông suốt vấn đề, từng cái suy nghĩ minh bạch. Bách tính an thì khí vận tụ, bách tính khổ thì khí vận băng. Hắn lẩm bẩm một tiếng, hít sâu một hơi, nói Lý Lan huynh, ngươi lời ấy coi là thật à? Lê Việt điện hạ coi là thật có thể tu luyện chân long công. Thanh âm của hắn lại cũng có một tia rung động, ý Lý Lan nói, thiên chân vạn sắc. Lúc đầu Lê Việt điện hạ có thể tu luyện chân long công chính là tuyệt mật, nhưng ta tin được Chu Minh, cho nên thẳng thắn bẩm báo. Tại Lý Lan xem ra, Chu Tiên Cửu đích thật là cái hiếm có nhân tài. Ngưu trí siêu quần, cứng cỏi chắc tuyệt, trọng yếu nhất chính là hắn còn nắm giữ lấy nguồn gốc từ tiên giới luyện dược chi thuật. Nhân vật bực này, nếu có thể lôi kéo, đó chính là một sự giúp đỡ lớn. Mà muốn đả động Chu Tiên Cửu cũng không dễ dàng, nhất định phải để Chu Tiên Cửu nhìn thấy Lê Việt giá trị thực sự. Chu Tiên Cửu trên khuôn mặt trước nay chưa có phức tạp, hắn cuối cùng thật sâu thở dài một hơi, nói Chu Mộ ba phen mấy bận hãm Lý Minh vào chỗ chết, có thể Lý Minh lại như cũ cho là Chu Mộ đang giá tín nhiệm hắn không phải ngu xuẩn, tự nhiên minh bạch hiện tại hắn sinh tử kỳ thật hoàn toàn nắm giữ tại Lý Lan trong tay, Lý Lan biện pháp tốt nhất là giết hắn, giết người diệt khẩu, chấm dứt hậu hoạn. Nhưng Lý Lan ngược lại nói cho hắn những này, hắn đồng dạng cảm nhận được một loại đồ vật tôn trọng. Hắn tựa hồ đã quyết định trọng đại quyết tâm, cuối cùng nhìn về phía Lý Lan, trịnh trọng nói, Lý Minh, ngươi mang An Nam Vương cùng Vương Hậu rời đi tạm lánh, Lê Quan đã đang trên đường tới, ta đi cùng hắn cùng nhau. Chỉ lần này một câu cũng đã tỏ rõ lập trường, địch ta đã thay đổi. Không, Lý Lan lại lắc đầu, nếu như thế Chu Minh liền sẽ bị Lê Quan hoài nghi, không ổn. Ngươi đi trước, chuyện nơi đây ta tự sẽ xử lý. Chu Tiên Cửu thần sắc có chút phức tạp, hắn cũng là thông minh hạng người, tự nhiên biết rõ, hắn hiện tại chuyện nên làm nhất chính là tiếp tục gần nút tại Lê Quan bên người, cho nên không nên tại trước mắt này bại lộ, cho nên liền đứng dậy, hướng phía Lý Lan hành thi lễ nói Lý Minh, bảo trọng. Nói xong, hắn quay người rời đi, đồng nhiên lại nói Lý Minh, ta không biết ngươi như thế nào giải khai chín thuốc phá nguyên tán độc, nhưng thuốc này chính là tiên giới sử dụng, ngươi mấy lần cưỡng ép giải khai, tất nhiên có chỗ hao tổn, đây là Chu gia ta thuật luyện dược, ngươi không ngại duyệt nhìn một hai, có lẽ đối với ngươi có ít chỗ tốt. Trên mặt hắn có chút ấy nấy, nói chín thuốc phá nguyên tán cùng Vương Hậu dính vào hồi xuân đứt ruột tán, tại cái này bên dưới đều không thể luyện chế giải dược. Chu Mẫu nghiệp trướng, lại làm cho Lý Huynh bị liên lụy, thật có lỗi. Nói xong, hắn từ trong ngực lấy ra một bản ố vàng cũ kỹ sổ, đưa cho Lý Lan, cuốn sách này sau khi xem xong, Lý Huynh liền đem tiêu hủy. Nói xong, hắn đẩy cửa mà đi, đi vào đêm tối bên trong, thân ảnh biến mất theo không thấy. Mà trong thư phòng, Lý Lan nhìn xem sách trong tay sách, trên đó viết bốn chữ lớn, đan dược chân giải. Lý Lan trong lòng hơi động. Cuốn sách này Chu Tiên Cửu thiếp thân mà giấu, chính là Chu gia tổ truyền chi pháp, nguồn gốc từ tiên giới, chân quý không gì sánh được, có thể Chu Tiên Cửu lại trực tiếp cho Lý Lan. Đủ thấy trong nội tâm của hắn đã chân chính đem Lý Lan coi là đạo hữu. Lật ra nhìn thoáng qua, trong đó liên quan tới luyện đan luyện dược chi pháp, quả nhiên là Lý Lan chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, tiên đan các loại linh dược luyện pháp từng cái đều đủ. Vô giới chi bảo. Lý Lan nhìn lướt qua, làm cho người võ lâm nghe tin đã sợ mất mật chín thuốc phá nguyên tán, lại chỉ tiên giới một loại đan dược cựu linh đan luyện chế sau khi thất bại sinh ra đan độc. Mà vừa rồi Chu Tiên Cửu nói tới hồi xuân đứt ruột tán chính là một loại cực kỳ cương liệt xuân dược, đối với đê giai tu tiên giả cũng hữu hiệu, phàm nhân tuyệt khó chống cự. Chu Tiên Cửu cho nàng ăn vào loại độc này, hiển nhiên là vì để cho nàng muốn ngừng mà không được, thuận tiện Lê Quan lấy tận nàng nguyên âm. Như chúng loại độc này, thiết yếu âm dương giao hợp, nếu không tất nhiên đứt ruột mà chết. Lý Lan hơi nhướng mày, hắn đem sách thu hồi, hơi suy nghĩ một chút, đẩy cửa đi ra ngoài, đầu tiên là tìm tới Nguyễn Nhiễm.
cô ra, ta không động được.
Nguyệt Nhiễm cũng trúng độc, nhìn thấy Lý Lan, đội vàng mở miệng. Lý Lan nói, không nóng nảy. Thế là linh tính chậm rãi chuyển vận đi qua. Lý Lan vì tăng lên cảnh giới, linh tính chỉ còn lại có một chút, may mắn tại hắn rời đi kinh đô thời điểm, Lâm Nhược Băng đưa cho hắn hai viên thanh vân quả, giờ phút này mới lấy bổ sung, hóa giải độc tố. Nhưng lần này, Chu Tiên Cựu được một lần cầu đạo trên núi giao hấn, cho nên hạ độc liều thuốc tăng nhiều, giải độc hao phí rất lớn. Nhưng hắn cũng không bởi vậy liền thống hận Chu Tiên Cựu, tại tối nay trước đó, hai người hay là ngươi chết ta sống đối thủ, sao có thể không đem hết toàn lực. Linh tính chuyển vận đi qua, Nguyệt Nhiễm nội tức vận chuyển lại, nàng trung hoạch lực lượng, không khỏi kích động phi thường, cô ra. Ngươi có thể giải chín thuốc phá nguyên tán độc. Ngươi thật quá lợi hại. Có người muốn đến vương phủ, phải do ngươi xuất thủ, đánh bại bọn hắn. Lý Lan mỉm cười, liền đem hắn kế hoạch, nói cho Nguyệt Nhiễm. Nguyệt Nhiễm nhu thuận gật đầu. Đây chính là cái gọi là An Nam vương phủ. Đêm đã khuya, trên đường cái không có mưa ai, An Nam vương phủ hồng hỉ đèn lồng tản mát ra ảm đạm ánh sáng. Lê Quan Sa giá đã đến, hắn nhìn xem Lê Việt cũ kỹ đơn sơ phủ đệ, trong mắt đều là lạnh lùng chế rêu chi sắc, nói coi là thật mất hết hoàng thất mặt. Hắn lạnh nhạt đi xuống xe tới, nói các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi vào chính là. Nghĩ đến hiện tại Lâm Nhược Băng, hẳn là đã là trên giường và mèo, chờ đợi hắn quang lâm, trong mắt của hắn liền càng phát ra nóng bỏng lên. Hắn còn từ trong tay áo lấy ra một viên thuốc nuốt xuống. Đây là xin mời Chu Tiên Sinh luyện chế kim thương vĩnh cô đan một đêm 7-80 lần cũng không thành vấn đề. Két két, nhưng ngay lúc giờ phút này, vương phủ cửa lớn bỗng nhiên mở ra. Cửa mở, không gặp người. Lê Quan bước chân lập tức dừng lại, lông mày không khỏi nhíu một cái. Người đi xem một chút. Hắn dâng lên lòng cảnh giác, hướng phía bên cạnh một nhất lưu cao thủ mở miệng. Vị cao thủ này thân ảnh khẽ động, động tác mau lẹ ở giữa, đã đến cửa lớn trước đó, tiến lên một bước, nhưng bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, cả người liền đã bay ngược mà ra, đập ầm ầm tại xe ngựa trước đó, không ngờ mất mạng. Cái gì? Tất cả mọi người là sắc mặt đại biến. Lê Quan càng là trong mày, vương phủ này bên trong, thế mà còn có động thủ chi lực. Bên trên, hắn trầm giọng mở miệng. Đến đều tới, chính mình kim thương vĩnh cô đan đều đã ăn xong, mặc dù có chút ngoài ý muốn, cũng tất nhiên muốn đi vào. Lập tức, bên cạnh hắn 4-5 cái cao thủ cùng nhau tiến lên, sánh vai xông vào cửa lớn, nhưng lại cùng vừa rồi người kia không khác nhau chút nào, tiếng kêu thảm lên, từng cái bay ngược mà ra. Đám người đập xuống đất, đúng là con mắt toàn bộ bị ngân châm bắn mù, tâm mạch cũng đều bị chấn bể. Nhìn thấy một màn này, Lê Quan cũng là lòng sinh sợ hãi, không khỏi lùi lại một bước. Thật mạnh công lực, thật độc châm pháp. Bên cạnh Thái Nhất giáo hộ pháp lao hầu, sầm mặt lại, trong tay một trượng khẽ động, liền quát, ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì. Nàng mặc dù giàn mua, nhưng thân pháp nhanh chóng, kinh lực cường đại, coi là thật không phải phàm tục, mang theo một cỗ kinh phong, thân đã tới chỗ cửa lớn, một trượng đi đầu thăm dò vào, bám vào nội tức. Phía sau cửa trong hắc ám, con gặp bóng đen chợt lóe lên, nàng một trượng liền lập tức bị người kịp ở, một cỗ bành trướng nội tức ngược lại thuận nàng một trượng mà tới. La Hầu biến sắc, toàn lực chống cự, nhưng cỗ này nội tức cường đại, coi là thật tràn trề không gì chống đỡ nổi, nàng cố thủ đan điền chỉ là một cái chớp mắt, liền đã như sóng lớn vỡ đê, thân mạch sắp bị chấn nát thời khắc, không chút do dự, bỏ qua một trượng, cả người nhấc lên một hơi buông ngược mà ra. Nàng bình yên rơi vào trên mặt đường, nhưng cổ họng một ngụm máu tươi đè nén không được, rốt cục phun ra đi ra. Một bà. Lê Quan thấy cảnh này, mới là thật biến sắc, bất khả tư nghị nói, làm sao có thể? Một bà chính là siêu nhất lưu cao thủ, cảnh giới còn tại Tả Thiên Long phía trên. Vương phủ này bên trong, không phải hẳn là đều trúng chín thuốc phá nguyên tán độc sao? Làm sao còn có cao thủ bực này có thể đọ võ? Mà tại lúc này, một đạo tịnh lệ thiếu ảnh đã xuất hiện tại chỗ cửa lớn, nàng dẫn theo một bà quẻ trượng, mỉm cười, nói Thái Nhất giáo hộ pháp trưởng lão, xem ra bất quá cũng như vậy. Một bà nhìn thấy nàng, lập tức cho mày, ngươi chính là Nguyệt Nhiễm. Tả Thiên Long cái chết, để Nguyệt Nhiễm danh chấn kinh đô. Đại tông sư nha hoàn, võ công tại Thái Nhất giáo hộ pháp phía trên, cái này sớm đã truyền vang một phương. Lại là ngươi. Mà Lê Quan càng là trong nháy mắt tức giận đến không được, hắn lại nghĩ tới, tại câu đạo trên núi thời điểm, Lâm Nhược Tuyết liền từng không nhận chín thuốc phá nguyên tán ảnh hưởng, hỏng đại sự của hắn. Bây giờ Lâm Nhược Tuyết mặc dù đã đứng ở hắn bên này, nhưng không nghĩ tới, nàng một đứa nha hoàn, thế mà cũng có dạng này năng lực. Lại một lần gãy kích châm xa. Hắn đơn giản phẫn nộ tới cực điểm, hắn không thể xông vào vương phủ. Nhưng hắn cũng không dám. Hắn biết được, chỉ cần Nguyệt Nhiễm đứng ở chỗ này. Trừ phi đại tông sư Lâm Nhược Tuyết đích thân đến, chỉ sợ, bình thường siêu nhất lưu cao thủ, chỉ sợ căn bản làm có dễ. Đồng thời, đem cửa lớn giao cho Nguyệt Nhiễm, Lý Lan lúc này mới an tâm trở về. Nguyệt Nhiễm có tiền lệ phía trước, dính Lâm Nhược Tuyết nha hoàn tên tuổi này ánh sáng, biểu hiện được mạnh hơn, thế nhân cũng thường thường sẽ không hoài nghi, sẽ chỉ cảm thán đại tông sư vô địch. Cho nên, Lý Lan mới trước cứu nàng, do nàng trấn nhiếp địch nhân. Lý Lan cương đến động phòng bên ngoài, cũng đã nghe được trong đó truyền đến tiểu diễm thanh âm. Lâm Nhược Băng, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi bình tĩnh một chút, á đây là Lê Việt thanh âm. Chỉ bất quá, Lê Việt thời khắc này thanh âm lại giống như là cũng thay đổi thành một cái giọng của nữ nhân. Lý Lan không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp đẩy cửa vào. Sau đó liền thấy được làm hắn ngẩn người một màn. Đại hoàng tử Lê Việt không thấy. Tại trong động phòng là hai cái tuyệt mỹ nữ tử, trần truồng giao xoa, lộng lẫy. Bên trong một cái còn duy trì thanh tỉnh, nhìn thấy Lý Lan, vừa thẹn vừa đội, lao sư, nhanh cứu ta. Lâm Nhược Băng nàng điên rồi. Chương 56, nhập đạo thành tiên động phòng. Nhìn xem trong phòng cảnh tượng, Lý Lan đều là chấn kinh một chút, sau đó trong nháy mắt kịp phản ứng. Đại hoàng tử Lê Việt lại là một nữ nhân. Ở chung được lâu như vậy, Lý Lan thế mà không có phát hiện, nàng ẩn tàng đến cũng quá tốt. Bất quá, nàng có thể tại hung hiểm khó lường trong hoàng thất ẩn giấu nhiều năm như vậy, Lý Lan nhìn không ra, cũng hợp tình hợp lý. Lý Lan có chút yên tâm, một bước tiến lên, đem như bát chảo ngư một dạng quấn ở Lê Việt trên người Lâm Nhược Băng một cái nhấc lên, lại vung tay lên, một kiện áo bào đã rơi vào Lê Việt trên thân. Người đi trước, Lý Lan chỉ cùng nói một câu nói kia, hắn đã không cách nào ngôn ngữ. Lâm Nhược Băng mềm mại kiểu nộn môi đã y lên, chiếc lưỡi thơm tho đòi lấy, nhiệt khí bức người. Đà tạ lão sư. Lê Việt rốt cục được cứu, cũng không nói hoài tới cái kia rất nhiều, vội vàng nắm lấy quần áo che tự thân, chạy ra ngoài cửa phòng, còn không có quên cho Lý Lan đóng cửa. Cửa đóng lại, Lý Lan tay đã dán lên Lâm Nhược Băng eo nhỏ nhắn, muốn đưa nàng đẩy ra, nhưng nào có thể đoán được giờ phút này Lâm Nhược Băng thể nội, một cỗ khí tức không tên theo nàng chiếc lưỡi thơm tho chui vào Lý Lan thể nội, đúng là để Lý Lan có loại vô lực ngăn cản cảm giác. Hắn chân long nội tức, giờ phút này đúng là tự chủ vận chuyển, trong nháy mắt để Lý Lan không tự chủ được, không cách nào khống chế chính mình. Lý Lan biến sắc, trong nháy mắt liền hiểu, Chu Tiên Cửu nói Lâm Nhược Băng thái âm chi thể cùng chân long công trời sinh tương hợp, vừa chạm vào liền giống như mưa thuận gió hòa, không chút nào giả. Như vào ngày thường còn chưa tính, nhưng hôm nay nàng bị dược lực trốn nết, nguyên âm tán giật, chân long nội tức thụ này một kích, Lý Lan cũng khó có thể khống chế. Kinh đô, ngày mai Đại Lê Hoàng đế liền sẽ triệu kiến chúng ta sứ quán bên trong, một người nam tử nhàn nhạt mở miệng, ngươi có thể làm tốt chuẩn bị. Ở trước mặt hắn, chính là một cái một thân hắc bảo thanh niên này nhìn qua tuổi tác cũng không lớn, một đôi mắt lại sắc bén phi thường, gật gật đầu, vương tử yên tâm, ta đã luyện khí tầng 2, đánh bại kinh đô quần hùng, dễ như trở bàn tay. Được xưng vương tử nam tử gật đầu, trước bại kinh đô quần hùng, lại phối hợp vị kia, để nàng đạt được những người kia tín nhiệm thanh niên mặc hắc bảo gật gật đầu, nói bây giờ Đại Lê cảnh nội, linh vật cực ít, đối mặt chúng ta lấy ra đồ vật, bọn hắn nhất định sẽ điên cuồng đúng rồi, Lâm Tranh ngày mai liền sẽ xuất phát, tiến về Tây Bắc, người này là Đại Lê trấn quốc tướng quân, binh pháp không tầm thường, Tây Bắc bên kia, vương tử có thể làm tốt an bài. Vương tử gật gật đầu, yên tâm, lần này, vô luận là ai, đều ngăn cản không được. Linh An Thành, An Nam Vương phủ bên ngoài. Lê Quan nhìn xem Nguyệt Nhiễm, cả người đều nhanh muốn chọc giận nổ. Trăm phương ngàn kế an bài, kết quả, thế mà còn là bị ngăn ở ngoài cửa. Ngươi muốn cho nhà ngươi vương hậu chết sao? Hắn nhịn không được gào thét, cắn răng nói, nàng đã trúng độc, chỉ có ta mới có thể giải, chỉ có ta. Tiểu thư nhà ngươi Lâm Nhược Tuyết đều đã quy hàng tại ta, ngươi sao dám cùng ta là địch? Thả ta đi bảo, ta có thể xem ở Lâm tông sư trên mặt mũi, chuyện cũ sẽ bỏ qua, mà lại còn có thể cho ngươi một phần binh hoa phú quý. Nhưng Nguyệt Nhiễm lại chỉ là cười lạnh một tiếng, ta đếm tới ba, nếu như các ngươi còn tại nơi đây lưu lại, cái kia ngày mai trong thành liền muốn nhiều hơn một chút nghịch tặc thi thể nói, nàng đem một bà một trượng ném đi trở về. Một bà tiếp lấy một trượng, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn âm trầm không gì sánh được, nhưng vẫn nói, điện hạ, đi thôi, người này võ công, trừ phi hai ba vị siêu nhất lưu hậu kỳ cao thủ cùng nhau tiến lên, nếu không, không phải là đối thủ của nàng. Nàng chỉ là siêu nhất lưu trung kỳ. Rất tốt, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Lê Quan bất đắc dĩ đến cực điểm, đành phải vung tay lên, quay người lên xe, rời đi. Mà nhìn xem bọn hắn rời đi, Nguyệt Nhiễm cũng là không khỏi thở dài một hơi, thấp phẩm tâm buông xuống. Cô gia quả nhiên tính toán không bỏ sót. Nàng không khỏi nói nhỏ, đồng thời cảm khái phi thường, hôm nay nàng mới chính thức nhìn thấy Lý Lan xuất thủ, minh bạch Lý Lan võ công đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Có thể ngắn ngủi một tháng trước đó, cô gia còn để nàng dạy cựu chuyển miên trường đâu. Phần này thiên phú, so tiểu thư còn kinh khủng hơn. Tiểu thư nếu là biết được trận tướng, không biết sẽ hối hận hay không. Nàng chỉ là thở dài. Trong động phòng, nước biển một đêm bốc lên, sóng cả mãnh liệt, sóng lớn hóa thành nước trụ, kinh thiên mà lên, lại nặng nặng rơi xuống, đánh trúng mặt biển bọt nước cuộn cuộn, bọt nước tràn ngập lên bờ, thẩm thấu khô cạn đại địa. Ánh trăng rời chuyển, cam lâm sơ rơi, mãnh liệt biển động, chậm rãi lắng lại, đến sát trời đem sáng thời điểm, đã chỉ còn lại có mưa thuận gió hòa giống như thoải mái, bóng đêm đường nhỏ treo đầy sương châu. Lý Lan cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, im lặng không nói. Nguyên bản thuần dương chân long nội tức, bây giờ đã âm dương giao thái, phát sinh chất biến, ở trong đan điền của hắn, thế mà nhiều hơn một đoàn màu ngà sữa khí tức. Cũng không nhiều, nhưng là đoàn này khí tức mang đến cho hắn một cảm giác, lại so võ đạo nội tức mạnh hơn gấp trăm lần. Tâm niệm vừa động, linh khí liền bám vào với hắn trên tay, nhẹ nhàng vung lên, kim thiết đều có thể nhẹ nhõm cắt chém. Nguyên lai, bên này là người tu hành linh khí sao? Hắn thì thào. Không sai, cùng Lâm Nhược Băng hợp đạo đằng sau, hắn chân long nội tức lại ẩn sinh thành linh khí. Giờ phút này, cảnh giới của hắn đã triệt để thay đổi. Tính danh: Lý Lan, cảnh giới: Luyện khí tầng 2 công pháp, chân long công tầng thứ 2 huyền dương công phàm tục võ học, viên mãn huyền vân châm pháp phàm tục võ học, đại thành cửu chuyển miên trưởng phàm tục võ học, viên mãn linh tính 194 điểm luyện khí tầng 2. Thần sắc hắn có chút phức tạp, chính mình cái này trở thành tu tiên giả sao? Hắn cảm giác hiện tại coi như đối mặt võ đạo tông sư, chỉ sợ hắn cũng không sợ. Người đây là biểu tình gì? Đột nhiên, hắn bên thai một thanh âm truyền đến, Lý Lan mở mắt, liền nhìn thấy bên cạnh Lâm Nhược Băng cắn chặt môi dưới, một mặt tức giận theo dõi hắn, nói làm sao? Hối hận. Lý Lan nhưng trong lòng thì có chút phức tạp, lúc trước Lâm Nhược Băng thay thế tỷ tỷ nàng gả cho Lý Lan, không nghĩ tới hôm nay lại cùng Lâm Nhược Băng làm vợ chồng thật. Hắn mỉm cười, tại sao phải hối hận? Làm sao không hối hận? Gián điệp bí mật xịt bùa triệu đại nhân đưa ngươi công pháp song tu, cỡ nào nhu tình mật ý. Ngươi muốn cùng nàng song tu đúng hay không? Ta trúng độc, quấy chuyện tốt của ngươi. Nàng phương má. Lý Lan nhịn không được cười lên, chưa từng nghĩ Lâm Nhược Băng đúng là bởi vậy ăn dấm. Hắn đưa tay sờ sờ Lâm Nhược Băng mũi thở, nói nguyên lai ngươi hay là cái bình dấm chua nhỏ à. Ta cùng triệu đại nhân cũng không phải là như ngươi nghĩ, nàng chỉ là đưa ta lúc trước giúp nàng nhân tình mà thôi. ngươi cảm thấy nàng chỉ là trả nhân tình của ngươi, chưa chắc đã nói được người ta còn muốn làm tình nhân của ngươi đâu. Nhưng ta đã không cần khác tình nhân rồi. Lý Lan nhìn xem nàng. Ngươi thể?
Ta thể.
Lâm Nhược Băng nói hử, nếu như ngươi về sau dám đi tìm nàng, ta nhất định.
Các ngươi để ngươi làm thái giám.
Lý Lan bị nàng nắm được cán, không nhịn được cười một tiếng nói ngươi bỏ được à?
Có cái gì không bỏ được? Lâm Nhược Băng buông lòng ra, nhưng nàng trên khuôn mặt lại là có chút ảo não phát sầu, nói ta cũng không biết làm như thế nào, bảo ngươi muốn kêu thế nào thì kêu. Lý Lan cũng là không khỏi có chút buồn cười.
Đúng rồi, chúng ta còn phải ước pháp tam chương.
Nàng đỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói không cho phép ngươi bởi vì ta tỷ tỷ và ngươi ly hôn, liền ghi hận nàng, nếu như nàng về sau muốn cùng ngươi phục hôn, ngươi cũng phải đáp ứng nàng.
Lý Lan có chút không quá có thể hiểu được nàng mạch não, nói vì cái gì?
Tỷ tỷ của ta.
Nàng rất hiền lành, nàng lúc trước cùng ngươi ly hôn, nhất định là vì bảo hộ ngươi, nàng đến cùng đối mặt cái gì, ta cũng không biết, bất quá, nàng một người rất khổ, ta mới không cho phép ngươi cô phụ nàng.
Nàng từ nhỏ cùng tỷ tỷ cùng nhau lớn lên, hai người thân mật vô gian, tình cảm sâu soạn, nàng đối với tỷ tỷ rất lo lắng, đồng thời, cũng bởi vì chuyện tối ngày hôm qua, không hiểu trong lòng có chút áy náy, giống như đoạt tỷ tỷ ô yếm đồ vật một dạng.
Mặc dù nàng biết, tỷ tỷ tạm thời sẽ không yêu Lý Lan, nhưng bạn nhất về sau yêu nữa nha.
Lý Lan nói, tốt tốt tốt, ta cái gì đều đáp ứng ngươi.
Võ công của ngươi có thể có biến hóa gì?
Lý Lan phát hỏi.
Nghe vậy, Lâm Nhược Băng lúc này mới cảm ứng một chút trong cơ thể mình biến hóa, trong nháy mắt trên mặt cũng có chút giật mình, có chút giật mình nói, thái nhất dạy phương pháp song tu.
Lợi hại như vậy sao?
Thị phu,
ta trong cơ thể ta nhiều một đạo linh khí, ta đây là giống như thành tiên.
Chương 57,
đệ tử thê tử thành tiên.
Lý Lan hơi nghi hoặc một chút, Lâm Nhược Băng nói trong đan điển của ta mặt, giống như nhiều một đạo khí tức, màu ngà sữa giống như tiên khí một dạng.
Cái này, hẳn là sư phụ ta nói tới linh khí sao?
Ta thành tu tiên giả.
Nàng mắt to nháy a nháy, tràn đầy ngạc nhiên nghi hoặc, đống nhiên hai ngón khép lại, hướng phía trước một chỉ, một cỗ linh khí thúc ép mà ra, lập tức đem sàn nhà đá xanh đánh xuyên qua.
Võ đạo cao thủ muốn làm đến một bước này, thế tất yếu ném thứ gì, làm công lực vận dẫn, mặc dù võ đạo tông sư, cũng bất quá có thể làm được phi hoa trích diệp cố có thể hại người tình trạng, cuối cùng cũng phải giả tá ngoại vận.
Muốn như rừng nhược băng như vậy tiện tay một chỉ lực lượng chống giống mà tới, đoạn không thể được.
Lý Lan trong nháy mắt xác định, lần này hợp đạo, quả nhiên đối với Lâm Nhược Băng cũng có lợi thật lớn, nàng tất nhiên đã là luyện khí thành công.
Thị phu, ta cảm giác siêu nhất lưu tới, ta đều có thể nhẹ nhõm giết chết.
Nàng không khỏi mở miệng, cảm giác hưng phấn không gì sánh được, lại thầm nói, tỷ tỷ của ta tư chất so ta còn muốn tốt, nếu như nàng cũng được này phương pháp song tu. Nói nàng hướng phía Lý Lan nhìn thoáng qua, không biết đang suy nghĩ gì, chỉ là trong mắt sáng lấp lánh, tựa như đang đánh ý định quỷ quái gì.
Chuyện này cần phải giữ bí mật, không được nói cho bất luận kẻ nào.
Lý Lan trịnh trọng khuyên bảo,
tiên một chữ này đã làm cho thiên hạ điên cuồng, nếu để cho người biết được, hắn cùng Lâm Nhược Băng đã bước vào con đường tu tiên, sợ rằng sẽ trở thành thiên hạ mục tiêu công kích, dẫn tới vô tận phiền phức.
Ta biết rồi.
Lâm Nhược Băng điểm đầu, nói đúng rồi tỷ phu, ngươi có thanh vân quả sao?
Một khi bước vào tu giả chi đồ, nhất định phải hấp thu linh khí mới có thể đi vào bước.
Lần đầu cảm nhận được linh khí tồn tại, nàng hưng phấn mà khát vọng.
Lý Lan cười khổ lắc đầu.
Bây giờ toàn bộ An Nam vương phủ là một viên thanh vân quả cũng không có.
Vấn đề này ngược lại là mười phần vội vàng, dù sao thể nội linh khí một khi tiêu hao, không có tới nguyên liền rất khó bổ sung.
Từ khi cầu đạo sơn khánh thiên đại sau đó, thanh vân quả các loại linh vật có thụ truy phủng, đã sớm bị xào ra giá trên trời không nói, còn không có địa phương mua sắm, liền ngay cả hoàng gia cũng khó cầu.
Trước rời giường Lý Lan mở miệng, hiện tại trời đã nhanh sáng rồi, hắn cũng không muốn để vương phủ bọn hạ nhân nhìn thấy, hắn thế mà từ vương gia động phòng đi tới.
Cái kia thật liền thân bại danh liệt.
Thị phu, ta mặc quần áo cho ngươi nha.
Lâm Nhược Băng đứng dậy, đem Lý Lan quần áo tìm đến, cho Lý Lan mặc vào, mặc dù nàng động tác vụ bè, liền liên khấu con đều thắt sạch nhưng lại mười phần ôn nhu nhu thuận, làm cho Lý Lan có chút lòng say.
Nghỉ ngơi thật tốt.
Lý Lan nâng lên nàng cái cằm, hôn một cái, nói còn có, nhớ kỹ ngươi thế nhưng là vương hậu.
Ấn a, ta biết, ban ngày ta là Lê Việt vương hậu, ban đêm thôi, ta chính là tiểu tình nhân của ngươi rồi.
Khi hỉ, ngươi muốn tới tìm ta nhà tỷ phu.
Nàng tựa như một cái chú mèo ham ăn, Lý Lan nhẹ nhàng gõ xuống nàng sáng bóng cái chán, sau đó cấp tốc mở cửa, cấp tốc rời đi.
Lúc buổi sáng phân, vương phủ bọn hạ nhân nhao nhao tỉnh lại, một số võ giả thị vệ kinh hãi, vội vàng tìm đến Lý Lan cùng Lê Việt.
Lê Việt lúc này mới triệu tập quần thần, Lý Lan cũng tới đi gặp.
Đêm qua bị tập kích, Lê Việt nói thẳng, may mắn lao sư bố trí chu toàn, mới khiến cho trong phủ không có phát sinh huyết án, mọi người không cần kinh hoàng, nên làm cái gì thì làm cái đó.
Nàng đã khôi phục ngày xưa dáng vẻ, rất có khí phách vương giả. Lý Lan âm thầm bật cười, nhớ tới đêm qua bộ dáng của nàng.
Lưu Tử Văn bọn người tuân lệnh mà đi.
Lao sư chỉ còn lại có Lý Lan cùng Lê Việt, nàng mới có hơi chột dạ nói, Nhược Băng cô nương bên kia đã không sao.
Lý Lan nói,
may mắn Lê Việt cũng là nữ tử, nếu không đêm qua Lý Lan thật sẽ thật khó khăn.
Lê Việt là đệ tử của hắn, Lâm Nhược Băng là đệ tử thế tử, hắn lại
cái gì tam lưu tác giả mới có thể viết ra vô não kịch bản.
May mắn nàng là nữ, một tiết này bên trên liền có thể không thèm để ý lao sư vất vả.
Lê Việt nghe vậy lập tức thở dài một hơi, tự mình bưng trà đưa cho Lý Lan, nói sinh ở hoàng gia thân bất do kỷ, cho nên nữ giả nam trang lừa gạt lao sư, còn xin lão sư thứ tội.
Trong nội tâm nàng có chút tâm thần bất định bất an,
thân phận hôm nay bại lộ, Lý Lan sẽ còn sẽ giúp nàng sao?
Nữ tử kế thừa đế vị chính là thiên hạ chuyện chưa bao giờ có, mà lại chân long công tại nội bộ hoàng tộc cũng chỉ ít có hoàng tử mới có thể tiếp xúc, nàng là nữ nhân liền sẽ đánh mất hết thảy. Nhưng Lý Lan lại chỉ là thản nhiên nói, việc này điện hạ không cần nói thêm, chuyện này trừ ta cùng vương hậu bên ngoài tuyệt đối sẽ không có người thứ ba biết được. Lê Việt trong lòng nhất định nói tiếp, lão sư, cái kia chân long công. Lý Lan cười nói, ngươi là sợ nữ tử chi thân tu luyện chân long công sẽ có vấn đề. Lê Việt gật đầu, công pháp gọi là chân long công cũng không phải rồng được công, ngươi có thể yên tâm tiếp tục ngưng tụ khí vận, chân long công ngươi cũng có thể tu thành. Thậm chí nữ tính tu luyện chân long công có thể sẽ so nam tính càng thêm thuận tiện, cần có cực âm đồ vật sẽ ít một chút. Lê Việt đại hỉ. Báo mà liền tại lúc này, bên ngoài người mang tin tức nhanh chóng đi vào, nói khởi bẩm vương gia, Bắc Hồ sứ đoàn hôm nay vào kinh diện thánh, mang đến thanh vân quả, bạch cốt hoa, huyết linh chi các loại linh vật trăm cân, càng có huyền nữ âm tụy một phần. Bắc Hồ sứ đoàn hướng Đại Lê phát ra khiêu chiến, nếu có người có thể đánh bại sứ đoàn cao thủ, có thể tận đến linh vật, nếu không, liền muốn Đại Lê túi đầu xương thần. Này tin tức vừa ra, Lý Lan cùng Lê Việt đều là lập tức lấy làm kinh hãi. Kinh đô, hôm nay phát sinh hai kiện đại sự. Kiện thứ nhất, Trấn Quốc tướng quân Lâm Tranh tiến về Tây Bắc bình loạn. Kiện thứ hai, Bắc Hồ sứ đoàn vào kinh, tiểu vương tử Nỗ Mạc Xích Thiên tự mình xuất đội. Chuyện thứ hai chấn động kinh đô. Bắc Hồ cùng Đại Lê từ trước đến nay là tử địch, song phương nhiều năm rằng co không xuống, lẫn nhau có thắng bại, chưa từng có biết lễ chi nghi. Bây giờ Bắc Hồ sứ đoàn thế mà tại không có bất luận cái gì cửa hàng tình huống dưới trực tiếp vào kinh. Nhưng khi Bắc Hồ sứ đoàn mang tới hạ lễ danh sách bị người biết, trên trăm cân linh vật công bố đằng sau, cả triều văn võ đều là trong nháy mắt minh bạch. Hay là cái kia tiên chữ? Khánh Thiên Thịnh Hội trước đó, Đại Lê cảnh nội linh vật liền đã bị vơ vét qua một lần, thịnh hội đằng sau, tiên pháp gặp thế, mà các loại linh vật càng là tu luyện tiên pháp vật cần có, cho nên trong lúc nhất thời xào ra giá trên trời, một quả khó cầu. Liền xem như hoàng thất, chỉ sợ cũng không có cái gì tích xúc. Mà Bác Hồ trong tay linh vật, đối với hiện tại tiên hiển hoàng đế tới nói, là không thể cự tuyệt dụ hoặc. Yêu cầu của chúng ta rất đơn giản trong cùng, cả triều văn võ cố tại, tiên hiển hoàng đế ngồi ở vị trí đầu, mà một thân hồ cựu tiểu vương tử Nỗ Mạc Xích Thiên mỉm cười, Đại Lê thế hệ tuổi trẻ bên trong, có thể có người đánh bại triều ta cao thủ, những linh vật này liền đều đưa cho Đại Lễ làm hạ lễ, mặt khác, ta Bác Hồ trong vòng 10 năm không đáng Đại Lê bên cạnh. Hắn quét quần hùng một chút, cười nói, bất quá, nếu là không có người là triều ta cao thủ đối thủ, Đại Lê Tây Bắc liền đều cắt cùng ta hướng. Nghe nói Đại Lê võ đạo hưng vượng, cao thủ nhiều như mây, không biết Đại Lê triều đình có dám đón lấy khiêu chiến sao? Hắn tiêu căng không gì sánh được, mà cả triều văn võ nghe vậy đều là giận dữ. Bác Hồ mọi dợ, thế mà cũng dám cuồng vọng như vậy. Miệt thị triều ta, nếu không thể một áp chế nói nhuệ khí, triều ta uy nghiêm ở đâu? Triều ta thiên quốc chi võ đạo, há sợ Man Di chi lực quá thay? Đám người nhao nhao mở miệng. Bác Hồ Man Di kỵ binh dũng mãnh thiện chiến, nhưng nếu như đơn thuần võ đạo, Đại Lê người từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, như thế nào để ý những này Man Di người? Tiên hiển hoàng đế nghe vậy, càng là lông mày trầm xuống, sau đó khoát tay, nói chấm chuẩn. Nếu là lúc trước, hắn thật đúng là muốn cân nhắc một hai, dù sao, triều đình muốn triệt để điều động toàn bộ võ lâm lực lượng, không dễ dàng. Nhưng bây giờ các đại môn phái thiên tài đứng đầu đều tại kinh đô, càng có một vị đại tông sư, sẽ sợ chỉ là Bác Hồ một cao thủ sao? Lập tức, đám người rời bước kinh đô diễn võ trường. Lê Quan, trận chiến này cần phải cầm xuống, chấm có trọng thưởng. Tiên hiển hoàng đế hướng phía Lê Quan mở miệng. Lê Quan nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói phụ hoàng yên tâm, trận chiến này tất thắng. Hắn hiện tại cũng gấp thiếu linh vật, trọng yếu nhất chính là cái kia huyền nữ âm thủy, vật này chính là tu vi có thành tiểu nữ thi thanh nén, thuộc về cực âm đồ vật, nếu như có thể đạt được, có lẽ có thể bổ thái âm chi thể khuyết điểm, để cho ngươi tu thành chân long công. Bên cạnh hắn, một bà cũng mười phần coi trọng. Vị cao thủ nào đi cầm xuống cái này Bác Hồ mọi dợ? Lê Quan có chút trịnh trọng xem hắn bên người. Dù sao, thái âm chi thể đêm qua không thể cầm tới, tất nhiên là tiện nghi Lê Việt cái thằng kia, hiện tại hắn chân long công tiến độ không đủ, đối với phần kia huyền nữ âm tùy nhất định phải được. Ta đi. Trung Châu cổ võ bộ tộc thiên tài Thạch Trọng đi ra, dẫn theo hắn to lớn lang nha đồng. Lê Quan nhẹ gật đầu, nếu có thể đánh bại, ta có trọng thưởng. Thạch Trọng tiến vào giữa sân, nói Bác Hồ Man Di, để mặn lại. Thoại âm rơi xuống, hắn liền đã vọt thẳng ra ngoài, tốc độ cực nhanh, dưới chân gạch đá càng là từng khối vỡ vụn, tốc độ cũng có thể xương dọa người. Nhưng đến từ Bác Hồ thanh niên mặc hắc bào, lại chỉ là cười lạnh một tiếng, đợi Thạch Trọng xông vào trước người hắn chừng mấy bước, đống nhiên đưa tay, hai ngón tay điểm ra hưu. Hai tiếng khí bang, Thạch Trọng đúng là hai đầu gối đột nhiên vừa quỳ, thế đi không giảm, cứ như vậy trượt quỳ đến thanh niên mặc hắc bào trước mặt. Thanh niên mặc hắc bào ngón tay đã đặt tại trên trán của hắn, âm thanh lạnh lùng nói, ha ha, làm sao hướng ta cái này Man Di quỳ xuống? Thạch Trọng một mặt chấn kinh ngạc, hắn bất khả tư nghị hướng phía dưới nhìn thoáng qua, đầu gối của hắn không ngờ nhiều hơn hai cái huyết động, bị đánh xuyên. Toàn trường người giờ phút này cũng không khỏi quá sợ hãi. Cuối cùng là cái quỷ gì mị chi thuật, cách không đả thương người, là đạn chỉ thần công hoặc là cách sơn đả như một loại công phu sao? Thạch Trọng đã là siêu nhất lưu, ngay cả hắn một chiêu cũng đỡ không nổi sao? Người này đến tuột cùng là cảnh giới gì? Đại tông sư, có thể, vì sao trẻ tuổi như vậy? Tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, mà tiểu vương tử Nỗ Mạc Xích Tiên thì là cười lạnh một tiếng, nói Đại Lê cảnh nội, bực này phế vật cũng có thể gọi cao thủ sao? Chương 58, bại tận quần hùng chỉ một chiêu, Thạch Trọng liên bại. Mà lại, bị bại thảm như vậy đau nhức, Thạch Trọng thậm chí đều không thể tiếp xúc đến đối phương góc áo. Trong lúc nhất thời, Đại Lê trên dưới đều biến sắc, vừa rồi lòng khinh thị giết hết, trong lòng trong nháy mắt có chút trở nên nặng nề. Người này võ công
xem không hiểu. Chẳng lẽ là đại tông sư sao?
Rất nhiều người suy đoán.
Chỉ sợ đây không phải võ đạo. Mà giờ khắc này, một bà lại là sắc mặt khó coi không gì sánh được, nói cái này có thể là một loại nào đó tiên thuật a. Thái Nhất Giáo đối với tiên pháp 10 phần hiểu rõ, thanh niên mặc hắc bảo xuất thủ sát na, nàng căn bản không có nhìn thấy đối phương bắn ra ám khí các loại, hoàn toàn là thành bằng không xuất thủ, bằng khí đả thương người. Khí xuất phát từ thể, đó là tu tiên giả mới có thể làm đến a. Nghe nàng tiểu nói này, người chung quanh càng là sắc mặt đại biến.
Tiên thuật,
tiên nhân truyền pháp thiên hạ biết nghe, các đại môn phái thiên tài, càng là hôm qua tham gia Cẩm Dương cung truyền pháp đại hội, đều thu được một chút tiên pháp truyền thừa, nhưng dù sao thời gian quá ngắn, xa xa còn chưa trở thành chân chính tu tiên giả. Bác Hồ, lại có một vị.
Cái này, như thế nào ngăn cản?
Ha ha, xem ở hai nước hòa thuận hữu hảo phân thượng, hôm nay không giết người, nhưng lại muốn để người ghi nhớ thật lâu. Thanh niên mặc hắc bảo tay khẽ động, thạch trọng một lỗ thai trực tiếp bị hắn cho cắt xuống, sau đó một cước đá ra, thạch trọng lập tức bay rất ra ngoài.
Thạch trọng,
Thạch Hạo vội vàng chạy lên, tiếp được thạch trọng, nhìn thấy thạch trọng bộ dáng, lập tức đau lòng phi thường.
Còn có ai?
Thanh niên mặc hắc bảo liếc nhìn toàn trường,
đại lê đám người đều trầm mặc.
Tiên thuật hiện thế, quả nhiên bất phàm, thiện hai, tiểu tăng nguyện đến linh giáo.
Khổ cảm giác đi ra,
tất cả mọi người là không khỏi nghiêm nghị. Khổ cảm giác lại không sợ, Lê Quan cũng là vội vàng nói, khổ cảm giác đại sư, nếu như ngươi có thể đánh bại hắn, ta định trùng điệp có thưởng.
Khổ cảm giác nhảy lên ra trận bên trong, tốc độ cực nhanh, hướng phía thanh niên mặc hắc bào đánh tới, liên tục tránh đi thanh niên mặc hắc bào hai lần linh khí công kích, sau đó tới gần, trên thân đúng là kim quang lóe lên.
Khổ cảm giác cũng sẽ tiên thuật.
Không, cũng không có luyện thành, đây là bọn hắn mạch này tiên pháp La Hán Kim Thân Quyết, hắn đây là mượn tay đối phương ma luyện tự thân.
Thật can đảm.
Đám người kinh hô.
Nhưng không lâu sau đó, khổ cảm giác trung quy là thua trận, đầu vai máu tươi không ngừng chảy.
Mặc dù tài tình đủ cao, hắn cuối cùng còn không phải chân chính tu tiên giả.
Tốt hòa thượng.
Thanh niên mặc hắc bảo trong lòng lòng khinh thị nhưng cũng hơi đi.
Chúng ta huynh muội cũng tới lĩnh giáo các hạ cao chiêu.
Nhật Nguyệt hai kiếm cũng đi ra, vừa rồi khổ cảm giác cách làm, cho bọn hắn hai người mang đến một chút gợi ý, hai người kiếm quang không ngừng, hết sức kinh người, song kiếm hợp bích ở giữa, càng là uy lực lớn, ngẫu nhiên có thể kích phát ra một chút kiếm khí.
Nhưng 10 cái hội hợp đằng sau, hai người như cũng bại.
Trong lúc nhất thời, đại lê trên dưới, bầu không khí càng phát ra nặng nề.
Tất cả mọi người đã nhìn ra, khổ cảm giác Nhật Nguyệt hai kiếm các loại đều không phụ danh thiên tài, đáng tiếc bọn hắn lại khuyết thiếu trưởng thành thời gian, phàm tục võ công không địch lại tiên giả chi pháp.
Lâm Tông sư đến.
Lúc này, một thanh âm rốt cục truyền đến.
Lâm Nhược Tuyết tới.
Toàn trường nhìn thấy thân ảnh của nàng, không khỏi là thở dài một cái.
Nếu như nói còn có ai có thể cho bọn hắn mang đến hy vọng, cũng chỉ có Lâm Nhược Tuyết.
Nàng vượt xa khỏi thế hệ tuổi trẻ một cái đại thân vị.
Đại Tông sư.
Thanh niên mặc hắc bào có chút nghiêm nghị.
Lâm Nhược Tuyết lạnh nhạt tiến lên, nói nguyện lấy phàm trần võ học, lĩnh giáo tiên thuật diệu pháp. Nàng toàn thân áo trắng, trong nháy mắt động.
Tốc độ nhanh chóng, để vây xem đám người thậm chí đều thấy không rõ lắm, tựa như quỷ mị bình thường.
Thân pháp của nàng kinh công đã là đương đại đỉnh cao nhất, tiện tay một trường bổ ra, càng là tinh diệu tuyệt luân, bản thân mà gần, liên tục đánh ra, thậm chí liền ngay cả thanh niên áo đen đều có chút khó mà chống đỡ.
Nhưng thanh niên áo đen lại là một tiếng gầm nhẹ, trên thân một đạo huyền quang hiện lên, ngưng tụ thành một con cháo, Lâm Nhược Tuyết trường pháp đập đi qua, rơi vào trên lồng ánh sáng, chấn lồng ánh sáng rung động không thôi, nhưng từ đầu đến cuối không có cách nào đánh tan.
Hắn xoay tay lại phòng ngự.
Tông sư chi uy, quả nhiên kinh người.
Nhất định phải thắng.
Trong lúc nhất thời, đại lê trên dưới đều là chấn động.
Luận võ đến bây giờ, đại lê cao thủ đều bị đánh bại, mặc dù khổ cảm giác, Nhật Nguyệt hai kiếm các loại tài tình cực cao hạng người, dốc hết toàn lực, cũng bất quá đau khổ trèo chống mấy chiêu mà thôi. Nhưng bây giờ rốt cục có một người có thể công được tu tiên giả xoay tay lại phòng ngự.
Trong lúc nhất thời, Lâm Nhược Tuyết cùng đối phương thành rằng có thái độ.
Lâm Nhược Tuyết thân pháp quá nhanh, đối phương sắc bén linh khí đánh không trúng nàng, nhưng nàng bành trướng công phạt, cũng bị đối phương lồng ánh sáng ngăn lại.
Trong diễn võ trường cắt đá bày ra, Lâm Nhược Tuyết thân ảnh như kinh hồng, âm vang thanh âm không ngừng vang lên, lồng ánh sáng biến ảo, thần hồn nát thần tính.
Dưới trận tất cả mọi người đều thấy đầu váng mắt hoa, rung động phi thường.
Chẳng trách tông sư danh xưng võ đạo chí tôn,
võ đạo cực điểm cũng có thể cùng tu tiên giả tranh phong.
Lâm Nhược Tuyết nếu là cũng không thắng nổi hắn, vậy liền thật xong.
Đám người khẩn trương phi thường.
Thời gian cực nhanh, trong chớp mắt, vậy mà thoáng qua một cái đi nửa canh giờ, Lâm Nhược Tuyết một trường vỗ ra, một trường này đã là dốc hết toàn lực, thanh niên áo bào đen kia lồng ánh sáng cũng là quang mang đại tác.
Bành!
Một tiếng vang động kịch liệt, Lâm Nhược Tuyết cùng thanh niên mặc hắc bào này đúng là đều thối lui 10 bước.
Song phương bất phân thắng bại,
hai người dốc hết toàn lực chiến đến lúc này cũng đều đã mất đi sức tái chiến.
Ngang tay,
đại tông sư cùng tu tiên giả đánh cái ngang tay,
như vậy không thắng không phụ
cũng tốt.
Trong lúc nhất thời, triều chính trên dưới lại đều có loại may mắn cảm giác.
Dù sao Lâm Nhược Tuyết đã là đại lê trong thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất, nàng nếu là một thua, cái kia đại lê liền triệt để xong.
Ha ha, không nghĩ tới đại lê còn có nhân vật bậc này, thánh thượng, chúng ta ngày mai lại tỷ như gì?
Bắc Hồ tiểu vương tử đứng dậy mở miệng.
Tiên hiển hoàng đế nhíu mày, liền gật đầu, nói ngày mai tái chiến.
Trận chiến này truyền khắp triều chính, trong lúc nhất thời dẫn phát kinh đô rung mạnh.
Thánh thượng, ngài có chỗ ưu phiền.
Đêm đã khuya, tiên hiển hoàng đế còn tại duyệt nhìn xem tiên pháp diệu thuật, ở bên cạnh hắn còn trưng bày một chút thanh vân quả, cho hắn cung cấp linh khí. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không có chân chính luyện ra đan điển linh khí đến.
Ngày mai một trận chiến, giữ nhiều lành ít.
Tiên hiển hoàng đế lắc đầu,
tu giả chỉ cần có đầy đủ linh vật bổ sung linh khí, chiến lực liền có thể trên phạm vi lớn kéo dài, có thể Lâm Nhược Tuyết mặc dù là võ đạo tông sư, nội tức cũng có cạn kiệt thời điểm. Hôm nay Lâm Nhược Tuyết hao hết đối phương linh khí, có thể ngày mai đâu. Đối phương có chuẩn bị, còn thế nào đánh? Đậu Công công đạo, lão nô coi là, bây giờ muốn thắng qua đối phương, hy vọng chỉ ở Lâm Nhược Tuyết trên thân, trừ phi nàng thực sự trở thành người tu hành, nếu không chỉ sợ là rất khó. Tiên Hiển Hoàng Đế nói chỉ có một ngày thời gian, nàng mặc dù thiên tư chắc tuyệt, cũng không có khả năng. Đậu Công công đạo, thánh thượng, lão nô có câu nói, không biết có nên nói hay không. Tiên Hiển Hoàng Đế nói thẳng chính là, chuyện Quốc Ngọc tỷ trưởng thiên hạ chi khí vận, đến vật này có thể trợ tu giả cấp tốc phá cảnh, nếu như có thể mượn cái kia Lâm Nhược Tuyết dùng một đêm, nói không chừng thật có thể để nàng bước vào luyện khí cảnh cũng có khả năng đâu. Đậu Công công quỳ trên mặt đất, lão nô chỉ là nói chuyện, xin mời thánh thượng thứ tội. Lão nô nhớ Đại Lê Vinh Lục mới dám như vậy uổng ngôn. Tiên Hiển Hoàng Đế như mày, thế gian hiếm có người biết, chuyện Quốc Ngọc tỷ kỳ thật chính là một kiện tu hành chí bảo. Các triều đại đổi thay truyền lại, ngưng tụ thiên hạ khí vận, nhưng cho một ngoại nhân sử dụng, cuối cùng không ổn. Lão nô nghe nói, cái kia huyền nữ âm thủy, đối với Tam Điện Hạ cực kỳ trọng yếu, nếu như có thể đạt được, nói không chừng Tam Điện Hạ thành tựu chân long công có thể càng nhanh một chút, thánh thượng cũng có thể sớm ngày gặp tiên nhân giáng lâm. Đậu Công công tiếp tục mở miệng. Tiên Hiển Hoàng Đế rốt cục nhẹ gật đầu, nói ngươi tự mình đưa đi. Hắn nghĩ, lại nói mặt khác, truyền lệnh triệu tập thiên hạ cao thủ vào kinh, kéo dài thời gian, cho Lâm Nhược Tuyết sáng tạo thời gian. Đậu Công công đạo, thánh thượng anh minh. Đêm kia, Đậu Công công tự mình đến Cẩm Dương cung, đưa tới chuyện Quốc Ngọc tỷ. Sư phụ, lấy được. Trong một gian mật thất, Lâm Nhược Tuyết lạnh nhạt nhìn xem ngọc trong tay tỷ, nói chính là vật này, có thể tiếp dẫn chúng thánh a. Một giọng giàn mua thâm thẳm vang lên, uyên giới ngăn cản chúng thánh trở về, chỉ có ngưng tụ uyên giới thương sinh ý chí chuyện Quốc Ngọc tỷ, mới có thể mở ra một con đường. Mà lại, loại này ngưng tụ khí vận, mới có thể làm đế hồn khôi phục một chút. Lâm Nhược Tuyết gật đầu, nói ta hiện tại liền bày trận. Nàng vung tay lên, lại là một mảnh hào quang lóe lên, từng khối tinh thạch màu máu xuất hiện tại quanh người nàng, tạo thành một cái chân pháp. Nàng đem chuyện Quốc Ngọc tỷ đặt chân pháp trung ương, sau đó lấy ra một viên màu đen xương đầu người. Huyết sắc tinh thạch phát sáng lên, chuyện Quốc Ngọc tỷ bên trong, tựa hồ có một loại nào đó quang mang màu vàng nhạt chậm rãi phóng thích, chui vào màu đen xương đầu người bên trong. Tỷ tỷ của ta cùng người tu tiên kia đánh ngang tay. Linh An Thành. Nghe nói kinh thành quải báo, Lâm Nhược Băng chấn kinh phi thường. Bác Hồ sứ Đoàn Bảo Kinh, luận võ, bại tận kinh đô quân hùng. Chỉ có Lâm Nhược Tuyết có thể ngăn cản, bất phân thắng bại, ngày mai tái chiến. Không được, đây chính là tu tiên giả Lâm Nhược Tuyết cắn chặt môi dưới, nói ngày mai một trận chiến, tỷ tỷ của ta giữ nhiều lành ít. Nàng hiện tại đã bước vào luyện khí cảnh giới, biết rõ chân chính tu giả cùng võ đạo có bao nhiêu sai biệt. Ta phải vào kinh. Nàng trực tiếp mở miệng, nhìn về phía Lý Lan. Lý Lan khẽ nhíu mày, hắn đang suy tư. Hắn luôn cảm thấy, Lâm Nhược Tuyết chân trước mới vừa cùng Lâm phủ quyết liệt, đầu phục Cẩm Dương cung, chân sau Bắc Hồ sứ Đoàn liền vào kinh, còn mang đến Lê Quan gấp thiếu huyền nữ âm thủy. Đây hết thảy, quá mức kỳ hoặc. Hắn ngửi được một tia không đúng. Hiện tại vào kinh, có thể hay không liên lụy nhập cái gì khác trong âm mưu, hoặc là đảo loạn một ít người hữu tâm an bài. Lão sư, nếu như có thể đạt được 100 cân linh vật, ta có lẽ có thể thuận lợi luyện thành chân long công. Lê Việt cũng có chút chờ mong địa đạo. Bất quá mấy ngày, Linh An thành trung, Lưu Tử Văn các loại đã dựa theo Lý Lan an bài, lôi đình và quân, giết đến trong thành gia tộc quyền thế đầu người của quận, mở kho phát tóc, trọng phân thổ địa, đại lượng lưu dân đánh lén mà đến, cũng là bởi vì này, Lê Việt trên thân khí vận hưng vượng, đã đủ để điều động chân long công. Chỉ kém tài nguyên. Bác Hồ sứ Đoàn trong tay 100 cân linh vật, đối với nàng cũng rất trọng yếu. Lý Lan hơi tưởng tượng, liền gật gật đầu, vậy liền vào kinh. Hôm sau trời vừa sáng, Lý Lan, Lâm Nhược Băng, Lê Việt bọn người cùng một chỗ vào kinh. Phái người sau khi thông báo, đạt được hoàng đế cho phép, bọn hắn cũng đến trong diễn võ trường. Lâm Nhược Tuyết nhưng tại mau tới một trận chiến. Thanh niên mặc hắc bào cao giọng mở miệng. Lâm tông sư có khẩn cấp yếu sự, sau đó đến chiến ngươi, hôm nay triều ta cao thủ khác, trước đánh với ngươi một trận. Đậu Công công cao giọng mở miệng. Ha ha, có khẩn cấp yếu sự. Sợ chính là sợ, tìm cái gì lấy cớ. Thanh niên mặc hắc bào lạnh nhạt nói, nàng không tại, ai dám cùng ta một trận chiến. Ánh mắt quét tới, giữa sân hoàn toàn yên tĩnh, không người dám ứng thanh. Chương 59. Thái Âm chi uy ai dám một trận chiến? Diễn võ trường xung quanh, cả triều văn võ đều tại, trong chốn võ lâm cao thủ càng là tới vô số, nhưng bây giờ, lại không một người dám mở miệng. Liền ngay cả tông sư đều chỉ có thể cùng đối phương chiến bình, những người khác sao dám lại đi tự rước lấy đủ. Đây cũng là đại lê võ lâm a. Thanh niên mặc hắc bào cười một tiếng, hoàng đế, ngươi đại lê nhân tài đã hết, theo ta thấy, ngươi có thể đem Lâm Tranh gọi về trong triều, Tây Bắc chi địa giao cho chúng ta chính là. Khinh miệt đến cực điểm. Tiên Hiển hoàng đế dưỡng khí công phu vô cùng tốt, không chút nào ngữ, nhưng hắn bên người thần tử hoạn quan các loại đều có thể cảm nhận được Tiên Hiển hoàng đế tức giận. Một đám không có chứng đồ vật, như vậy đi, ta một tay, toàn bộ các ngươi cùng tiến lên, như thế nào? Thanh niên mặc hắc bào mở miệng lần nữa, cực điểm vũ đủ. Bởi vì, dựa theo kế hoạch của bọn hắn chỉ có đem Tiên Hiển hoàng đế bước đến tuyệt lộ, Tiên Hiển hoàng đế mới có thể đem chuyện Quốc Ngọc tỷ cho Lâm Nhược Tuyết. Hiện tại, bọn hắn cùng Lâm Nhược Tuyết không cách nào thông tin, không biết tình huống, cho nên chỉ có thể hết sức nỗ lực. Đại lê trên dưới, tất cả mọi người là mặt có sắc mặt giận dữ, nhưng cũng không lời nào để nói. Thật là khiến người thất vọng. Tiểu Vương Tử Nỗ Mạc Xích Thiên nhất lời, hướng phía Tiên Hiển hoàng đế nói, thánh thượng, đại lê còn không có tu tiên chi sĩ, tuyệt không phải bối hàn các tuyệt đối thủ, như vậy đi, thánh thượng đưa ta Bắc Hồ hoàng kim ngàn lượng,
bạch ngân 50,000, vải vóc 10,000, làm chiều cống ta Bắc Hồ đổ vận, trận đánh cược này, như vậy kết thúc như thế nào? Tây Bắc chi địa, chúng ta cũng có thể tạm thời từ bỏ. Nghe vậy, tất cả mọi người càng là phẫn nộ đến cực điểm. Thật cho chiều cống đổ vận, vậy liền thật quốc cách mất hết, mang ý nghĩa đại lê hướng Bắc Hồ xưng thần, đây là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Truyền Lâm Nhược Tuyết, Tiên Hiển Hoàng đế trầm giọng mở miệng. Đã là đâm lao phải theo lao. Mặc dù không biết Lâm Nhược Tuyết đến tuột cùng tu luyện thành không có, nhưng bây giờ cũng không quản được cái kia rất nhiều. Chấm đã lúc này, một thanh âm lại là bỗng nhiên vang lên. Đám người ngoái nhìn, con gặp Lâm Nhược Băng đã đứng dậy. Chỉ là một cái Bắc Hồ man di mà thôi, cần gì phải tỉ tỉ của ta độc thủ. Lâm Nhược Băng mở miệng, trực tiếp đi ra phía trước, nói ta đến đánh với ngươi một trận. Lâm Nhược Băng tâm bên trong lo lắng, tỉ tỉ nàng hôm qua cùng cái này đối hàn cấp tuyệt một trận chiến, hôm nay liền không có hiện thân, có phải hay không là bị thương? Nếu như tỉ tỉ ra lại chiến, sợ rằng sẽ rất nguy hiểm. Cho nên, nàng quyết định xuất thủ. Thấy thế, triều chính trên dưới đều là khẽ rung lên. Không người dám ứng chiến, thật thật mất thể diện. Bây giờ còn có người dám đứng ra, cũng là một chuyện tốt, chí ít có thể duy trì đại lê số lượng không nhiều mặt mũi. Tốt. Tiên Hiển Hoàng đế cũng là trùng điệp mở miệng. Khởi bẩm thánh thượng, lúc này, Lý Lan cũng đứng dậy, hành lễ nói, thần cả gan, như vương hậu có thể thắng chi, xin mời thánh thượng ban thưởng vương hậu một vận. Lâm Nhược Băng cùng Lâm Nhược Tuyết tỷ bộ tình thâm, ngăn không được đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể lợi ích tối đại hóa. Lý Lan nói như vậy, đã là cực kỳ lớn gan, có áp chế quân vương hiểm nghi, nhưng Tiên Hiển Hoàng đế lại nghe ra Lý Lan trong lời nói tự tin, không khỏi nói, thứ gì? Những này man di trong tay huyền nữ âm ủy. Lý Lan thản nhiên nói. Nghe vậy, một bên Lê Quan lập tức lông mày nhảy một cái, trong mắt lửa giận hiện lên. Thứ này hắn nhưng là nhất định phải được, Lý Lan cũng dám đến nhúng tay. Tiên Hiển Hoàng đế cũng hiện lên một vòng vẻ suy tư, nhưng lập tức gật đầu, tốt, nếu có thể thắng, trừ huyền nữ âm ủy, chấm lại ban thưởng nàng 10 cân linh vật. Tạ ơn thánh thượng. Lý Lan thi lễ một cái. Lâm Nhược Băng lúc này mới bước vào giữa sân. Bối Hàn Cáp Tuyệt nhìn xem Lâm Nhược Băng, sắc mặt lạnh lẽo, nói ngươi không phải là đối thủ của ta, phải không? Lâm Nhược Băng lại nhàn nhạt mở miệng, vậy ngươi không ngại thử một chút? Ngươi muốn tìm cái chết? Vậy ta liền thành toàn ngươi. Bối Hàn Cáp Tuyệt một tiếng gầm nhẹ, một bước tới gần, khoát tay, hai đạo linh khí mũi tên đã hướng phía Lâm Nhược Băng cực bắn đi. Hai ngày này, hắn khí tiễn thuật không có gì bất lợi, võ lâm cao thủ trừ phi né tránh kịp thời, nếu không chính là một chiêu bại trận. Nhưng Lâm Nhược Băng giờ phút này, đúng là sừng sững bất động. Xong, Lâm Nhược Băng cũng muốn bại. Ai, can đảm lắm, đáng tiếc. Vây xem tất cả mọi người là không khỏi lắc đầu. Nhưng sau một khắc, đột nhiên từ Lâm Nhược Băng trên thân lại có một tầng cương khí hiện hiện mà lên, Bối Hàn Cáp Tuyệt khí tiễn lại bị tầng này cương khí ngăn trở. Lâm Nhược Băng không có việc gì. Cái gì? Làm sao có thể? Nàng làm sao có thể ngăn trở? Thấy cảnh này, toàn trường trong nháy mắt xôn xao. Liền ngay cả Bắc Hồ Tiểu Vương Tử Nỗ Mạc Xích Thiên đều là đống nhiên ngồi dậy, nhìn chằm chằm Lâm Nhược Băng, nói không có khả năng. Đại Lê Chi Địa, bất quá mới được tiên pháp, mà lại linh vật xa so với ta Bắc Hồ Chi Địa xuất hiện trễ. Căn bản không có khả năng có người có thể ở trong thời gian ngắn như vậy bước vào luyện khí cảnh. Trong mắt của hắn tràn đầy ngưng trọng cùng nghi hoặc, mà đại lê cả triều văn võ, vô số võ giả cũng đều là khiếp sợ đến cực điểm. Lâm Nhược Băng chẳng lẽ cũng là tu tiên giả sao? Cái này sao có thể, nàng làm sao làm được? Ta đại lê lại cũng có một vị tu tiên giả. Khổ cảm giác, Nhật Nguyệt Hai Kiếm, Thạch Trọng Thạch Hạo các loại võ lâm cao thủ đều im lặng, không hiểu đều có loại cảm giác vô lực. Một cái Lâm Nhược Tuyết đã đem bọn hắn ép khó mà thở dốc, bây giờ lại tới một cái Lâm Nhược Băng hoàn thành tu giả. Đôi tỷ muội này không khỏi cũng quá mức biến thái. Từ Hà Học Cung tiên chủng, mạnh như vậy a? Âm thầm, Thượng Quan Tiêu Tiêu giả dạng thành một cái bình thường võ giả, nhìn xa xa Lâm Nhược Băng, lại là trong mắt có chút ngưng trọng. Nàng thân là thái nhất giáo tiên chủng, cùng Từ Hà Học Cung chính là tử địch, trước đó, nàng vẫn luôn không có làm sao coi trọng Lâm Nhược Băng qua. Nhưng bây giờ, Lâm Nhược Băng biểu hiện, quả thực có chút kinh người. Nàng lớn lên quá nhanh, không phù hợp lẽ thường. Bên cạnh nàng, Tuyết Nguyệt tiên tử nhíu mày mở miệng. Đầu năm nay, tiên nhân đều nhanh dáng lâm, còn có thể nói cái gì lẽ thường không lẽ thường? Phù hợp lẽ thường người phần lớn sẽ chỉ chẳng khác người thường, bị thời đại đào thải. Thượng Quan Tiêu Tiêu nói ta cũng phải cố gắng lên, cùng Lý Lan liên lạc một chút đi, bộ kia tiên pháp nhất định phải giải phong. Trên mặt nàng cũng có một vòng gấp gáp chi ý, mà giờ khắc này chấn động nhất cũng không phải là cả triều văn võ, rất nhiều thiên tài võ giả, mà là đứng tại Lê Quan sau lưng Chu Tiên Cửu. Hắn giờ phút này cả người đơn giản ngây ra như phỗng, bởi vì hắn biết được tin tức so người khác càng nhiều. Hắn đã biết ban đầu ở cầu đạo trên núi chống cự Tả Thiên Long cũng không phải là Lâm Nhược Tuyết, mà là Lâm Nhược Băng. Có thể khi đó Lâm Nhược Băng võ công thậm chí cũng còn không có chân chính bước vào siêu nhất lưu chi cảnh, còn cần Lý Lan tương trợ. Điều này nói rõ, Lâm Nhược Băng đột phá trở thành tu tiên giả, chính là gần nhất mấy ngày nay mới phát sinh sự tình. Cái này sao có thể? Hắn đối với tu hành chi pháp cũng hiểu rất rõ, liền xem như tại tiên giới, luyện khí cũng cần mấy tháng thậm chí mấy năm a. Lý Huynh, ngươi đến tột cùng còn cất giấu bao nhiêu thủ đoạn? Hắn không khỏi hướng phía Lý Lan nhìn thoáng qua. Hắn cũng không cho rằng Lâm Nhược Băng tu vi là nguồn gốc từ nàng tự thân, ngược lại trực tiếp khẳng định, đây hết thảy tất nhiên cùng Lý Lan có quan hệ. Lý Lan mới là biến số lớn nhất, ngoài ý muốn. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn không hiểu có chút may mắn. Bây giờ, hắn cùng Lý Lan đã không còn là địch nhân, mà là đạo bạn. Lâm gia Song Châu, coi là thật kinh diễm tuyệt luân. Lâm Tranh đời này có này hai nữ, coi là thật đủ để kiêu ngạo. Tốt, chúng ta đại lê có hy vọng. Văn võ ba quan, đều trong lòng phức tạp. Mà Lê Quan thấy thế, càng là tức giận tới cực điểm, hắn mắt đều đỏ. Lâm Nhược Băng vốn nên là người của hắn, ngươi lại cũng là tu giả bối hàn cấp tuyệt cũng là giật mình, hắn rốt cuộc minh bạch Lâm Nhược Băng dám đứng lên tới lực lượng ở đâu, nhưng hắn cũng không có vẻ sợ hãi, bình tĩnh nói, vẻn vẹn luyện khí một tầng, ngươi như cũng không phải là đối thủ của ta. Đấu qua mới biết được. Lâm Nhược Băng thân ảnh khẽ động, đã là chủ động xuất thủ. Tốc độ của nàng lại không hề yếu so hôm qua Lâm Nhược Tuyết muốn chậm. Bối hàn cấp tuyệt gặp nàng khí thế hung hùng, cũng không dám kinh địch, ra chiêu ứng đối, tay của hai người bên trên đều bao trùm lấy lưu chuyển linh khí, va chạm nhau, càng là cắt bay đá chạy. Bối hàn cấp tuyệt luyện khí tầng 2, cảnh giới cao hơn, hoàn toàn chính xác chiếm thượng phong. Nhưng là, theo chiến đấu không ngừng, Lâm Nhược Băng dần dần thích ứng linh khí vận dụng, tình trạng của nàng không ngừng biến tốt, nguyên bản thuần túy phòng ngự đã biến thành cả công lẫn thủ. Làm sao lại? Bối hàn cấp tuyệt có chút giật mình, Lâm Nhược Băng chỉ là luyện khí một tầng, theo lẽ thường, hiện tại nàng liền đã hẳn là linh khí hao hết, không cách nào chống cự a, nhưng bây giờ xem ra, nàng rõ ràng vừa mới tiến vào trạng thái. Nàng thế nhưng là Tử Hà học cung tiên chủng, thái âm chi thể, ha ha, cái kia mang gì, ngươi còn dám khinh thị a? Đột nhiên, một đạo thanh âm giản mua truyền đến. Đúng là Lê Quan bên người một bà. Đám người nghe chút, đều là không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Tử Hà học cung tiên chủng, chắc không được a. Tiên chủng hai chữ, coi là thật danh xứng với thực. Tử Hà học cung tại tiên giới, cũng có theo hầu, không nghĩ tới, bọn hắn thế mà còn bảo lưu lấy để võ giả trở thành tu tiên giả biện pháp. Tiên chủng hai chữ, tựa hồ là Lâm Nhược Băng biến hóa cung cấp thuyết minh chính xác nhất. Đây cũng là Lý Lan dám để cho Lâm Nhược Băng xuất thủ duyên cớ, đám người sẽ chỉ thuận lý thành chương đem biến hóa của nàng đổ cho Tử Hà học cung tiên chủng về điểm này, không có ai liên tưởng đến Lý Lan. Hắn không có bại lộ phong hiểm, nhưng không ít người cũng khẽ nhíu mày, một bà như vậy nhắc nhở bối hàn cấp tuyệt, rõ ràng đã có tư địch hiểm nghi. Hiển nhiên, Lâm Nhược Băng cường đại, đối với Thái Nhất giáo cùng Lê Quan tới nói, đều là một uy hiếp lớn, cho nên bọn hắn muốn mượn bối hàn cấp tuyệt giết Lâm Nhược Băng. Bối hàn cấp tuyệt nghe chút, quả nhiên trong nháy mắt biến sắc. Thể chất đặc thù, trách không được. Hắn dốc hết toàn lực, đột nhiên linh khí biến đổi, quát lạnh nói, đã như vậy, cũng đừng trách ta. Hắn linh khí vận chuyển, tại lòng bàn tay của hắn, thế mà trong nháy mắt xông lên cao lại ngọn lửa, tạo thành một cái nho nhỏ hỏa cầu. Hỏa cầu trực tiếp bắn ra, đến Lâm Nhược Băng trước mặt, càng là trực tiếp đột nhiên nổ tung, hóa thành một đoàn to lớn hỏa diễm. Tiên pháp, cực kỳ khủng bố, có thể khống chế hỏa diễm. Nếu như nói trước đây khí tiên thuật, cùng võ lâm cao thủ nội tức, chân khí một loại còn có chút ít chỗ tương tự, cái kia giờ phút này hiện ra hỏa cầu thuật, thì chân chính làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt. Đây là căn bản không thuộc về võ đạo đồ vật, tựa như ma pháp, chân chính tu tiên giả thủ đoạn. Lâm Nhược Băng muốn bị thiêu chết. Nàng xong, tất cả mọi người là kinh hô. Liền ngay cả Đỗ Mạc Xích Tiên đều là do dự một chút, Lâm Nhược Băng dù sao cũng là Lâm Nhược Tuyết muội muội, nhưng hắn cuối cùng không có cái gì động tác, mặc kệ nàng hữu tâm hay là vô tâm, cắm vào chuyện này, đó chính là mệnh của nàng. Lão sư, Lê Việt theo bản năng hướng phía Lý Lan mở miệng. Không sao. Lý Lan lại là nói khẽ. Hắn vừa dứt lời, bèn trong diễn võ trường lại là một tiếng vang lớn, tràn ngập hỏa diễm thế mà trong nháy mắt giống như là bị gió tạo nên, mà một bóng người từ trong ngọn lửa bật ra, trên người nàng lóe ra màu ngà sữa ánh trăng, liền ngay cả hỏa diễm đều không thể tổn thương nàng mảy may. Tốc độ của nàng cực nhanh, trong chớp mắt liền đã đến bối hàn cấp tuyệt trước mặt, một trường vô ra. Không có khả năng. Bối hàn cấp tuyệt giật nảy cả mình, hỏa cầu thuật đã hao hết hắn linh khí, bổ sung không kịp, giờ phút này dốc hết toàn lực muốn vận chuyển lồng ánh sáng thuật, nhưng thuật pháp chỉ là một cái thoáng, Lâm Nhược Băng bàn tay đã đập vào lồng ngực của hắn. Phúc. Bối hàn cấp tuyệt bay ngược mà ra, đập ầm ầm tại mấy chục bước bên ngoài, miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Hắn, bại.